Chương 1, cậu làm một kỹ thuật sống chương 1, cậu làm một kỹ thuật sống cậu mới là vương đạo. Trường sinh như ta, đã đứng trên đỉnh cao của tiên đạo, vĩnh hằng trường tồn, mặt trời mặt trăng sẽ lùi tàn, trời đất sẽ mục nát, nhưng chỉ cần cậu tốt, mặc thời gian trôi chảy, ta sẽ vĩnh viễn bất diệt. Đã vậy, còn đánh đánh giết giết làm gì? Thật là thú vui cấp thấp, sao bằng đi nghe ca hát ở lầu xanh thoải mái hơn. Tần thị gia tộc, tổ tử, một thiếu niên 12 tuổi, ngẩn người xuất thần. Thiếu niên tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt tinh anh linh động cùng cặp lông mày kiếm, lại như thêm vài nét chấm phá đậm màu vào bức tranh thủy mặc nhạt nhẽo, lập tức trở nên sống động, trông vô cùng thuận mắt. Thiếu niên tên là Tần Vô Vi. Bên ngoài, hắn là đích hệ tử đệ của Tần thị gia tộc. Thực tế, lại là một xuyên việt giả, đến từ Lam Tinh, đã xuyên không đến thế giới tu tiên rộng lớn này được 12 năm. Từ khi còn trong bụng mẹ, hắn đã luôn cẩn thận quan sát thế giới dị giới này và xác định một điều, đó là thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Võ giả nhiều như Long Châu, tùy tiện lôi một người ra, đặt ở Lam Tinh, đó đều là đại cao thủ cấp tông sư. Lại còn vô số tu chân giả, động một chút là thúc dục pháp khí, bay lên không trung, qua lại gào thét xuyên qua, không có kiểm soát giao thông, cũng không sợ đâm xe. Quan trọng là, sức phá hoại của những kẻ này quá kinh người. Cứ lấy chuyện xảy ra gần đây mà nói, hai đại gia tộc tu chân vì tranh giành một khoáng mạch, máu chảy thành sông, đánh nhau đến mức chó má. Trong đó, lão tổ một bên xuất quan, chỉ trong một đêm đã tàn sát toàn bộ gia tộc đối phương, ít nhất hàng ngàn người, bao gồm cả già yếu phụ nữ và trẻ em. Cái quái gì thế này, quá tàn bạo, quả thực không coi ai ra gì. Tần Vô Vi quen một người trong số đó, coi như là bạn rượu thịt của hắn. Mấy ngày trước, hắn còn cùng tên đó uống rượu ở lầu xanh, cùng nhau nghe ca hát. Thật là hào phóng, gọi tất cả các cô nương đầu bảng của lầu xanh vào phòng riêng, vung tiền như rác, ăn chơi chắc táng, thật là vui vẻ. Thật là khí phách ngút trời, theo tên đó nói, hắn được một trưởng lão của một môn phái tu chân coi trọng, chỉ cần nhập môn là đệ tử chân truyền, tiền đồ sáng lạn, không thể lường trước. Sau đó, người đã chết. Tần Vô Vi sau đó hỏi thăm, nghe nói tên đó bị lao tổ đối phương một trưởng đánh chết, giống như đánh chết một con kiến. Thông qua chuyện này, Tần Vô Vi lại một lần nữa nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của thế giới này. Vì vậy, cậu mới là vương đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu là một kỹ thuật sống, không phải ai cũng có thể tùy tiện cậu được. Nói gì mà tiểu ẩn ẩn mình nơi hoang dã, lại ẩn ẩn mình nơi thành thị, nghe có vẻ rất có lý, nhưng không chịu được sự suy xét kỹ lưỡng. Bất kể là tiểu ẩn hay đại ẩn, trong thế giới tu chân nguy hiểm này, không có thực lực tự bảo vệ mình, không chừng ngày nào đó tê ai họa sẽ ập đến. Giống như người bạn rượu thịt của hắn, rõ ràng có tiền đồ rộng mở, kết quả bị người ta một trường đánh chết, chết thật là bất ức. Ngay cả khi ngươi chạy đến nơi hoang vu nhỏ lánh, đào một cái hang ẩn mình, bật chế độ sinh tồn tận thế, thì cũng vô ích. Phải biết rằng tu chân giả có thể lên trời xuống đất, ngũ quan cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Đối với nhiều tu chân giả, hoang dã mới là nơi họ thích khám phá nhất, huống chi thần niệm của đại năng tu chân giả bao phủ phạm vi cực lớn, còn nhạy bén hơn cả da đa quét. Lại còn, cái tiểu sống lén lúc đó, không thể đi nghe ca hát ở lầu xanh, sống có ý nghĩa gì? Thật là quá kẻ nhạt. Nói về công pháp, trường sinh cố nhiên là một ưu thế cực lớn, nhưng đừng tưởng rằng chỉ dựa vào thời gian mà mài mòn là có thể tu luyện đến cảnh giới vô địch. Tu luyện công pháp cần có thiên phú và nội tính, lại còn cần có đủ tài nguyên tu chân để chống đỡ. Lại còn phẩm cấp của công pháp và giới hạn có thể đạt tới cũng rất quan trọng. Một đạo lý rất đơn giản, bài thể dục buổi sáng ngươi luyện tập 1 tỷ lần thì vẫn là bài thể dục buổi sáng. Tiểu hòa câu thuật, ngươi tu luyện 1 năm cũng sẽ không khiến ngươi vô địch. Giới hạn linh khí của tu chân giả luyện khí kỳ đã được đặt ra ở đó, giống như một cái thùng gỗ, chỉ có thể chứa bấy nhiêu nước. Dù ngươi có nhiều thời gian, liên tục đổ nước vào ván gỗ thì sao? Đều tràn ra ngoài rồi. Vì vậy, cậu thực sự là một kỹ thuật sống. Chỉ nghĩ đến cậu thôi thì vẫn chưa đủ, làm thế nào để cậu một cách thuận lợi trong thế giới tu chân nguy hiểm này mà vẫn không làm lỡ việc đi nghe ca hát ở lầu xanh, thực sự cần kỹ thuật và cả một bố cục hợp lý. Về điều này, Tần Vô Vi đã suy nghĩ kỹ lưỡng 12 năm và dần dần có được những ý tưởng và chiến lược rõ ràng. Hiện tại, hắn chỉ cần một cơ hội mà thôi. Thằng nhóc tối, ngày đại sự tế tổ như vậy, ngươi còn dám lơ đễnh? Nhìn cái bộ dạng ủ rũ của ngươi, hôm qua có phải lại đi uống rượu ở lầu xanh rồi không? Người mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã không học vấn không nghề nghiệp như vậy. Bên cạnh, một nam tử trung niên nho nhã đầy vẻ giận dữ, lên tiếng quở trách. Tần Minh Hiên giận vì con không chịu tiến bộ, càng nghĩ càng tức, mình chỉ có một đứa con TER2 bảo bối như vậy, kết quả từ nhỏ đã không học vấn không nghề nghiệp, một chút cũng không nỗ lực vươn lên. Ngày nào cũng chỉ biết gọi bạn bè, cùng một đám bạn xấu ăn chơi chắc táng. Cứ cái bộ dạng này, sau này có thể làm nên trò trống gì chứ? Phải biết rằng từ khi Tần Văn Quảng, tức là ông nội của Tần Vô Vi, vì một TER nạn mà qua đời, địa vị của chi mạch bọn họ trong Tần thị gia tộc đã không còn vững chắc, nói là lung lay sắp đổ cũng không quá lời. Cộng thêm Tần Vô Vi, từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, chi mạch bọn họ càng ngày càng không được tộc nhân coi trọng. Lý Mạn Giao, người đàn ông hoang dã nhà ngươi véo tê ai ta, rất đau đó. Tần Vô Vi mặt không biểu cảm nói. Cái gì mà người đàn ông hoang dã? Đó là cha ruột của ngươi. Tần Minh Hiên, còn không buông tay ra. Gan lớn rồi phải không? Muốn tối nay ngủ dưới đất, hoặc ngủ ngoài đường, ngươi cứ nói thẳng. Một mỹ phụ trung niên trông rất có khí chất trách móc, rồi một tay gạt phát tay Tần Minh Hiên ra. Ngươi cứ chiều hư hắn đi. Con TERI đều bị ngươi chiều hư rồi. Nhìn người ta Tần Vô xong, rồi nhìn con TERI nhà ta, cùng đều 12 tuổi, sao khoảng cách lại lớn đến vậy? Tần Minh Hiên khẽ thở dài, vẻ mặt đầy ưu sầu. Lại còn một chút ghen tị. Đường huynh của hắn Tần Minh Bác, cũng có một đứa con TERI, tuổi còn trẻ đã chăm chỉ tu luyện, hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng 4, thật là nỗ lực vươn lên. Lại nhìn con TRI mình, ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi chắc táng, sau đó ngủ khò khò trong phòng tu luyện, lấy cớ là ngủ bù. Quả thật khoảng cách khá lớn. Nhìn tên gọi là biết rồi, người ta gọi Tần Vô Song, ta gọi Tần Vô Vi, ngươi thật biết đặt tên. Lại nhìn đại bá, tu vi trúc cơ kỳ tầng 6, còn ngươi thì tu vi trúc cơ kỳ tầng 1, khoảng cách này không phải là một chút đâu. Tần Vô Vi bĩu môi, vài câu nói nhẹ nhàng đã khiến Tần Minh Hiên nghẹn họng. Phụt. Lý Mạn Giao bên cạnh không khỏi bật cười, nhịn không được đưa tay khẽ chạm vào trán Tần Vô Vi. Không hổ là con TRI ruột của nàng, cái miệng độc địa này có thể làm người ta tức chết. Nhưng có một câu, nàng và Tần Minh Hiên đều không nói ra, tự mình hiểu rõ. Thực ra, dù con TRI mình có nỗ lực đến mấy, cũng không thể đuổi kịp Tần Vô Song. Bởi vì Tần Vô Song là tiên linh căn, lại còn là đơn nhất lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy. Còn con TRI mình là ngụy linh căn, kim một thủy hỏa thổ đều có, nhưng lại quá tạp nham. Một tiên linh căn, một ngụy linh căn, khoảng cách giữa hai bên như một vực sâu không thể vượt qua. Điều này thực sự không thể bù đắp bằng sự nỗ lực. Chương 2, trước trường sinh, từ hôn tính là cái thá gì? Chương 2, trước trường sinh, từ hôn tính là cái thá gì? Thiên linh căn thì sao? Thiên tài thì sao? Thiên tài chưa trưởng thành, cũng chẳng là gì cả. Lùi một bước mà nói, dù Tần Vô Song có thực sự trưởng thành thì sao? Tần Vô Vi thần sắc bình tĩnh tự nhiên, một chút cũng không thất vọng. Thật vậy, trong mắt người khác, hắn là phế vật, còn Tần Vô Song là thiên tài được công nhận. Nhưng thân là trường sinh giả, hắn thật sự không để Tần Vô Song vào mắt. 100 năm luyện khí, 200 năm trúc cơ, 500 năm kết đan, 1000 năm hóa anh. Đây có lẽ là giới hạn của Tần Vô Song. Mà hắn chỉ cần cầu tốt, 1000 năm sau, hoàn toàn có thể đứng trên mộ Tần Vô Song mà tiểu tiện. Dù có thiên tài đến mấy thì sao? Chẳng phải vẫn bị hắn dẫm dưới chân sao? Muốn tiểu tiện thì tiểu tiện. Con TR anh ngoan, nói chuyện nghiêm túc, sau này con thật sự phải kiềm chế một chút, nếu không, bên Liễu gia sẽ từ hôn đó. Lý Mạn Giao lộ vẻ sầu muộn, nhịn không được dặn dò một câu. Chiêu trộm thì chiêu trộm, nhưng con TRI mình ngày nào cũng đi lầu xanh, tiếng tăm ở Tiềm Long Thành rất tệ, cộng thêm tư chất tu luyện ngụy linh căn quá kém, đã khiến bên Liễu gia bất mãn, liên tục ra ngoài nói muốn hủy bỏ hôn ước. Đây là hôn ước do ông nội ngươi ngày xưa định ra đó. Nếu bị từ hôn, ta mất hết mặt mũi rồi. Còn chuyện đại sự cả đời của ngươi, có một vết nhơ như vậy, sau này còn làm sao ngẩng đầu lên được? Lại có cô nương nào chịu gả cho ngươi? Tần Minh Hiên trừng mắt nhìn Tần Vô Vi, thở dài. Có một câu, hắn không nói, bên Liễu gia đã chính thức đề nghị hủy bỏ hôn ước, nhưng bị hắn dùng kế hoãn binh chặn lại. Nhưng đây rốt cuộc không phải là kế lâu dài, sớm muộn gì cũng không thể kéo dài được nữa. Hiện tại, hắn làm cha chỉ hy vọng con TRI mình có thể biết xấu hổ mà dũng cảm, phấn đấu vươn lên, để bên Liễu gia thay đổi cái nhìn và từ bỏ ý định từ hôn. Từ hôn? Thì từ hôn thôi. Thế này đi, nếu bên Liễu gia còn ồn ào, ta trực tiếp viết một phong hữu thư, hưu bỏ Liễu Như Yên là được. Tần Vô Vi nhún vai ai, vẻ mặt thờ ơ, từ hôn thì từ hôn, có gì to tát đâu, dọa ai chứ? Liễu Như Yên đó, hắn đã gặp vài lần, trông cũng được, nhưng tính tình quá kiêu ngạo, không phải là lương phối. Hơn nữa, sở dĩ Liễu gia từ hôn, chủ yếu là do ông nội Tần Văn Quảng bất ngờ qua đời, đây mới là nguyên nhân sâu xa. Nếu ông nội tu vi trúc cơ kỳ tầng 9 đỉnh phong còn sống, một ngày nào đó lại đột phá thành công kết đan, thì đừng nói hắn là tư chất ngụy linh căn, ngay cả khi hắn là một phàm nhân, Liễu gia cũng sẽ vội vàng gả Liễu Như Yên qua. Nói cho cùng, vẫn là chi mạch bọn họ suy tàn rồi. Đương nhiên, Tần Vô Vi cũng biết tấm lòng tốt của cha mẹ, biết họ muốn dùng cách này để kích thích mình, để hắn phấn đấu vươn lên. Nhưng không tồn tại. Tư chất ngụy linh căn, tốc độ tu luyện quá chậm, dù có cố gắng đến mấy, cũng khó mà đuổi kịp Tần Vô Song. Đã vậy thì cố gắng cũng vô ích, chi bằng trực tiếp đúng xuôi, đi nghe ca hát ở lầu xanh cho rồi. Đương nhiên, cũng không phải không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đây là một con đường hẹp đầy trông dê ai, nguy hiểm trùng trùng, một chút bất cẩn cũng có thể mất mạng, mà tỷ lệ thành công lại cực thấp. Thật sự cho rằng ai cũng là Hàn lão ma sao? Mà hắn thân là trường sinh giả, căn bản không cần phải liều mạng như vậy. Vẫn là câu nói đó, cậu mới là vương đạo. Còn về mặt mũi gì đó, trước trường sinh, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, sau này hắn có rất nhiều cơ hội để vả mặt Liễu Như Yên và cả Liễu gia. Đợi đến khi Liễu Như Yên sắp hết thọ nguyên, già nua xấu xí, hắn vẫn trẻ trung chỉ cần đứng đó, là có thể gây ra một vạn điểm bạo kích cho Liễu Như Yên. Còn Liễu gia cũng vậy, 100 năm hay thậm chí 1000 năm sau, Liễu gia có lẽ đã tan thành cho bụi rồi. Thằng nhóc tối, ta thấy ngươi thật sự muốn chọc tức ta chết phải không? Thần Minh Hiên nổi trận lôi đình, râu ria dựng ngược. Vốn định kích thích con TRI một chút, để nó phấn đấu vươn lên. Kết quả thì hay rồi, căn bản không quan tâm, một chút cũng không để ý, phải biết rằng chi mạch bọn họ đã bị tộc nhân Tần gia coi thường, nếu lại bị Liễu gia từ hôn, thì sẽ hoàn toàn suy tàn. Thôi được rồi, bớt nói vài câu đi. Lý Mạn Giao nhíu mày, khuyên nhủ. Liễu gia đòi từ hôn, quả thật khiến người ta tức giận, nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không thể cưỡng cầu. Ông nội Tần Văn Quảng bất ngờ qua đời, cộng thêm tư chất ngụy linh căn của con TRI Tần Vô Bi, dù có cố gắng ghép đôi lại thì sao? Nàng không muốn con TRI bảo bối của mình phải chịu bất ức. Tổ từ trong địa, không được ồn ào. Vừa nói, tộc trưởng Tần Diệu Tổ quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Tần Minh Hiên, lộ vẻ bất mãn. Hôm nay, Tần thị gia tộc tế tổ, tất cả tộc nhân có tư chất tu chân, tổng cộng tháng 1 năm 30 người, đều có mặt. Trong một dịp trọng đại như vậy, Tần Minh Hiên lại lẩm bẩm ở đó, còn ra thể thống gì? Tộc trưởng dạy phải. Tần Minh Hiên mặt đỏ bừng, không nói thêm lời nào. Nói chuyện chính. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây, ngoài việc tế tổ ra, còn có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Đó là Tần Vô Song được Vạn Triều Tông coi trọng, và đã gửi thư mời chính thức đến Tần thị gia tộc chúng ta. Nói cách khác, không lâu nữa, Tần Vô Song sẽ trở thành đệ tử của Vạn Triều Tông. Điều này có ý nghĩa gì, tin rằng các vị ở đây đều rất rõ. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ khẽ ho một tiếng, vẻ mặt đầy tiêu hãnh, tuyên bố. Ầm. Như sấm sét giữa trời quang, hàng trăm tộc nhân có mặt đều xôn xao, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bàn tán không ngớt. Phải biết rằng Vạn Triều Tông là một đại phái tu chân hàng đầu, không chỉ Hạ Quốc bọn họ, mà cả Tề Quốc và Yên Quốc lân cận cũng đều là các nước phụ thuộc của Vạn Triều Tông. Mà Tần thị gia tộc bọn họ chỉ là một gia tộc tu chân bình thường trong số 36 thành của Hạ Quốc ở Tiềm Long Thành. Hiện tại, trong tộc có người nhận được thư mời của Vạn Triều Tông, có hy vọng trở thành đệ tử chính thức, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Từ nay về sau, Tần thị gia tộc bọn họ cũng sẽ theo đó mà thăng tiến. Vốn dĩ, Tần thị gia tộc chỉ là một gia tộc tu chân bình thường ở Tiềm Long Thành, ngay cả ở Tiềm Long Thành cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng có mối quan hệ với Tần Vô Song này, Tần thị gia tộc bọn họ sẽ đón nhận một cơ hội phát triển tốt đẹp, không chỉ có hy vọng trở thành gia tộc tu chân mạnh nhất Tiềm Long Thành, thậm chí còn có cơ hội giành được chức thành chủ, nắm giữ toàn bộ Tiềm Long Thành. Không phải nói tổ từ trong địa, không được ồn nào sao? Đây đúng là tiêu chuẩn cách mà. Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, lúc này cả tổ từ Tần thị gia tộc sắp thành trợ rồi. Chỉ thấy một đám tộc nhân tranh nhau xông lên, vây quanh Tần Vô Song, như chúng tinh phù nguyện, không ngừng chúc mừng. Vô Vi, vừa rồi cha chỉ nói lời tức giận, thực ra mặt mũi không quan trọng, chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là được. Dù thế nào, chúng ta là một gia đình, có chuyện cùng gánh vác. Tần Minh Hiên đưa tay xoa đầu Tần Vô Vi, dịu dàng nói. Lúc này, ba người bọn họ cô đơn đứng ở góc phòng, giống như tiền đồ của chi mạch bọn họ, rất là lúng túng. Mặc dù vừa rồi hắn lấy Tần Vô Song ra so sánh, nhưng lúc này, thân là cha, hắn chỉ muốn an ủi con trai mình. Dù sao, là người cùng tuổi, Tần Vô Song sau khi trở thành đệ tử chính thức của Vạn Triều Tông, sau này sẽ là ứng cử viên không ai khác cho chức tộc trưởng tiếp theo của Tần thị gia tộc. Còn con trai mình, thì lại là phế vật trong mắt người khác. Khoảng cách này không phải là nhỏ. Nhìn thấy Tần Vô Song phong quang như vậy, tiền đồ rạng rỡ, con trai mình trong lòng khó tránh khỏi rất thất vọng. Nhưng ngay khi Tần Minh Hiên còn muốn an ủi gì đó, lại thấy Tần Vô Vi trợn tròn mắt, đầu nhỏ, ta còn chưa yếu ớt đến thế, tâm trạng tốt lắm. Người thực sự nên điều chỉnh tâm trạng, phải là cha mình mới đúng. Chương 3, Trường Sinh Bất Lão Dược chương 3, Trường Sinh Bất Lão Dược nghe đi. Không tồn tại. Nhưng Tần Vô Vi chuẩn bị chạy trốn rồi. Có thể dự đoán, khi tin tức Tần Vô Song sắp trở thành đệ tử của Vạn Triều Tông lan truyền, Tiềm Long Thành rộng lớn chắc chắn sẽ dậy sóng ngầm. Tần thị gia tộc cần mình bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà mở rộng thế lực. Mà các gia tộc tu chân khác ở Tiềm Long Thành, đặc biệt là những kẻ đã có lợi ích, tự nhiên cũng không cam tâm giao ra như vậy. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận tranh đấu ngầm, thậm chí có thể bùng phát xung đột hoặc đổ máu. Tần Vô Vi không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn tránh xa, để không bị liên lụy. Nếu không, nếu như giống người bạn rượu thì kia, bị người ta một trường đánh chết, thì thật là bất ức. Trường sinh giả cố nhiên có tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng vẫn sẽ trúng độc, vẫn sẽ bị thương, thậm chí có thể bị người khác giết chết. Rõ ràng có thể trường sinh, cùng trời đất sống thọ, nhưng lại vì cái gọi là vinh quang và lợi ích gia tộc, rồi cùng người ta liều mạng, mạo hiểm bị giết chết, chẳng phải quá ngu ngốc sao? Tần Vô Vi tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, sau khi biết tin này, trong đầu hắn lập tức nảy ra một ý nghĩ, đó là trốn đi. Không chỉ hắn muốn chạy trốn, mà còn muốn khuyên cha mẹ, bảo họ cũng nên cẩn thận một chút, đừng quá liều mạng. Ông nội Tần Văn Quảng vì Tần thị gia tộc đã liều mạng đến mức thân tử đạo tiêu, chi mạch bọn họ cũng coi như đã đền đáp Tần thị gia tộc, dù có giữ lại một tay, lười biếng một chút, tin rằng các tộc nhân khác cũng không thể trách móc. Cha Tần Minh Hiên có chút cố chấp, dễ bị người khác lừa gạt, rồi máu nóng dồn lên đầu. Nhưng có mẹ Lý Mạn Giao thông minh và tinh danh trong trường, chắc sẽ không có chuyện gì. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Tần Vô Vi ngáp một cái đầy chán nản, chỉ chờ hoạt động tế tự kết thúc, liền lập tức chuẩn đi. Nhưng đúng lúc này, tộc trưởng Tần Diệu Tổ lại đột nhiên lên tiếng, gọi hắn lại. Tần Vô Vi, theo tộc uy, tộc nhân đủ 12 tuổi và có linh căn, đều phải gánh vác các công việc gia tộc tương ứng. Xét thấy thực lực của ngươi có hạn, ta thấy ngươi cứ đến trấn giữ Thạch Đầu Thành đi, làm một thành chủ cũng không tệ. Đợi Vô Song đến Vạn Triều Tông xong, ngươi cũng tìm thời gian khởi hành đi. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ ánh mắt khẽ động, mở miệng nói. Nghe vậy, các tộc nhân có mặt lại một trận xôn xao, nhưng khác với sự nhiệt tình đối với Tần Vô Song, mọi người đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát và có chút hả hê. Bởi vì Thạch Đầu Thành có vị trí địa lý rất hẻo lánh, lại được xây dựng trên sa mạc, là một nơi chim không thèm địa. Nói là làm thành chủ, nhưng cũng chẳng khác gì bị đẩy ra biên cương. Nếu đây là một công việc tốt, bọn họ đã tranh giành đến vỡ đầu rồi. Sự thật là, tất cả tộc nhân có mặt đều không hứng thú với Thạch Đầu Thành, cho rằng đây là một công việc vất vả. Mỗi lần luân phiên đều phải bốc thăm mới xác định được người được chọn. Ta phản đối. Tộc trưởng, Vô Vi nhà chúng ta còn nhỏ, sao có thể đi xa? Hơn nữa, Thạch Đầu Thành quá hẻo lánh, lại còn rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì sao? Tần Minh Hiên sốt ruột, lập tức lớn tiếng phản đối. Mặc dù giận con không học vấn không nghề nghiệp, nhưng đây rốt cuộc là con trai mình, nói không đau lòng thì chắc chắn là giả. Phản đối vô hiệu. Thạch Đầu Thành tuy hẻo lánh một chút, nhưng chỉ cần không rời khỏi phạm vi phường thị, vẫn rất an toàn. Tần Minh Hiên, đây là tổ tử trọng địa, ngươi đừng vô lý gây rối. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng cảnh cáo: "Phụ thân, xin hãy bình tĩnh." Không đợi Tần Minh Hiên nói thêm gì, Tần Vô Vi vội vàng kéo lại, sau đó quay đầu lại, cười đáp: "Đã tộc trưởng đã lên tiếng, vậy ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Vì đại kế phát triển của Tần thị gia tộc chúng ta, ta nguyện xông pha lửa đạn." "Tộc trưởng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Tần Vô Vi nắm chặt cánh tay Tần Minh Hiên, sợ hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Hắn đang chuẩn bị chạy trốn, còn đang suy nghĩ con nên hối lộ trưởng lao trong tộc, để họ sắp xếp cho hắn một công việc, càng xa càng tốt. Ai ngờ đâu, buồn ngủ gặp chiếu manh, tộc trưởng sắp xếp như vậy, đừng ý hắn. Còn về việc tộc trưởng Tần Diệu Tổ làm như vậy, có phải cố ý chen ép chi mạch bọn họ hay không, chuyện này để sau hay nói. Dù sao thì, ngày tháng còn dài, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nếu 10 năm không được, thì 100 năm, thậm chí 1000 năm. Trường sinh như hắn, thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian, hoàn toàn có thể chờ đợi. Có câu nói, 10 năm sông Đông, 10 năm sông Tây, phong thủy luân tiên truyền. Sớm một gì, hắn cũng sẽ cho lão già Tần Diệu Tổ này biết thế nào là ai. Tốt. Đây mới là người hiểu đại cục. Tần Minh Hiên, con tê e giờ ai ngươi vẫn rất hiểu chuyện. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ lộ vẻ hài lòng, nhiều lời định nói cũng nuốt vào bụng. Thằng nhóc tối, rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy? Hoạt động tế tự kết thúc, trở về tiểu viện nhà mình, Lý Mạn Giao kéo Tần Vô Vi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vừa rồi nàng cũng muốn tranh luận, nhưng lời tuyên bố của con TERI lại khiến nàng thay đổi ý định, không lên tiếng. Thật vậy, con TERI nàng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng không hề ngốc. Ngược lại, còn rất tinh danh, chưa bao giờ chịu thiệt. Xét thấy thạch đầu thành hoang vắng vô cùng, ngay cả lầu xanh cũng không có, càng khiến người ta nghi ngờ. Ý nghĩ rất đơn giản, tránh họa. Lầu xanh lúc nào cũng có thể đi, nhưng mạng nhỏ chỉ có một. Mẹ và cha cũng nên cẩn thận một chút, trốn được thì trốn, tộc trưởng rõ ràng đang chèn ép chi mạch chúng ta không cần phải bán mạng cho bọn họ. Tần Vô Vi biết không thể giấu được người mẹ tinh danh, cười giải thích. Có một câu, hắn không nói, thạch đầu thành không có lầu xanh, nhưng đó là trước khi hắn đến. Đợi hắn đến, xây một cái lầu xanh là được. Đến lúc đó, núi cao hoàng đế xa, biển động cá tha hồ bơi. Hắn ở thạch đầu thành chính là thổ hoàng đế, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Dù Tiêm Long Thành có đánh nhau đến cho má, cũng không liên quan gì đến hắn. Thì ra là vậy. Thằng nhóc tối, ngươi thật là nhiều tâm cơ. Nếu ngươi đã tính toán như vậy, vậy mẹ ủng hộ ngươi. Lý Mạn Giao chợt hiểu ra, cười khẽ chạm vào trán Tần Vô Vi. Tần Minh Hiên muốn đẩy oán giận, rất tức giận với sự sắp xếp của tộc trưởng. Dù sao chi mạch bọn họ cũng đã lập công lớn cho gia tộc, ông nội Tần Văn Quảng lại càng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ gia tộc. Chỉ riêng điểm này, gia tộc không nên bạc đãi chi mạch bọn họ, huống chi là chèn ép. Nhưng sau khi biết được suy nghĩ của con TERI, mọi lời than phiền của Tần Minh Hiên lập tức tan biến. Đột nhiên phát hiện lúc này con TERI bị đẩy ra biên cương, cũng không phải là chuyện xấu. Con TERI có thể sớm nghĩ đến điều này, tránh xa vòng xoáy Tiềm Long Thành, cũng khiến hắn rất an ủi. Tần Minh Hiên nở nụ cười, vừa định khen con TERI, thì thấy Tần Vô Vi đã đi về phía phòng ngủ của mình, chỉ để lại cho hắn một cái gáy. Hát hai kiếp là người, nếu ngay cả điều này cũng không nghĩ ra, thì làm sao có thể cầu đến tiên hoàng địa lão? Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt. Kiếp này, hắn chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, nhưng trước khi xuyên không, hắn đã lén lút lẻn vào địa cung lăng mộ Tần Thủy Hoàng, và thành công lấy được trường sinh bất lão dược. Nếu không, trường sinh của hắn từ đâu mà có? Ngoài trường sinh bất lão dược, trong địa cung, hắn còn có được một cái hoang đỉnh khắc đầy hoa văn phức tạp, lúc này đang lơ lửng trong đan điền của hắn. Không chỉ vậy, trong hoang đỉnh còn có một đạo trùng đã trưởng thành, chỉ chờ một cơ hội. Chương 4, thiên tài vẫn lạc. Cơ hội đến rồi. Chương 4, thiên tài vẫn lạc. Cơ hội đến rồi. Trong phòng ngủ, Tần Vô Vi khoanh chân ngồi, không phải tu luyện mà là tôi luyện linh hồn. Đối với việc tu luyện, từ khi đo được tư chất ngụy linh căn, Tần Vô Vi đã dứt khoát từ bỏ. Tư chất ngụy linh căn, tốc độ hấp thụ và chuyển hóa linh khí trời đất quá chậm, khổ tu một tháng còn không bằng người khác một ngày, vậy còn tu luyện cái quái gì? Thay vì tốn công sức như vậy, chi bằng đi nghe ca hát ở lầu xanh thoải mái hơn. Nhưng tôi luyện linh hồn, Tần Vô Vi vẫn kiên trì mỗi ngày, từ nhỏ đến lớn, bất kể mưa gió, không hề gián đoạn. Tôi luyện linh hồn, nói chính xác hơn là tôi linh quyết. Đây là pháp quyết hắn có được khi nhận được hoang đỉnh trong địa cung lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hoang đỉnh rất thần bí và vô cùng huyền ảo, khắc vô số mật văn phức tạp, trường sinh bất lão dược ban đầu chính là ở trong đỉnh mà bốc hơi lên, sau đó bị hắn một hơi uống cạn. Tần Vô Vi quan sát kỹ nửa ngày, vậy mà một chữ cũng không nhận ra. Chỉ có tôi linh quyết tự nhiên hiện lên trong đầu hắn, lập tức đã học được. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sinh sôi không ngừng. Tôi luyện vạn vật chi linh, đoạt tạo hóa của trời đất. Chỉ thấy Tần Vô Vi làm một thủ thế kỳ lạ, trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại rất phức tạp. Khoảnh khắc tiếp theo, hoang đỉnh trong đan điền của hắn lập tức được kích hoạt, xoay tròn bù bù. Linh khí xung quanh nhanh chóng hội tụ vào cơ thể Tần Vô Vi, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng thậm chí hình thành từng luồng xoáy linh khí. Nếu có người ở đó, sẽ kinh ngạc phát hiện tốc độ Tần Vô Vi nuốt chửng linh khí trời đất lúc này đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả Thiên Chi Tiêu Tử Tần Vô Song cũng không thể sánh bằng, thậm chí có thể nói là kém xa. Tần Vô Vi thần sắc bình thản, không chút gợn sóng, không ngừng biến đổi thủ thế phức tạp, tiếp tục tôi luyện linh hồn. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, tất cả linh khí nuốt vào đều bị hoang đỉnh trong cơ thể hấp thu hết, không còn chút nào. Nói trắng ra, hắn chính là một người vận chuyển của tự nhiên. Đã vậy, có gì đáng vui mừng đâu? Đương nhiên, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thực tế, thu hoạch của hắn cực lớn. Sau 10 năm kiên trì vận chuyển, hoang đỉnh cuối cùng cũng phản hồi, trong đỉnh bùng phát từng đạo hào quang bảy màu, một hạt giống khắc đầy mật văn phức tạp cũng theo đó mà ngưng kết thành. Đạo chủng, phúc đến tâm linh, Tần Vô Vi mở hát hai mắt, trong mắt dị quang lóe lên, vẻ mặt vui mừng, thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Người khác đều mang TH2 10 tháng, hắn thì hay rồi, tôi luyện vận chuyển linh khí dòng dã 10 năm. Từ khi H2 tuổi có thể kết ấn tu luyện, đã luôn tôi luyện, cho đến hôm nay mới ngưng kết ra một đạo chủng như vậy. Mặc dù mỗi lần tôi luyện linh hồn không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng 10 năm như một, không được gián đoạn bất cứ lúc nào, vẫn cần một nghị lực lớn, những gian khổ trong đó không thể nói cho người ngoài biết. Tần Vô Vi đứng dậy, hưng phấn đi đi lại lại. Từ khoảnh khắc có được Hoang Đỉnh và Tôi Linh Quyết, hắn đã biết công dụng cụ thể của đạo trùng, có thể giúp hắn điều khiển một phân thân. Thực ra, trong giới tu chân có rất nhiều bí pháp phân thân. Nhiều tu chân giả cường đại, đặc biệt là những lao tổ bế quan, thường sẽ luyện chế một phân thân để phòng khi cần thiết. Chỉ là những bí thuật đó đều là bí thuật phân thân bình thường, có đủ loại khuyết điểm, thậm chí là khuyết điểm chí mạng. Ví dụ như, nếu bản thể cách phân thân quá xa thì không thể điều khiển phân thân được nữa. Lại còn, nếu tốc độ tu luyện của phân thân quá nhanh thì có thể sinh ra ý thức tự chủ, từ đó phản phệ bản thể. Nhưng đạo chủng thì khác, vô cùng huyền ảo. Phân thân do đạo chủng điều khiển, vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Bất kể khoảng cách bao xa, bản thể đều có thể liên lạc và điều khiển phân thân bất cứ lúc nào, và có đạo chủng ở đó, hoàn toàn không sợ phân thân phản phệ. Không cần bất kỳ phong ấn hay cấm chế nào, đạo chủng chính là cấm chế mạnh nhất, trừ khi bản thể vẫn lạc, hoang đỉnh vỡ nát, nếu không, phân thân dù có tu luyện thành tiên đế, cũng không thể phá giải. Không chỉ vậy, điểm huyền ảo nhất của đạo chủng chính là bản thể có thể bất cứ lúc nào thu được tất cả tu vi và các loại lĩnh ngộ công pháp của phân thân. Chỉ cần ý niệm khẽ động, bản thể chính là phân thân, lập tức sở hữu tất cả sức chiến đấu của phân thân. Sau khi hưng phấn, thần Vô Vi trong mắt tinh quang lóe lên, suy nghĩ: đạo trùng đã thành, hiện tại chỉ cần một cơ hội. Nói cách khác, phải tìm một phân thân thích hợp. Tư chất của phân thân này tuyệt đối không được thấp, tốt nhất là thiên chi tiêu tử, nếu không, chẳng phải quá xa xỉ lãng phí sao? Thần Vô xong, trong đầu Thần Vô Vi đột nhiên hiện ra một cái tên, càng nghĩ càng thấy thích hợp. Đơn hệ Lôi Linh căn, lại sắp trở thành đệ tử của tông môn tu chân hàng đầu Vạn Triều Tông, tiền đồ vô cùng sáng lạ. Nếu trở thành phân thân của hắn, thì tất cả những gì Tần Vô Song có đều sẽ thuộc về hắn. Chỉ là có một vấn đề ở đây, đó là đạo chủng dung hợp, phân thân phải chủ động tích cực phối hợp mới được. Còn một cách khác, nếu có thể đánh Tần Vô Song đến mức thoi thoát, không còn sức phản kháng, thì cũng có thể tiến hành đạo chủng dung hợp. Tần Vô Vi khẽ cười khổ, rất nhanh liền lắc đầu. Bởi vì hai cách này đối với hắn mà nói đều không khả thi. Tần Vô Song là thiên chi tiêu tử, lại sắp trở thành đệ tử của Vạn Triều Tông, làm sao có thể cam tâm tình nguyện trở thành một phân thân của hắn? Còn về việc đánh Tần Vô Song trọng thương hấp hối, với thực lực của hắn thì thật sự không làm được, trừ khi tìm người giúp đỡ. Nhưng người giúp đỡ này không dễ tìm, lại còn sẽ làm lộ bí mật lớn nhất của hắn, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngay khi Tần Vô Vi đang có chút phiền não, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến từng trận ồn ào, mơ hồ còn có tiếng khóc hoảng loạn. Bùm bùm bùm, liên tiếp 9 tiếng nổ vang, nổ tung trên không trung lãnh địa Tần thị gia tộc, thu hút sự chú ý của tất cả tộc nhân. Cửu Tinh Liên Châu, cảnh báo cấp cao nhất. Mẹ ơi, Tần thị gia tộc chúng ta sẽ không bị diệt chứ? Tần Vô Vi ngẩn người một chút, nhanh chóng lao ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, lập tức tìm đường thoát, sẵn sàng chuẩn đi bất cứ lúc nào. Phải biết rằng theo tộc uy, chỉ khi gặp phải nguy cơ lớn, thậm chí là thời khắc sinh tử tồn vong, mới phát ra cảnh báo cấp cao nhất. Dù sao thì, sống ở Tần thị gia tộc 10H2 năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cảnh báo Cựu Tinh Liên Châu. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Hôm nay Tần thị gia tộc tế tổ, tất cả chiến lực đều có mặt, rốt cuộc là ai không có mắt, lại chọn đúng lúc này. Lý Mạn Giao có chút hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh nói: Tần Vô Song xảy ra chuyện rồi. Tộc trưởng vẫn còn đội vàng một chút, đáng lẽ nên đợi Tần Vô Song vào Vạn Triều Tông rồi mới công bố tin tức này ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, Tần Vô Song vừa bị người ta đánh lén, trọng thương, nghe nói ngũ tạng đều bị chấn nát rồi. Tần Minh Hiên bước chân vội vã, nhíu mày, từ bên ngoài đi vào, tiết lộ bí ẩn. Sau khi hoạt động tế tổ kết thúc, tin tức Tần Vô Song sắp gia nhập Vạn Triều Tông đã như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp Tiềm Long Thành. Ban đầu, người của Tần thị gia tộc đều ngẩng cao đầu, cảm thấy sau này có thể đi ngang ở Tiềm Long Thành. Dù sao có Vạn Triều Tông làm chỗ dựa lớn, ai cũng phải nể mặt Tần thị gia tộc bọn họ vài phần, nói không chừng không lâu nữa, toàn bộ Tiềm Long Thành đều là của Tần thị gia tộc bọn họ. Ai ngờ, đúng lúc này, Tần Vô Song lại bị người ta đánh lén trọng thương, thoi thoát, khiến người ta không ngờ tới. Tần Minh Hiên thở dài, vẻ mặt đầy ưu sầu. Mặc dù chi mạch bọn họ bị chèn ép, nhưng hắn vẫn quan tâm đến Tần thị gia tộc, không muốn nhìn thấy một cơ hội tốt để gia tộc quật khởi như vậy bị chôn vùi. Tần Minh Hiên không để ý thấy, ngay khi hắn đang thở dài than thở, ánh mắt Tần Vô Vi lại đột nhiên sáng rực. Cơ hội mà hắn chờ đợi đã đến. Chương 5, phân thân tiên tài đầu tiên đã có được chương 5. Phân thân thiên tài đầu tiên đã có được Vô Vi, ngươi nói đúng, đây chính là một vũng nước đủ, không nên nhúng tay vào. Tần Minh Hiên lắc đầu, vẫn còn cảm thán. Tần Vô Song đương nhiên là tiên tri tiêu tử, nếu không, cũng sẽ không được Vạn Triều Tông công nhận và gửi lời mời chính thức. Nhưng có câu nói rất hay, thiên tài chưa trưởng thành, chẳng là gì cả. Trước đây, hắn rất ngưỡng mộ Đường Minh, ngưỡng mộ nhà người ta có đứa con TRI tư chất xuất chúng. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, hắn đột nhiên cảm thấy con TRI mình bình thường thực ra cũng rất tốt, ít nhất không gây đố kỵ, càng không bị người khác ra tay mà gắt. Có câu nói, học đạo không cần kỳ lạ, Vô Vi thắng Hữu Vi, mọi chuyện thuận theo tự nhiên cũng rất tốt. Nghĩ lại ngày xưa, sở dĩ hắn đặt cái tên này, ý nghĩa chính là như vậy, vốn là ý định ban đầu của hắn. Chỉ là nhìn thấy con nhà người ta ngày càng xuất sắc, tâm lý làm cha của hắn dần mất cân bằng. Vô Vi à, cha phải xin lỗi con. Ơ, thằng nhóc tối, người đâu rồi? Tần Minh Hiên cảm thán nửa ngày, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Tần Vô Vi đã sớm chạy mất tăm. Đại ba xin nén bi thương. Nghe nói huynh đệ Vô Song bị thương, ta đến thăm một chút. Tần Vô Vi chạy nhanh đến sân nhà Tần Vô Song, hai mắt đỏ hoe. Vốn định khóc hát hai tiếng, nhưng tâm trạng hắn lúc này rất vui vẻ, thật sự không thể khóc được. Đôi mắt đỏ hoe này vẫn là trên đường, dùng tay cố sức xoa xoa mà thành. vào đi. Đi nhìn Vô Song nhà chúng ta lần cuối. Trời ghen anh tài. Vô Song nhà chúng ta không có cái số đó. Tần Minh Bác, tức là cha ruột của Tần Vô Song, vẻ mặt đầy bi thương, khẽ gật đầu. Bên cạnh còn có một phụ nhân trung niên, đã khóc đến chết đi sống lại. Tộc trưởng Tần Diệu Tổ cũng có mặt, mặt mày u ám, hai mắt phun lửa, giận dữ nói, nợ máu phải trả bằng máu. Đợi sau khi điều tra ra kẻ chủ mưu là ai, Tần thị gia tộc chúng ta sẽ không đội trời chung với nó. Mối thù này không đội trời chung. Tần Diệu Tổ giận dữ đến cực điểm, ruột gan càng thêm hối hận. Điều này tương đương với việc cắt đứt hy vọng tương lai của Tần thị gia tộc bọn họ, một cơ hội quật khởi tốt đẹp cũng theo đó mà tan biến. Nếu biết trước như vậy, hắn nên giữ bí mật, đợi thêm một thời gian nữa, đợi Tần Vô Song chính thức vào Vạn Triều Tông rồi mới công bố tin tức ra ngoài. Đến lúc đó, ai muốn ra tay độc ác với Tần Vô Song, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện tại, Tần Vô Song vẫn chưa gia nhập Vạn Triều Tông, xảy ra chuyện như vậy, e rằng Vạn Triều Tông dù biết tin cũng sẽ không có bất kỳ hành động nào. Ngay khi tộc trưởng Tần Diệu Tổ đang hối hận không thôi, Tần Vô Vi đã đi thẳng vào trong nhà. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn nằm trên giường, mặt vàng như nghệ, hơi thở thoi thoát, đôi mắt vốn sáng ngời cũng trở nên u ám, mất đi vẻ rạng rỡ vốn có. Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, trên bàn còn bày đủ loại linh dược đại bổ. Ước chừng để cứu sống Tần Vô Song, Tần thị gia tộc đã lấy hết những bảo vật quý giá nhất ra rồi. Nhưng vô ích, vết thương của Tần Vô Song quá nặng, ngũ tạng đều nát, trừ khi có linh đan diệu dược có thể cải tử hoàn sinh, nếu không, căn bản không thể cứu sống. Mà Tần thị gia tộc chỉ là một gia tộc tu chân bình thường, căn bản không thể có được những loại đan dược quý giá như vậy. Vạn Triều Tông chắc chắn có, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, huống chi Tần Vô Song chưa nhập tông, dù có gần đến mấy, Vạn Triều Tông e rằng cũng không nhất định nguyện ý lấy ra linh đan rượu dược quý giá như vậy. Tần Vô Vi, ngươi đến xem ta làm trò cười sao? Bất kể ngươi có tin hay không, ta đã đến Liêu ra một chuyến, vốn định giúp ngươi hòa giải một chút, nhưng bây giờ ta sắp chết rồi, e rằng lời nói của ta cũng không còn trọng lượng gì nữa. Tần Vô Song quay đôi mắt u ám, tự giễu cười. Khác với các tộc nhân Tần thị khác, hắn có cái nhìn tốt về Tần Vô Vi. Nói ra thì, hai người bọn họ là bạn chơi từ nhỏ, cùng lớn lên trong gia tộc. Trong phạm vi khả năng của mình, hắn rất sẵn lòng giúp Tần Vô Vi một tay. Chỉ tiếc, hắn không giúp được gì nữa, bởi vì thiên tài đã chết thì chẳng là gì cả. Ta tin, có lòng rồi. Chỉ vì điểm này, ta sẽ cứu ngươi một mạng. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ im lặng một chút, sau đó cười nhẹ. Không ngờ Tần Vô Song lại đi Liễu ra một chuyến, điều này khiến hắn có chút bất ngờ, cũng khá cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, nếu không phải vì tư chất lôi hệ thiên linh căn của Tần Vô Song, thì hắn cùng lắm chỉ cảm động một chút, chứ sẽ không ra tay cứu người. Phải biết rằng đạo chủng của hắn, phải tôi luyện dòng dã 10 năm mới ngưng kết thành. Khoản đầu tư này nhất định phải đáng giá và còn liên quan đến đại kế cầu đạo tiếp theo của hắn. Ha ha, tin hay không cũng không quan trọng nữa. Chờ đã. Ngươi nói gì? Cứu ta một mạng. Tần Vô Song đang tuyệt vọng đống quay đầu lại, sau đó bật cười khẩy, Tần Vô Vi, ngươi thật là vô vị, ta sắp chết rồi, ngươi còn muốn trêu chọc ta. Trưởng lao trong tộc và tộc trưởng, thậm chí cả linh dược sư được mời từ Tiềm Long Thành với giá cao, đều đã đến xem, từng người đều bỏ tay. Hắn cũng đã uống rất nhiều linh đan trị thương và các loại vật đại bổ, nhưng cùng lắm chỉ kéo dài mạng sống được nửa ngày. Nói cách khác, hắn đã không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, hiện tại chỉ là thoi thóp mà thôi. Một Tần thị gia tộc lớn như vậy đều bỏ tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, mà Tần Vô Vi lại là phế vật được công nhận trong tộc, ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi chắc táng, lúc này nói ra những lời như vậy, thực sự không có chút đáng tin nào. Mượn lời ngươi vừa nói, bất kể ngươi có tin hay không, ta thật sự không đùa. Nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó, muốn cải tử hoàn sinh, ngươi cần phải đánh đổi tất cả của mình. Điều này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tần Vô Vi vẻ mặt nghiêm túc, bước lên, ngồi bên giường, đưa tay ấn vào ngực Tần Vô Song. Vậy, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ dùng sức, trực tiếp giết chết ta. Bây giờ ta ngược lại là có chút tin rồi. Tần Vô Song nhìn sâu vào Tần Vô Vi một cái, hiện tại xem ra tộc đệ này của mình không phải là phế vật, mà là người có bí mật, lại còn giấu rất sâu. Chỉ dừng lại một chút, Tần Vô Song liền gật đầu đáp, chỉ cần có thể sống sót, ta nguyện đánh đổi tất cả. Người sắp chết, hắn đã không còn gì để mất nữa rồi. Đã vậy, sao không thử một phen? Lại còn, hắn thật sự rất tò mò, Tần Vô Vi rốt cuộc sẽ cứu sống mình bằng cách nào? Chẳng lẽ Tần Vô Vi có linh đan rượu dược có thể cải tử hoàn sinh? Nghĩ thôi cũng thấy không thể. Lựa chọn sáng suốt. Được rồi, ngươi chỉ cần thả lỏng tâm thần, toàn tâm toàn ý phối hợp là được. Tần Vô Vi cười cười, bị Tần Vô Song đoán trúng rồi, nếu Tần Vô Song từ chối, vậy hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn đẩy nhanh cái chết của Tần Vô Song. Nếu không, bí mật của hắn sẽ bị bại lộ. Mặc dù hắn nói rất ẩn ý, nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, càng không muốn để lộ bất kỳ tin tức nào. Tần Vô Song đang nằm trước mắt chính là ví dụ sống động nhất, sau khi tin tức được tiết lộ sớm, lập tức bị người ta ra tay đoạt gác, xem ra không sống nổi nữa rồi. Mà bí mật trường sinh của hắn, cùng với hoang đỉnh trong cơ thể, há lại là thứ mà một Tần Vô Song có thể sánh được sao? Lời vừa dứt, Tần Vô Vi tâm niệm khẽ động, kích hoạt hoang đỉnh trong cơ thể, một tia sáng bảy màu lấp lánh xuất hiện, nhanh chóng chìm vào giữa trán Tần Vô Song. Phân thân thiên tài đầu tiên đã có được. Chương 6, Thiên Linh căn tu luyện thật sướng chương 6, Thiên Linh căn tu luyện thật sướng đây là. Đồng tử Tần Vô Song đột nhiên mở lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, ngũ tạng đã bị chấn nát lại đang nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đặc biệt là trái tim bị đánh xuyên, lại càng đập mạnh mẽ. Đây quả là thần tích, sánh ngang với linh đan cực phẩm có thể cải tử hoàn sinh. Mà chuyện thần kỳ huyền ảo hơn, vẫn còn ở phía sau. Tần Vô Song kinh ngạc phát hiện toàn bộ con người hắn và cả linh hồn đều liên kết chặt chẽ với Tần Vô Vi trước mặt. Chỉ cần nhìn thấy Tần Vô Vi, hắn liền không tự chủ được muốn thần phục, lại còn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, đó là Tần Vô Vi có thể làm chủ tất cả của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Từ bây giờ, Tần Vô Vi chính là chủ tể của hắn, mà mỗi mệnh lệnh Tần Vô Vi ban ra, dù có vô lý đến mấy, hắn cũng không thể kháng cự. Ngươi là bản thể, ta là phân thân. Vậy, ta đã biến thành phân thân khôi lỗi của ngươi. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của việc ngươi cứu ta. Im lặng rất lâu, Tần Vô Song ú nói. Hiện tại vết thương chí mạng trên người hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể sống lại cố nhiên đáng mừng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc từ nay trở thành phân thân khôi lỗi của Tần Vô Vi, lại khiến hắn có chút buồn bực. Dù sao hắn cũng là tiên tri tiêu tử, lại sắp gia nhập Vạn Triều Tông, tiền đồ rạng rỡ, thành tựu tương lai càng không thể lường trước. Mà tất cả những điều này đều đã trở thành áo cưới của Tần Vô Vi. Không ai, từ bây giờ, ngươi chính là phân thân của ta. Nhưng khôi lỗi thì có phần sai lệch, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục cuộc đời của mình, nếu không có tình huống đặc biệt, ta thường sẽ không can thiệp. Và điểm quan trọng nhất, linh hồn của ngươi không hề bị tiêu diệt, ngươi vẫn là ngươi. Tần Vô Vi khẽ cười, an ủi. Phân thân bình thường, khi luyện chế, thường sẽ tiêu diệt linh hồn, sau đó bị một tia thần hồn của bản thể chiếm giữ, từ đó trở thành một phân thân khôi lỗi. Mà Tần Vô Song sau khi dung hợp đạo chủng, linh hồn không hề bị tiêu diệt, xét về mặt này, Tần Vô Song vẫn là Tần Vô Song đó. Chỉ khi bản thể hắn cần, Tần Vô Song mới biến thành Tần Vô Vi. Điều này giống như một quân cờ ẩn, nếu không cần thiết, sẽ không dễ dàng sử dụng. Quả thật là vậy. Tần Vô Song lại cẩn thận cảm nhận một lần nữa, đôi mắt sáng lên, cảm xúc buồn bực trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Đúng như Tần Vô Vi đã nói, linh hồn thức hải của hắn không hề bị tiêu diệt, hắn vẫn là chính mình. Dừng lại một chút, Tần Vô Song khẽ hỏi, vậy sau này ta nên xưng hô người thế nào? Bản tôn hay chủ nhân? Mặc dù hắn vẫn có ý thức tự chủ, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Tần Vô Vi chính là chủ thể của hắn. Không cần câu nệ như vậy, cứ xưng hô tùy ý là được, như bây giờ cũng rất tốt. Nhân tiện, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về ta ra bên ngoài, dù là cố ý hay vô ý, chỉ cần ngươi làm bất cứ điều gì bất lợi cho ta, đều sẽ phải chịu phản vệ của đạo chủng. Đến lúc đó, linh hồn thức hải của ngươi sẽ thực sự bị tiêu diệt. Tần Vô Vi cười cười, không quên nhắc nhở. Có đạo chủng ở đó, hắn không sợ bị lộ bí mật, chỉ cần Tần Vô Song có ý nghĩ đó, ngay lập tức linh hồn thức hải sẽ bị đạo chủng tiêu diệt. Chỉ là đây dù sao cũng là phân thân đầu tiên của hắn, nếu cứ thế thân tử đạo tiêu thì thật đáng tiếc. Bản tôn yên tâm, chúng ta bây giờ là cộng đồng lợi ích, bí mật của ngươi tự nhiên chính là bí mật của ta, ta sẽ thể chết bảo vệ. Tần Vô Song trầm giọng hứa hẹn. Còn về cách xưng hô, hắn vốn định gọi thẳng tên, nhưng trước mặt Tần Vô Vi, cảm giác muốn thần phục quá mạnh mẽ, đến bên miệng liền thay đổi. Nghe vậy, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù là cộng đồng lợi ích, nhưng thân là bản tôn, bí mật của hắn không chỉ có vậy. Tần Vô Song không hề biết đến sự tồn tại của Hoàng Đình. Còn một điểm quan trọng nhất, thân là bản tôn, hắn có thể trường sinh bất lão, mà phân thân dù có tài năng đến mấy, cũng cần dựa vào tu luyện để đột phá, từ đó tăng cường tuổi thọ, tương lai có thể sống bao lâu, thật khó mà nói. Được rồi, bớt nói chuyện phiếm, kẻo người ngoài nghi ngờ. Tần Vô Vi từ trong túi chứa vật lấy ra bộ đồ trang điểm đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu thoa thoa chắt chắt lên mặt Tần Vô Song. Phải biết rằng sau khi dung hợp với đạo chủng, vết thương của Tần Vô Song đã gần như lành hẳn, sắc mặt trở nên hồng hào trở lại. Nếu tộc trưởng hay những người khác vào nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh nghi, đến lúc đó phiền phức tự nhiên sẽ đến, mà đó không phải là điều Tần Vô Vi mong muốn. Bản tôn, ngươi còn biết cả cái này sao? Tần Vô Song cầm gương lên nhìn, kinh ngạc thấy giới kỹ thuật trang điểm tinh xảo của Tần Vô Vi, hắn lại biến thành thiếu niên mặt vàng như nghệ sắp chết, trông yếu ớt, không chút sinh khí. Trừ tu luyện ra, những thứ khác ta đều biết một chút. Tần Vô Vi cười cười, truyền thụ kế sách, kể lại bộ lời nói đã nghĩ sẵn cho Tần Vô Song, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã vào nhà một lúc, nếu ở lại quá lâu, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Trước khi ra khỏi cửa, Tần Vô Vi chợt nhớ ra điều gì đó, không quay đầu lại nhắc nhở, còn bên Liễu gia, ngươi bất lo chuyện bao đồng đi, Liễu Như Yên nàng ta không xứng. Nghe vậy, Tần Vô Song gật đầu, không khỏi bật cười. Trước khi biết bí mật của bản tôn, hắn cho rằng Liễu Như Yên xứng với Tần Vô Vi thừa thãi, là Tần Vô Vi trèo cao. Nhưng bây giờ, Tần Vô Vi có một phân thân tiên tài như hắn, Liễu Như Yên quả thực đã không còn xứng với bản tôn nữa. Đợi Tần Vô Vi rời đi, Tần Vô Song khống chế khí tức của mình, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Theo chỉ thị của bản tôn, hắn còn phải nằm một thời gian, gặp thêm vài tộc nhân đến thăm, đợi đến tối rồi nói chuyện khác. Nếu không, bản tôn đến thăm, vừa đi hắn đã nhảy nhót tưng bừng, ai cũng sẽ nghi ngờ lên đầu bản tôn. Vô Vi, ta vừa bàn bạc với nương ngươi, ngươi mau thu dọn đồ đạc, sớm xuất phát đến Thạch Đầu Thành đi. Thấy Tần Vô Vi trở về, Tần Minh Hiên mở miệng nói. Thạch Đầu Thành tuy hoang vắng, xa xôi, nhưng an toàn hơn nhiều so với việc ở Tiềm Long Thành. Tần Vô Song sắp không sống nổi, Tần thị gia tộc bên này chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà người ra tay độc ác có ra tay lần nữa hay không, cũng là một tần số. Trong một thời gian dài sắp tới, Tiềm Long Thành sẽ sóng ngầm cuồn cuộn, tốt nhất là nên tránh xa vòng xoáy. Được. Tần Vô Vi cười gật đầu đồng ý, nhưng trước khi thu dọn đồ đạc rời đi, hắn còn một việc phải làm. Đó chính là tu luyện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao, Tần Vô Vi bước vào tu luyện thất, dựa vào mối liên hệ huyền ảo với đạo chủng, chỉ cần một ý niệm, hắn đã sở hữu tất cả của Tần Vô Song. Thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn, tuy không thể so với Hoang Đỉnh, nhưng tốc độ này vẫn khiến Tần Vô Vi mừng rỡ không xiết. Bởi vì những thiên địa linh khí này nhanh chóng lưu chuyển khắp tứ chi bách hải, vận hành một đại chu thiên, cuối cùng được đan điền của hắn chuyển hóa và hấp thu, hóa thành linh lực của chính mình. tốc độ tu luyện này nhanh hơn ít nhất 10 lần so với tư chất ngụy linh căn của hắn, thậm chí còn hơn thế nữa. Quan trọng là, lần này hắn không còn là người vận chuyển của tự nhiên nữa. Thật sự là sảng khoái không gì sánh bằng. Trong mắt Tần Vô Vi dị quang lóe lên, giơ tay lên, một đạo lôi đỉnh thiểm điện ẩn chứa uy năng khủng bố cũng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Chương 7, xây một thanh lâu chương 7, xây một thanh lâu lôi linh quyết. Công pháp Tần Vô song tu luyện, phối hợp với lôi hệ thiên linh căn, uy năng pháp thuật vượt xa tu chân giả cung cấp. Không hề khoa trương khi nói, Tần Vô song hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu, ngay cả tu chân giả luyện khí kỳ tầng 6 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà sức chiến đấu mạnh mẽ này đã được Tần Vô Vi sử dụng. Tần Vô Vi cười cười, tùy tay tán đi tia chớp trong lòng bàn tay, đứng dậy. Hắn chỉ muốn trải nghiệm sự diệu dụng của đạo chủng phân thân, còn việc tu luyện khổ cực này, cứ giao cho Tần Vô Song làm là được. Dù sao, của Tần Vô Song chính là của Tần Vô Vi hắn, còn của Tần Vô Vi hắn vẫn là của chính hắn. Đã tu luyện xong rồi sao? Thấy Tần Vô Vi nhanh chóng đi ra khỏi tu luyện thất, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao nhìn nhau, đều thấy vẻ bất lực trên mặt đối phương. Với định lực này, tâm tính này, cộng thêm tư chất ngụy linh căn, nhìn là biết không phải là người tu hành. Ước chừng Tần Vô Vi trúc cơ cũng khó. Nhưng nghĩ đến Tần Vô Song đang thoái thoát, bọn họ cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần con TRI mình bình an vô sự, khỏe mạnh, có thể sống một đời vui vẻ cũng tốt. Ta ra ngoài một chuyến, nên sớm không nên muộn, chuyện bỏ trốn tuyệt đối không thể trì hoãn. Tần Vô Vi định ngày MI sẽ xuất phát đến Thạch Đầu Thành. Trước khi rời đi, hắn quyết định đến Yên Hoa Lâu một chuyến. Thân là khách quý của Yên Hoa Lâu, cũng có thể nói là khách VIP, hắn có vài người tình cũ, đều là cấp hoa khôi. Tuy rằng đều là tình cảm mua bằng tiền, nhưng sắp đi xa, hắn không ngại đi từ biệt, tiện thể giao lưu một phen. Đương nhiên, ngoài giao lưu ra, hắn còn có ý đồ khác. Ra ngoài sẽ không lại. Tần Minh Hiên nói rồi lại thôi, nghĩ đến con TRI sắp đi xa, cuối cùng vẫn nuốt những lời trách mắng đã đến miệng và bụng. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lẩm bẩm, hắn lấy làm lạ, một thiếu niên mới 12 tuổi, sao lại nghiện lớn đến vậy? Cả ngày không có việc gì lại nghĩ đến việc ăn chơi chắc táng. Con TRI hắn trong thế hệ trẻ ở Tiềm Long Thành, có thể nói là phế vật, căn bản không có tên tuổi. Nhưng nếu nói đến công tử bột, ai là người không làm việc đàng hoàng nhất, thì con TRI hắn tuyệt đối đứng đầu. Có phải rất hâm mộ không? Cũng muốn đi dạo một chút. Lý Mạn Giao nhíu mắt, chợt hỏi, là có chút. Á phỉ, là có chút phẫn nộ, còn có sự khinh bỉ và khinh thường sâu sắc. Chỉ là con TRI chúng ta, đổi lại là người khác, ta đã đánh gãy chân hắn rồi. Tiên Hoa Lâu cái nơi ô về đó, đời này ta sẽ không bao giờ đi. Tần Minh Hiên có chút thất thần, suýt nữa nói hớ, nhưng với bản năng cầu sinh cực mạnh, hắn vẫn nói tròn vành rõ chữ. Ôi chao, xem ai đến này. Tần đại công tử, một ngày không gặp như cách ba thu, ngài nhớ nô gia muốn chết rồi. Nói đi, hôm nay muốn gọi vị hoa khôi nào? Nô gia sẽ đi sắp xếp cho ngài ngay. Lão bản nương thấy Tần Vô Vi, lập tức hát hai mắt sáng rực, vô cùng nhiệt tình đón tiếp. Đây chính là khách quen của Yên Hoa Lâu bọn họ, chỉ cần hầu hạ tốt vị tiểu gia này, thì Yên Hoa Lâu bọn họ tự nhiên sẽ làm ăn phát đạt. Điều đáng tiếc duy nhất là bên ngoài có tin đồn, nói Tần Vô Vi sắp bị đẩy đến Thạch Đầu Thành ở Biên Cương, cách Tiềm Long Thành rất xa, e rằng sau này khó có thể ghé thăm Yên Hoa Lâu bọn họ nữa. Không có vị tiểu gia này, thì việc kinh doanh của Yên Hoa Lâu bọn họ chắc chắn sẽ ảm đạm một thời gian. Không đội sắp xếp, trước tiên mở một gian phòng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, đáp lại. Hôm nay hắn không đơn thuần đến để tiêu khiển, trước khi tiêu khiển còn có chính sự phải làm. Tần đại công tử, ngài sẽ không muốn đổi khẩu vị chứ? Chỉ cần ngài muốn, nô gia nhất định sẽ dốc hết sức mình, đảm bảo khiến ngài hài lòng. Lão bản nương hơi sững sờ, sau đó mặt đầy mừng rỡ nói, đổi cái rắm. Ánh mắt của tiểu gia ta từ trước đến nay rất cao, thật sự cho rằng ta đói đến mức không kén chọn sao? Bớt ở đây làm rắm đi, ta có chính sự tìm ngươi. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, lão bản nương này đã già yếu sắp tàn, thân hình cũng biến dạng, hắn thật sự không thể xuống tay. Vào trong phòng, Tần Vô Vi ngồi xuống, trước tiên lấy ra một tỏi vàng, trầm ngâm một lát rồi lại cất tỏi vàng đi, đổi thành một khối hạ phẩm linh thạch. Đối với phàm nhân, vàng là vật ứng. Nhưng Hạ Quốc là một quốc gia tu chân, trong lãnh thổ có 36 tòa đại thành, khắp nơi đều có đủ loại tu chân giả. Cứ lấy Tiềm Long Thành mà nói, có đến hàng triệu dân, trong đó không thiếu tu chân giả, người dân bình thường đã quá quen thuộc. Mà những nơi như Yên Hoa Lâu, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người, tin tức truyền đi cũng nhanh nhẹ nhất. Lão bản nương tuy chỉ là một phàm nhân, không phải tu chân giả, nhưng kiến thức rộng rãi, chỉ một tỏi vàng, khó mà khiến nàng ta tận tâm giúp đỡ làm việc. Tần đại công tử, có việc gì ngài cứ việc phân phó, nô gia nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngài làm được. Thấy khối hạ phẩm linh thạch kia, lão bản nương hát hai mắt sáng rực, vội vàng cam đoan. Đây là ngươi nói đó, đã nhận tiền thì phải làm việc, nếu không làm được, tốt nhất đừng nhận. Tần Vô Vi cười nhạt, nói ra ý đồ của mình. Tần đại công tử, ngài muốn xây một thanh lâu. Xây dựng thì dễ, nhưng Thạch Đầu Thành cái nơi đó thật sự quá hẻo lánh, các cô nương đều không muốn đi à? Lão bản nương lộ vẻ khó xử, nàng ta rất sẵn lòng giúp đỡ, dù sao chỉ cần thanh lâu không xây ở Tiềm Long Thành, không cạnh tranh với Yên Hoa Lâu của bọn họ là được. Vì khối hạ phẩm linh thạch này, nàng ta thậm chí còn sẵn lòng hỗ trợ vài cô nương. Nhưng vấn đề là, Thạch Đầu Thành quá hẻo lánh, ít người qua lại, lại còn là sa mạc, ngay cả các cô nương cũng không muốn đi. Dù sao nghề thanh lâu này, an chính là tuổi xuân, ở cái nơi như Thạch Đầu Thành, không có bao nhiêu người ghé thăm, phí hoài tuổi xuân, rốt cuộc là vì cái gì? Đúng là đạo lý này. Nếu dễ làm thì ta còn đến tìm ngươi làm gì? Tần Vô Vi nhướng mày, chuyện này quả thực khó giải quyết. Nhưng có câu nói rất hay, có tiền có thể ép ai khiến quỷ thần. Hắn tin rằng một khối hạ phẩm linh thạch đối với người bình thường mà nói, có sức hấp dẫn đủ lớn. Tần đại công tử, ta nghĩ ra cách rồi. Các cô nương của giáo phường tư đều là người mang tội, nói là nô lệ cũng không quá lời, muốn sắp xếp thế nào cũng được. Vừa hay chủ của Yên Vũ lâu chúng ta có mối quan hệ trong lĩnh vực này, có thể giúp ngài sắp xếp. Đương nhiên, điều này cần Tần đại công tử ngài phải bỏ thêm một khoản tiền để mua. Lão bản nương vì kiếm khối hạ phẩm linh thạch này mà vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lại thật sự nghĩ ra một cách. Tiền là chuyện nhỏ. Tần Vô Vi khẽ cười, hài lòng gật đầu, lại lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy. Chính sự đã xong, tiếp theo là lúc ăn chơi chắc táng. Nghĩ đến ngày em ai phải lên đường, hôm nay nhất định phải an ủi thật tốt tâm hồn bị tổn thương của mấy người tình cũ. Chương 8, tạo áp lực cho phân thân chương 8, tạo áp lực cho phân thân thanh lâu một chén say, dựa hồng ôm ngọc. Khúc ca nhẹ nhàng, vũ điệu uyển chuyển, khuynh thành khuynh quốc. Son phấn mỹ tiểu, cửa sổ in bóng trăng tròn, gặp gỡ vui vẻ, áo xiêm dần rộng. Thanh lâu là nơi có văn nhân thi sĩ, có võ phu thô lỗ, còn có cả dân chúng thị thành. Có người phong nhã, có người thô tục, cũng có người làm ra vẻ. Nhưng nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là chuyện dưới khố mà thôi. Còn một chân lý vĩnh cửu không thể lay chuyển, đó chính là có tiền mới là đại gia. Không có tiền, dù ngươi là vương tôn quý tộc, cũng phải đứng sang một bên. Chính là hiện thực như vậy. Nhờ phúc của cha mẹ, Thần Vô Vi rất có tiền. Tuy rằng nhìn khắp Hạ Quốc, hắn không phải là người thật sự giàu có, nhưng ở Tiềm Long Thành, ở Yên Hoa lâu này, là một công tử bột tiêu giao tự tại, thì thừa sức. Giờ phút này, lầu năm của Yên Hoa lâu, trong gian nhã sang trọng nhưng không kém phần tao nhã, Thần Vô Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo, thần sắc trầm tư. Đi rồi, đã bước vào chế độ hiện giả, hắn không lưu luyến nhiều, đứng dậy đi thẳng xuống lầu, nên ngang rời đi. Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hai đoán của mấy người tình cũ phía sau, tình cảm mua bằng tiền, nếu thật sự tin vào đó thì quá ngu ngốc. Vốn định không say không về, thậm chí còn định ở lại qua đêm, nhưng nghĩ đến ngày em ai phải đi xa, Thần Vô Vi vẫn quyết định về nhà. Kiếp trước là một đứa trẻ mồ côi, kiếp này hắn rất thích cảm giác gia đình. Tần Minh Hiên tuy thích giao hấn, lại có chút cố chấp, thường xuyên nóng nảy, nhưng đó đều là tình yêu của một người cha. Lý Mạn Giao thì càng không cần nói, từ nhỏ đã rất cưng chiều hắn, chỉ cần trong khả năng, chưa bao giờ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Cũng chính vì vậy, Tần Vô Vi bề ngoài nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra rất trân trọng gia đình này. Thật vậy, trên con đường trường sinh, định sẵn là cô độc, ngay cả một phân thân thiên tài như Tần Vô Song cũng sẽ không cùng hắn đi đến cuối cùng. Nhưng những phong cảnh trên con đường này, hắn đều sẽ giữ lại trong lòng. Ví dụ như gia đình này, dưới tiền để không tiết lộ bí mật trường sinh của mình, hắn sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Người thua rồi. Ta đã biết Vô Vi nhà chúng ta là người có lương tâm, hôm nay chắc chắn sẽ không về nhà mượn. Thấy Tần Vô Vi trở về, Lý Mạn Giao cười rạng rỡ, rất vui vẻ. Tần Minh Hiên không biết thua cái gì, khẽ bĩu môi, mặt đầy vẻ không phục, nhưng nụ cười nơi khỏe mắt lại không thể che giấu. Một bữa ăn khuya, một bữa cơm gia đình, bình dị nhưng một luồng ấm áp lại chạy trong lòng ba người. Vô Vi, tộc trưởng nói một câu rất đúng, thạch đầu thành nơi đó, chỉ cần không ra khỏi phạm vi thành trì, vẫn rất an toàn. Vô Vi, đừng chê cha ngươi lại nhải, ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Còn nữa là phải chịu được cô đơn, đợi Tiềm Long Thành bên này gió yên sóng lặng, ngươi có thể trở về rồi. Trong bữa tiệc, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao không ngừng lại nhải dặn dò, Tần Vô Vi thì cười, một chút cũng không thấy phiền. Thật ra, hắn rất muốn nói, về mặt an toàn của bản thân, cha mẹ thật sự không cần lo lắng gì, bởi vì hắn đã chuẩn bị ẩn mình đến khi trời đất hoang tàn. Vô Vi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm đi, ngày em mở ai còn phải lên đường. Sau bữa trà, Tần Minh Hiên lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Tần Vô Vi. Tần Vô Vi nhận lấy, truyền linh lực vào, liền thấy trong không gian chữ vật bảy 100 khối hạ phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch và một khối thượng phẩm linh thạch lấp lánh linh quang. Ngoài ra, còn có đủ loại quần áo và những món ăn hắn thường thích. Cha, nhiều quá. Có câu nói, tại không lộ phú, mang nhiều linh thạch như vậy trong người, đây chính là con đường rước họa vào thân. Hơn nữa, ở cái nơi chim không thèm điệt như Thạch Đầu Thành, cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền. Tần Vô Vi trong lòng ấm áp, sau đó liền lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch và một khối thượng phẩm linh thạch, chỉ giữ lại 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng gia đình bọn họ gia sản phong phú, vẫn coi là có tiền, nhưng cùng với việc gia gia Tần Văn Quảng vẫn lạc, chi mạch của bọn họ đã bắt đầu suy tàn, áp lực trên vai cha mẹ cũng sẽ ngày càng lớn. Có thể dự đoán, sau này gia đình bọn họ cần tiền sẽ ngày càng nhiều, bây giờ một lúc cho hắn nhiều linh thạch như vậy, tương đương với việc rút cạn một nửa gia sản. Được, vậy chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi, đợi sau này ngươi cưới vợ thì dùng. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao nhìn nhỏ cười, đột nhiên phát hiện con TEZI mình đã bắt đầu hiểu chuyện. Nhưng nếu bọn họ biết Tần Vô Vi định xây một thanh lâu ở Thạch Đầu Thành, e rằng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Còn nữa, ngoài việc giúp giảm bớt áp lực, Tần Vô Vi không muốn nhận là vì hắn còn có những cách kiếm tiền khác. Vô Song, lão giả Tần Diệu Tổ kia có phải đang thúc giục ngươi rời đi ngay trong đêm không? Trở về phòng mình, Tần Vô Vi ý niệm vừa động, kích hoạt đạo trùng, liên hệ với phân thân Tần Vô Song. Có đạo trùng ở đây, dù hắn và Tần Vô Song cách xa vạn dặm, cũng có thể liên lạc bất cứ lúc nào, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Bản tôn, chuyện này cũng bị ngươi đoán trúng sao? Tần Vô Song bên kia có chút kinh ngạc, đáp lại: Theo lời dặn của bản tôn, hắn nói dối rằng mình được một cao nhân thần bí cứu, còn về cao nhân thần bí, hắn cũng không nói rõ được, không biết thân phận thật sự của đối phương. Đối với điều này, Tần Diệu Tổ tuy có chút nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là mừng như điên. Vốn tưởng cơ hội tốt để Tần thị gia tộc quật khởi đã bị chôn vùi, ai ngờ tổ tiên phù hộ, Tần Vô Song lại sống lại, một lúc đã khỏi hẳn. Đây quả thực là trời phù hộ Tần thị gia tộc bọn họ. Tần Diệu Tổ cũng không bận tâm truy tra thân phận của cao nhân thần bí kia, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là xuất phát ngay trong đêm, nhanh chóng đưa Tần Vô Song đến Vạn Triều Tông. Không chỉ vậy, ăn một miếng khôn một miếng, lần này hắn đã rút kinh nghiệm sâu sắc, phong tỏa chặt chẽ tin tức Tần Vô Song đã khỏi bệnh và quả quyết tự mình hộ tống. Hay vặt lông lão giả Tần Diệu Tổ một trận thật tốt. Bên ta đang rất cần tiền. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, hạ lệnh. Tần Vô Song là hy vọng cuộc khởi của Tần thị gia tộc, liên quan đến vận mệnh tương lai của gia tộc. Chỉ riêng điểm này, Tần Diệu Tổ đã phải đổ máu. Được, bản tôn. Nhưng ta có một vấn đề, tộc trưởng bên này thúc giục quá, ta không có cơ hội đưa đồ cho ngươi. Tần Vô Song bên kia hơi trầm mặc, sau đó mở miệng nói, ngươi cứ việc nói thách, vặt lông hắn đi. Còn về đồ đạc, ta tự mình lấy là được. Tần Vô Vi khép lời, hắn khổ cực tôi luyện linh khí 10 năm, ngưng tụ thành đạo chủng, vô cùng huyền diệu, thật sự không phải phân thân bình thường có thể sánh bằng. Một lúc sau, Tần Vô Vi thông qua đạo chủng, trực tiếp mở không gian chứa vật của Tần Vô Song, từ đó lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm một tấm hỏa linh phù và một tấm độn hình phù. Dù sao, tất cả của phân thân đều là của hắn. Thân là bản tôn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với Tần Vô Song. Còn về việc lấy đi nhiều tài nguyên như vậy, Tần Vô Song có bị thiếu thốn hay không, điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tần Vô Vi. Thân là bản tôn, thỉnh thoảng phải tạo áp lực cho phân thân mới được. Đây gọi là thuật ngữ hạ. Chương 9, nói chuyện trường thọ trước mặt người trường sinh. Chương 9, nói chuyện trường thọ trước mặt người trường sinh. Khởi hành trong đêm sao. Lãnh địa của Tần thị gia tộc, Tần Diệu Tổ dẫn Tần Vô Song lặng lẽ rời đi, sau khi cải trang cẩn thận, vô cùng thận trọng. Ăn một miếng khôn một miếng. Tần Diệu Tổ không muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, chỉ muốn phong tỏa tin tức, đưa Tần Vô Song đến Vạn Triều Tông rồi tính. Đợi ra khỏi thành, Tần Diệu Tổ mới lấy ra một phi hành pháp khí, truyền linh lực vào, pháp khí đón gió lớn dần, hóa thành một phi thuyền dài khoảng 1 trượng. Vô Song, đi thôi. Vạn Triều Tông cách chúng ta rất xa, dù có đi suốt đêm cũng phải mất 5-6 ngày. Trên đường, ngươi cứ việc tu luyện là được, phải biết rằng Vạn Triều Tông không thiếu thiên tài nhất, dù ngươi là thiên linh căn, đến đó cũng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh cực lớn, tuyệt đối không được lơ là. Phi thuyền bay lên không trung, Tần Diệu Tổ vừa điều khiển phi hành, vừa không quên dặn dò. Tần Vô Song trước tiên gật đầu, sau đó hơi do dự một chút, khuôn mặt non nớt nhưng không kém phần tuấn tú hiện lên một chút đỏ ửng, nói nhỏ: "Tộc trưởng, để có thể nổi bật ở Vạn Triều Tông, ta cần nhiều tài nguyên tu chân hơn. 10 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 100 khối trung phẩm linh thạch, vẫn chưa đủ sao?" Tần Diệu Tổ kinh ngạc, phải biết đây không phải là một số tiền nhỏ, gia tộc đã thể hiện đủ thành ý để bồi dưỡng và hỗ trợ Tần Vô Song. Xét thấy Tần thị gia tộc đông đúc, chỉ riêng tu chân giả đã có tháng 1 năm 30 người, mọi mặt lợi ích đều cần được cân bằng, một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy, thành ý này càng đủ. Hơn nữa, trước đây Tần Vô Song bị trọng thương nguy kịch, để cứu chữa, Tần thị gia tộc cũng đã tiêu tốn rất nhiều nhân mạch và quan hệ. Không hề khoa trương khi nói, Tần thị gia tộc đã đổ máu vào Tần Vô Song. Không đủ. Sau khi gia nhập Vạn Triều Tông, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào nội môn, thậm chí là chân truyền đệ tử. Ta nghe nói ở Vạn Triều Tông, bất kể thiên phú tư chất thế nào, chỉ cần trúc cơ thành công mới có thể tiến vào nội môn, mà ta bây giờ chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, cách trúc cơ còn xa, một bước chậm chính là bước chậm. Khuôn mặt Tần Vô Song càng đỏ bừng, nhưng vẫn kiên trì đòi hỏi. Chỉ vì túi trữ vật của hắn lúc này, linh thạch gia tộc cho, đều bị bản tôn lấy đi rồi, thật sự là quá nghèo. Được, có chí khí. Vô Song, đã ngươi nói như vậy, vậy ta làm tộc trưởng nhất định phải ủng hộ. Vô Song, đợi sau này ngươi có thành tựu, nhất định không thể quên Tần thị gia tộc chúng ta. Tần Diệu Tổ khẽ miệng khẽ co giật, cố nén đau lòng, lại lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều hơn nữa thì thật sự không còn. Nói cho cùng, Tần thị gia tộc chỉ là một gia tộc tu chân bình thường ở Tiềm Long Thành, dù có một số sản nghiệp, nhưng lợi nhuận cũng không nhiều, trong đó còn có những sản nghiệp xa xôi như Thạch Đầu Thành, càng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ là đặt cược vào tiên phú tư chất của Tần Vô Song, đổi lại là phế vật Tần Vô Vi, đừng nói thượng phẩm linh thạch, ngay cả một khối hạ phẩm linh thạch, hắn cũng lười cho thêm. Nhưng Tần Diệu Tổ vạn vạn không ngờ, Tần thị gia tộc đổ máu, một lúc lấy ra nhiều tài nguyên tu chân như vậy, trong đó phần lớn đều rơi vào tay Tần Vô Vi mà hắn coi thường. Trời vừa sáng, Tần Vô Vi thức dậy rửa mặt, cũng chuẩn bị lên đường. Khác với Tần Vô Song lén lút, hắn bên này hoàn toàn có thể nên ngang đi ra khỏi Tiềm Long Thành. Phế vật trong mắt tộc nhân, công tử bột được công nhận ở Tiềm Long Thành, cậu thêm tính tình cũng đủ tốt, trong mắt mọi người gần như không có bất kỳ mối đe dọa nào. Hãy xem phản ứng của Tiềm Long Thành khi hắn bị đẩy đến Thạch Đầu Thành thì biết, ngoài việc các cô nương thanh lâu ở Yên Hoa lâu rất đau lòng, các thế lực khác trong thành không hề có chút sóng gió nào, hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, Tần Vô Song bị người ta ra tay gắt, trọng thương nguy kịch, đã gây ra sự chú ý cao độ của các thế lực, sóng ngầm cũng theo đó mà cuộn trào. Vô Vi, trên đường đi cẩn thận, đến nơi rồi, nhớ báo bình an về nhà. Tiềm Long Thành, cổng thành phía bắc, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao mặt đầy vẻ không nỡ, lại lần nữa dặn dò. Được. Tần Vô Vi khẽ cười, bước về phía cỗ xe ngựa bên cạnh. Đường xa xa xôi, mà hắn lại chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, không thể điều khiển phi hành pháp khí, vậy thì chỉ có thể ngồi xe ngựa. Một phu xe và một nha hoàn đều là tộc nhân của Tần thị gia tộc, tuy không có linh căn, nhưng đáng tin cậy, trung thành tuyệt đối. Khoan đã. Tần Minh Hiên, ngày nào cũng trốn tránh Liêu gia chúng ta, ngươi rốt cuộc muốn kéo dài đến bao giờ? Ngay hôm nay, hôn sự này phải hủy bỏ, nếu không, đường hỏng ra khỏi thành. Ngay khi Tần Vô Vi chuẩn bị lên xe, một nam tử áo xanh chân đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Phía sau hắn còn có một nữ tử cao giáo mặc y phục màu tím, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là môi hơi mỏng, thần sắc lạnh nhạt, vô cùng kiêu ngạo. Liêu Tông Hàn, còn mang cả Liễu Như Yên đến nữa. Cái gì gọi là kéo dài? Nghĩ lại ngày xưa chính là Liễu gia các ngươi vội vàng muốn kết thông gia với Vô Vi nhà chúng ta, nói hết lời hay, vì nể mặt chúng ta mới đồng ý. Thấy vậy, sắc mặt Tần Minh Hiên trở nên rất khó coi, còn có chút tức giận. Lý Mạn Giao cũng hừ lạnh một tiếng, đối với cách làm của Liễu gia vô cùng khinh thường. Tần Minh Hiên, chuyện cũ đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Lúc này khác lúc khác, ai bảo Tần Văn Quảng vẫn là chứ? Nếu cha ngươi còn sống, ta vẫn đồng ý hôn sự này. Đây là hôn ước ngày xưa, còn có văn thư từ hôn ta đã soạn sẵn, các ngươi chỉ cần ký tên vào là được. Liêu Tông Hàn lắc đầu, mặt đầy cảm thán. Nghĩ lại ngày xưa, sở dĩ Liêu gia bọn họ định ra hôn ước, chính là vì Tần Văn Quảng có thiên phú xuất chúng, muốn hết sức kết thân với chi mạch của Tần Văn Quảng. Sự thật chứng minh, Tần Văn Quảng cũng đủ lợi hại, không chỉ thành công trúc cơ, còn từng đạt đến trúc cơ cựu trọng đỉnh phong cảnh, chỉ còn một bước cuối cùng là kết đan. Lúc đó, Liêu gia bọn họ đã nhiều lần đề nghị, nóng lòng muốn gả Liễu Như Yên qua. Ai ngờ, Tần Văn Quảng lại bất ngờ vẫn lạc trong một nhiệm vụ gia tộc. Cứ như vậy, tình thế xoay chuyển đột ngột, Liễu gia bọn họ không muốn tiếp tục hôn sự này nữa. Tần Vô Vi, ngươi và ta không hợp. Ta có tư chất song chân linh căn thủy hỏa, sau này không chỉ có thể trúc cơ, còn có hy vọng tiến xa hơn, tuổi thọ kéo dài. Còn ngươi chỉ là luyện khí tầng 1, lại là tư chất ngụy linh căn, cả đời dù không bệnh tật tê ai đường, tuổi thọ cũng không quá trăm tuổi. Nói ra, ngươi cũng chẳng hơn phàm nhân bình thường là bao. Hai chúng ta dù có miễn cưỡng ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc. Liễu Như Yên cũng mở miệng, không hề che giấu ý khinh thường của mình. Nhưng ngay khi nàng còn muốn nói gì đó, lại kinh ngạc thấy Tần Vô Vi một tay cầm lấy văn thư từ hôm kia, nhanh chóng ký tên mình lên, vẻ mặt như sợ đối phương đổi ý tuổi thọ kéo dài. Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ co giật, không hiểu sao lại bị chọc trúng điểm cười, nếu không phải đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thì hắn lúc này đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trước mặt hắn, một người trường sinh mà lại nói chuyện trường thọ. Rốt cuộc là tự tin từ đâu ra? Chương 10, Thạch Đầu Thành, thành chủ của các ngươi đến rồi. Chương 10, Thạch Đầu Thành, thành chủ của các ngươi đến rồi. Nhanh gọn như vậy sao? Liêu Tông Hàn nhìn mấy người, lần này đến hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xé toạc mặt nạ, thậm chí là dùng vũ lực, cũng phải ép đối phương từ hôn. Phải biết Tần Vô Vi sắp bị đẩy đến Thạch Đầu Thành nơi chim không thèm địa, vì biết năm nào tháng nào mới trở về. Tần gia muốn kéo dài thì cứ kéo, nhưng con gái bảo bối của hắn còn có tiền đồ rộng mở, không thể kéo dài được. Liêu Tông Hàn còn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, định kích thích đối phương một trận. Ai ngờ, tất cả đều không dùng được, còn chưa kịp làm gì, đối phương đã nhanh chóng ký tên, không hề dây dưa. Liêu Như Yên cũng chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng đạt được mục đích như ý, nhưng thấy Tần Vô Vi không chút do dự, vẻ mặt vội vã, khiến nàng có chút không vui. Cảm giác như mình lại trở thành bên bị ghét bỏ. Cũng tốt, giữa ép không ngọt. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Ban đầu, bọn họ vẫn muốn thúc đẩy hôn sự này, thậm chí đã dùng đến kế hòa bình. Dù sao chi mạch của bọn họ đã suy tàn, nếu có thể liên hôn với Liễu gia, nói không chừng còn có thể giảm bớt tình cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng Liễu gia thật sự quá đáng, lại còn thế lợi như vậy, không phải là một mối lương duyên. Thay vì để con TSI mình sau này chịu thiệt thòi, chi bằng sớm giải trừ hôn ước. Cha nương, con đi đây. Hát hai người cũng về đi. Đợi lần sau gặp mặt, con sẽ cho hát hai người một bất ngờ lớn. Tần Vô Vi ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Còn về Liêu Tông Hàn và Liễu Như Yên bên cạnh, thì bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Từ hôn thì từ hôn, có gì to tát đâu. Đại trượng phu lo gì không có vợ. Xét thấy hắn có tuổi thọ vô cùng dài, có thể từ từ tìm kiếm đối tượng thích hợp, một chút cũng không cần vội vàng. Tiêm Long Thành đối với hắn mà nói, chỉ là một khởi điểm nhỏ. Ngoài cha mẹ ra, những người và việc khác đều không đáng để lưu luyến. Tần Vô Vi đi rất tiêu sái. Đợi xe ngựa đi xa dần, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao cũng quay người rời đi. Còn Liêu Tông Hàn và Liễu Như Yên thì đứng tại chỗ, nhìn về phía xa, không đội rời đi. Như Yên, vừa rồi ta có để ý thấy thằng nhóc đó khi lên xe, có giơ ngón giữa về phía ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi và thằng nhóc đó còn có liên lạc riêng tư? Đây là ám hiệu bí mật giữa hát hai người. Như Yên, thằng nhóc đó đời này chú định không có tiền đồ gì lớn, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Liêu Tông Hàn khẽ nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở. Không chỉ chi mạch Tần Minh Hiên, mà cả Liêu gia cũng sẽ đi xuống dốc sau khi thiên tài Tần Vô Song bị ám sát. Trong tình huống như vậy, Liêu gia bọn họ tự nhiên phải vạch rõ ranh giới với Tần gia, tránh xa ra là tốt nhất. Cha, người hiểu lầm rồi, con và Tần Vô Vi không hề có bất kỳ liên lạc riêng tư nào, chỉ gặp mặt một hát hai lần mà thôi. Con sẽ không thích một phế vật, lại còn là một kẻ lêu lổng không học vấn. Nếu không có gì bất ngờ, đây hẳn là lần cuối cùng con gặp tên đó. Liêu Như Yên khẽ ngẩng cằm, như một con công tiêu hãnh. Nhìn khắp Liêu gia, nàng chỉ có thể để mắt đến một người, đó chính là Tần Vô Song. Chỉ tiếc, Tần Vô Song bị người ta ám toán, lúc này hẳn đã chết rồi. Còn về Tần Vô Vi, 100 năm sau sẽ hóa thành một nắm đất vàng, căn bản không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Liêu Tông Hàn không khỏi cười, không còn lo lắng nữa. Chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ, cái ám hiệu ngón giữa đó rốt cuộc là có ý gì. Trong xe ngựa, Tần Vô Vi ngáp một cái, cảm thấy vô cùng buồn chán. Tuy rằng đây là cỗ xe ngựa xa hoa hắn bỏ tiền lớn ra đóng, không gian trong xe rất rộng rãi, cũng không có cảm giác sốc này, nhưng Thạch Đầu Thành nằm ở vùng biên giới của Hạ Quốc, đường xá xa xôi, với tốc độ di chuyển hiện tại, ít nhất phải mất 10 ngày hành trình. Nếu có thể thúc đẩy phi hành pháp khí, tốc độ sẽ nhanh hơn, ước chừng không quá một ngày là có thể bay đến đích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có thể thúc đẩy phi hành pháp khí thật, Tần Vô Vi cũng sẽ không làm vậy, vẫn sẽ chọn đi xe ngựa. Bởi vì như vậy mới phù hợp với thân phận phế vật công tử bột của hắn, đây là màu sắc bảo vệ của hắn, không cần quá phô trương, gây chú ý. Tần Vô Vi quay đầu nhìn nha hoàn đang hầu hạ trong xe, khẽ thở dài. Cố ý. Lý Mạn Giao chắc chắn là cố ý. Cố ý chọn cho hắn một nha hoàn như vậy từ trong tộc, trông quá an toàn, đến nỗi hắn thật sự không thể xuống tay. Còn phu xe cũng già dặn trầm ổn, ít nói, rất vô vị. Điều an ủi duy nhất là, vài ngày nữa, lão bản nương của Yên Hoa lâu thông qua mối quan hệ bên chủ nhà, sắp xếp các cô nương của giáo phường Tư Hẳn cũng sắp lên đường rồi. Đợi hắn xây xong thanh lâu, có thể ngày ngày tìm vui rồi. Tân Vô xong, bên ngươi tình hình thế nào? Buồn chán đến cực điểm, Tần Vô Vi dứt khoát kích hoạt đạo chủng, liên hệ với Tần Vô xong đã gia nhập Vạn Triều Tông. Bản tôn, Tiềm Long Thành quá nhỏ, Hạ Quốc cũng quá nhỏ, so với Vạn Triều Tông, chỉ là một cái ao nhỏ. Bản tôn, ta đề nghị ngươi cũng gia nhập Vạn Triều Tông, tài nguyên tu chân ở đây thật sự không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ta hoàn toàn bị chấn động rồi. Tần Vô xong bên kia cảm thán nói. Đến Vạn Triều Tông, hắn phát hiện mình giống như hết ngồi đại giếng, những gì thấy và nghe đều phá vỡ nhận thức của hắn. Cả Vạn Triều Tông đều nằm trong phạm vi bao phủ của tụ linh trận, tùy tiện một ngọn núi ít nhất cũng có một linh mạch, tu luyện ở đây tốc độ quả thực không thể nhanh hơn. Từ khi gia nhập Vạn Triều Tông đến nay, mới chỉ một hai ngày, hắn đã thành công đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5. Nếu đặt ở Tiềm Long Thành, dù hắn là thiên linh căn, cũng ít nhất phải mất nửa năm khổ tu mới có khả năng đột phá. Khoảng cách này thật sự quá lớn, giống như ao và biển, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Môn phái tu chân đỉnh cấp là như vậy đó. Nhanh như vậy đã đột phá rồi sao? Chuyện tốt, nhưng ta sẽ không gia nhập Vạn Triều Tông, có ngươi là đủ rồi. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nhạt. Vạn Triều Tông quả thực khiến người ta hướng tới, nhưng để có thể ẩn mình đến khi trời đất hoang tàn thì thôi vậy. Phải biết rằng những môn phái tu chân đỉnh cấp như vậy, thiên tài đông đảo, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tư chất ngụy linh căn của hắn đi đến đó thuần túy là tự tìm phiền phức. Dù có phân thân giúp đỡ mở đường thì sao chứ, đến đó làm tạp dịch sao? Quan trọng là trong đó còn có rất nhiều rủi ro không thể lường trước, với thân phận địa vị hiện tại của Tần Vô Song, căn bản không thể bảo vệ hắn chu toàn. Thay vì như vậy, chi bằng đến Thạch Đầu Thành tự do tự tại hơn. Dù sao Tần Vô Song chính là phân thân của hắn, tất cả những gì hắn phấn đấu ở Vạn Triều Tông đều tương đương với của hắn. Thân là bản tôn, hắn vẫn cứ nằm yên, chỉ việc nghe hát ngắm cảnh, rồi ẩn mình là được. Bế quan khổ tu, đánh đánh giết giết gì đó, cứ giao cho phân thân làm là được. Mấy ngày tiếp theo, Tần Vô Vi thỉnh thoảng giao lưu ý niệm với Tần Vô Song, tìm hiểu tình hình bên Vạn Triều Tông, còn lại là đổi đường. Ngay nọ, một sa mạc vô biên vô tận trải dài trước mắt hắn, và bên cạnh một ốc đảo, một thành trì cũng hiện ra. Tần Vô Vi mắt sáng rực, từ trên xe ngựa nhảy xuống, giang rộng hai tay, không kìm được reo hò, Thạch Đầu Thành, thành chủ của các ngươi đến rồi. Chương 11 thiếu gia, trước khi đến đây, lão gia đã dặn dò phải giữ kín tiếng. Sa Phu ít nói lên tiếng quên đủ. Đúng vậy, phu nhân cũng đã dặn dò, chức thành chủ của chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, không có thực quyền gì. Nha hoàn cũng không nhịn được mà góp lời. Nghe vậy, Tần Vô Vi không khỏi trợn trắng mắt, có chút cả lời. Có câu nói, người không nông cuồng uổng phí tuổi trẻ. Hắn sống hai kiếp người, hiếm khi phóng túng một lần, kết quả lại bị hai tên gia hỏa này làm mất hứng. Giữ kín tiếng. Hắn, người chuẩn bị ẩn mình đến Thiên Hoang địa lão, đương nhiên biết tầm quan trọng của việc giữ kín tiếng. Nhưng ẩn mình không phải là hèn nhát, càng không phải là sống một cuộc đời bất ức. Vẫn là câu nói đó, ẩn mình là một kỹ năng, làm sao để vừa ẩn mình, vừa có thể tiêu dao khoái hoạt, đó mới là bản lĩnh thực sự. Lười nói nhiều, Tần Vô Vi vung tay áo, bước nhanh về phía Thạch Đầu Thành không xa. Thạch Đầu Thành không lớn, đương nhiên không thể so với những đại thành như Tiềm Long Thành. Nhưng Thạch Đầu Thành cũng không nhỏ, vì môi trường sa mạc đặc biệt, tường thành được xây bằng những tảng đá khổng lồ, cao 3 trượng, nhìn không thấy điểm cuối, trông rất hùng vĩ. Bước vào thành, cấu trúc bên trong rất đơn giản. Bất kể là nhà cửa hay bố cục tổng thể, đều không đồng đều, tạo cảm giác lộn xộn. Nói trắng ra, Thạch Đầu Thành là một chợ lớn, chuyên dành cho tu chân giả. Còn về phàm nhân bình thường, nếu không phải đường cùng, căn bản sẽ không chạy đến sa mạc Gobi để kiếm sống. Ngược lại, tu chân giả, đặc biệt là nhiều tán tu, thích chạy đến Thạch Đầu Thành. Chỉ vì ở sâu trong sa mạc, có một loại yêu thú tên là huyết tuyến trùng, thích sống quần cư, ăn sa kim, và vì cấu tạo cơ thể đặc biệt, có thể tinh luyện sa kim trong bụng. Mà sa kim sau khi tinh luyện, là vật liệu tốt để luyện khí, giá trị không nhỏ. Cũng chính vì vậy, nhiều tu chân giả sẽ chạy đến đây để săn giết huyết tuyến trùng, và Thạch Đầu Thành là nơi họ nghỉ ngơi điều chỉnh. Tần thị gia tộc mang danh thành chủ, phụ trách quản lý chợ ở đây, thực hiện bảo trì và quản lý hàng ngày cho toàn bộ thành trì, sau đó kiếm chút phí công. Ban đầu, Tần thị gia tộc muốn thu phí giao dịch chợ, nhưng vì thực lực có hạn, không có tiếng nói, căn bản không ai để ý, cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Nếu có thể thu phí giao dịch chợ, thì đây sẽ là một chức vụ béo bở, ước chừng nội bộ Tần thị gia tộc sẽ tranh giành đến bữa đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự có thể thu phí giao dịch chợ, thì Thạch Đầu Thành ước chừng cũng sẽ không rơi vào tay Tần thị gia tộc, mà đã bị những tu chân gia tộc cường đại kia cướp mất rồi. Vô Vi lão đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Từ khi nhận được thông báo từ gia tộc, ta đã ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến. Thế này đi, chúng ta bây giờ giao tiếp một chút, ta lát nữa còn phải lên đường, tiếp đón gió tẩy trần gì đó thì miễn đi, đều là huynh đệ cùng gia tộc, không cần câu nệ nhiều. Giao tiếp cũng rất đơn giản, ta tuyên bố từ bây giờ, ngươi Tần Vô Vi chính là thành chủ của Thạch Đầu Thành. Lát nữa ngươi dán một cáo thị ở cổng thành, coi như là thông báo rộng rãi rồi. Tần Vô Vi vừa vào thành không lâu, liền thấy một nam tử trẻ tuổi gầy gò cao giáo chạy nhanh đến, mặt đầy vẻ kích động, hai mắt đong đầy nước mắt. Cái gì gọi là mừng đến phát khóc? Đại khái chính là như vậy. Người đến là Tần Tử Thành, nói chính xác hơn thì là cựu thành chủ của Thạch Đầu Thành. sau khi giao tiếp với Tần Vô Vi, Tần Tử Thành nóng lòng muốn trở về Tiềm Long Thành. Từ khi bị đẩy đến Thạch Đầu Thành, hắn đã từng tuyệt vọng, cho rằng mình đã bị gia tộc từ bỏ, cả đời phải ở lại nơi chim không thèm địa này. Ai ngờ, lại có kẻ xui xẻo đến thay ca, coi như giải thoát hắn khỏi bể khổ. Để cảm ơn, Tần Tử Thành chỉ muốn cho em nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cái quái gì thế này, quá qua loa rồi. Tần Vô Vi có cảm giác muốn chửi thề, mặc dù trước khi đến, hắn đã biết đây là một công việc khổ sai, cái gọi là thành chủ Thạch Đầu Thành cũng chỉ là một cái danh hiệu, không có thực quyền, nhưng phản ứng của Tần Tử Thành quá chân thật, khiến hắn có chút nghi ngờ. Chờ đã, ngươi đừng đi vội. Ta hỏi ngươi thành chủ phủ rốt cuộc ở đâu? Ngươi ngày thường ở chỗ nào? Tần Vô Vi một tay kéo Tần Tử Thành đang vội vã muốn chạy trốn lại, không vui hỏi. Vừa rồi hắn nhớ có đi ngang qua một căn nhà, một tòa nhà nhỏ, sân cũng rất lớn, trang trí khá xa hoa, còn treo một tấm biển thành chủ phủ. Nói thật, đây hẳn là căn nhà tốt nhất ở Thạch Đầu Thành rồi. Tần Vô Vi khá hài lòng về điều này, ít nhất chỗ ở cũng tạm được. Ai ngờ, ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, lại bị Tần Tử Thành từ bên cạnh xông ra kéo đi. Khu khu. Vô Vi lão đệ, căn nhà đó bây giờ bị người ta cướp không đúng, là mua rồi. Nơi đó đã thuộc về người khác, ta đã đổi một chỗ ở khác. Vô Vi lão đệ, nếu ngươi cảm thấy chỗ của ta quá đơn sơ, vậy thì tự mình dựng một căn nhà mới. Dù sao Thạch Đầu Thành không thiếu đất trống, mà ngươi lại là thành chủ, quyền lực này vẫn có. Tần Tử Thành mặt đỏ bừng, cười khan liên tục. Khi hắn mới đến, thành chủ phủ vẫn còn, nhưng sau đó có một tên gia hỏa ngang ngược bá đạo, cơm chiếm, trực tiếp đuổi hắn đi. Đối phương luyện khí kỳ 8 tầng cảnh, mà hắn chỉ là luyện khí kỳ 2 tầng cảnh, tự nhiên không dám đấu với đối phương, chỉ có thể nhịn đục, xám xịt chuyển đến nơi khác. Có lẽ cũng vì chuyện này, hắn, vị thành chủ này, càng không có uy tín ở Thạch Đầu Thành, thậm chí từng trở thành trò cười. Nói là thành chủ, thực ra chỉ là một tu chân giả bình thường ở Thạch Đầu Thành, còn là loại làm tạp vụ. Chỉ khi có việc bận thịu, nặng nhọc cần người xử lý, mới có người nhớ đến vị thành chủ này. Vô Vi lão đệ, ta đi trước đây, có một ngày ta sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi ở Tiềm Long Thành. Không đợi Tần Vô Vi hỏi thêm gì, Tần Tử Thành vội vàng quay người bước nhanh rời đi. Cái này cũng quá thảm rồi. Tần Vô Vi lắc đầu, mặc dù Tần Tử Thành đáp đúng, không chịu nói thật, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, Tần Tử Thành, vị thành chủ Thạch Đầu Thành này, sống rất thảm. Bây giờ hắn đến Thạch Đầu Thành, coi như là tiếp quản Tần Tử Thành, khởi đầu này còn khó khăn hơn hắn dự kiến một chút. Lợi ích duy nhất, có lẽ là vị thành chủ Thạch Đầu Thành này hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, trong mắt người khác, tự nhiên cũng không có uy hiếp gì, an toàn cá nhân thì không cần lo lắng gì. Lão Mã, ngươi đi hỏi thăm chỗ ở của tên Tần Tử Thành kia. Tần Vô Vi mở miệng phân phó. Mặc dù chỗ ở của tên Tần Tử Thành kia chắc chắn rất tồi tàn, nhưng mới đến, cứ tìm một chỗ đặt chân trước đã. Còn chuyện sau này, tính toán kỹ càng cũng không muộn. Sa Phu mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời đã đến miệng xuống. Hắn muốn nói là, mặc dù hắn là Sa Phu, nhưng hắn thực ra cũng họ Tần. Chương 12, Bạch Kim Hán hay Thiên Tượng Nhân Gian. Chương 12, Bạch Kim Hán hay Thiên Tượng Nhân Gian. Chỗ ở của Tần Tử Thành rất dễ hỏi thăm, mặc dù sống rất thảm, nhưng dù sao cũng mang danh thành chủ. Thêm vào đó, còn là trò cười trong miệng nhiều người, nói thật ra cũng khá có cảm giác tồn tại. Chỉ một lát sau, Sa Phu đã hỏi thăm xong, dẫn đường cho Tần Vô Vi đến trước một căn nhà đá đổ nát. "Lão Mã, ngươi nói với ta đây là thành chủ phủ." Tần Vô Vi khẽ xoa trán, đã không còn sức để than thở. Nếu Thạch Đầu Thành cũng có khu ổ chuột, thì đây đại khái chính là nó. Sống trong một thành chủ phủ như thế này, quả thực là mất mặt. Chẳng trách Tần Tử Thành đội vã bỏ chạy, chắc hắn cũng cảm thấy mất mặt. Thiếu gia, ra Sa Phu toát mồ hôi hột, cũng không thèm để ý đến cách xưng hô, ban đầu hắn cũng nghi ngờ có phải mình nhầm lẫn không. Nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, đây chính là thành chủ phủ không nghi ngờ gì nữa. Ôi chao, đây là thành chủ mới sao? Tần Tử Thành tên vô dụng kia đã bỏ chạy rồi à? Nhìn tuổi không lớn lắm nhỉ? Lông mọc đủ chưa? Đừng có lát nữa lại sợ đến thẻ ra quần đấy. Tần gia càng ngày càng tệ rồi, lại phái một thiếu niên chưa lớn đến đây, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ Thạch Đầu Thành rồi. Lúc này, có vài tu chân giả đi ngang qua, mặt đầy vẻ trêu chọc, buông lời chế giễu. Cựu thành chủ là một kẻ vô dụng, tân thành chủ nhìn mới mười mấy tuổi, tự nhiên không thể giành được sự tôn trọng của bọn họ. Trong khi chế giễu, bọn họ còn không có ý tốt mà đánh giá Tần Vô Vi từ trên xuống dưới, định bụng lát nữa tìm cơ hội chỉnh đốn vị thành chủ mới này. Cứ như Tần Tử Thành năm xưa, sau khi bị chỉnh đốn một trận, liền ngoan ngoãn, sau đó mặc cho bọn họ nhào nặn. Mẹ kiếp, lông mọc đủ chưa? Lão tử móc ra còn to hơn các ngươi. Tần Vô Vi trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng khi quay đầu lại là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp và thuần khiết, không sai, ta chính là tân thành chủ Tần Vô Vi. Tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng chưa đủ nhiều, sau này còn mong các huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Lát nữa đợi ta an cư lạc nghiệp xong, sẽ mời các huynh đệ đến làm khách. Nghe vậy, mấy tu chân giả kia không khỏi ngẩn người. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi đối phương còn là một thiếu niên mười mấy tuổi. Quan trọng là thái độ còn tốt như vậy, nhìn có vẻ biết điều hơn Tần Tử Thành. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt cười, bọn họ cũng không tiện làm quá. Mời khách thì thôi. Một nơi chim không thèm địa như thế này, ngay cả một tiểu lâu cũng không có, có gì ngon mà ăn. Chúng ta đến đây chỉ để đào bằng thôi. Mấy tu chân giả kia bĩu môi, mặt đầy vẻ khinh thường, thẳng thừng bỏ đi. Rõ ràng, bọn họ không muốn nể mặt vị thành chủ mới này. Thiếu gia, không sao đâu, chúng ta sau này cứ sống kín tiếng, cố gắng ít ra ngoài là được. Nhận thấy Tần Vô Vi đang ngẩn người, nha hoàn lên tiếng an ủi. Nơi đây không thể so với Tiềm Long Thành, không có Tần thị gia tộc chống lưng, người ở đây nhìn cũng rất không thân thiện. Xét thấy trong thành đa số đều là tu chân giả, vậy thì sau này bọn họ càng phải hành sự kín tiếng. Dù đôi khi có chịu chút bất ức, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao nàng và Sa Phu đều là phàm nhân, mà thiếu gia tuy là tu chân giả, nhưng chỉ có thực lực luyện khí kỳ một tầng cảnh, rất khó giành được sự tôn trọng thực sự. Cần phải hành sự kín tiếng, nhưng không phải là sống một cuộc đời bất ức. Tần Vô Vi hoàn hồn, lắc đầu cười nhẹ, nói: đừng nghĩ sai rồi, vừa rồi không phải chuyện gì to tát, ta chỉ chợt nghĩ ra một ý tưởng, quyết định mở một thanh lâu, đồng thời xây thêm một tiểu lâu. Sau khi đến thực địa khảo sát một phen, Tần Vô Vi phát hiện thạch đầu thành còn hoang vắng hơn hắn tưởng tượng, trong một thành trì rộng lớn như vậy, lại không có một tiểu lâu nào sao? Vậy thì làm sao mà ăn uống vui chơi một mạch được? Để tạo dựng hình tượng công tử bột, nhất định phải xây dựng cả thanh lâu và tiểu lâu, nếu không, cuộc sống sau này làm sao mà tiêu dao khoái hoạt được? Thiếu gia, ngài còn muốn xây thanh lâu sao? Ngoài thanh lâu ra, còn muốn xây tiểu lâu nữa sao? Sa Phu và Nha Hoàn nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Nhìn cựu thành chủ Tần Tử Thành thì biết rồi, thành chủ phủ còn bị người ta chiếm đoạt. Việc này mà xây thanh lâu, còn xây tiểu lâu, chẳng phải là xây không cho người khác sao? Ai biết chừng nào lại bị người ta chiếm đoạt? Dù không ai chiếm đoạt, vậy thì đến lúc đó có người ăn quỵt, ăn uống chơi bời miễn phí, làm sao đây? Sơn Nhân tự có diệu kế. Chuyện này không phải việc các ngươi phải lo, trước tiên đi dọn dẹp một chút. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, phân phó. Ngay khi Sa Phu và Nha Hoàn đang dọn dẹp ổ chó của Tần Tử Thành, hắn lấy giấy bút ra, viết một phong thư. Một mặt là báo bình an về nhà, mặt khác là muốn người. Nói chính xác hơn, hẳn là đội xây dựng và cả vật liệu xây dựng nữa. Muốn xây dựng xong trong thời gian ngắn, cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là kiến trúc bình thường, không phải tụ linh trận, đừng nhìn tốn nhiều nhân lực vật lực, nhưng đối với tu chân giả mà nói, không phải là một khoản chi lớn. Được rồi, các ngươi cầm phong thư này về đi. Đợi Sa Phu và Nha Hoàn dọn dẹp xong, Tần Vô Vi lấy phong thư đã viết ra, phân phó. Là một tu chân giả, lại phải dùng đến phương thức truyền tin nguyên thủy nhất này, hắn cũng khá cả lời. Nếu có truyền âm phủ thì sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng điều đó cần có sự hỗ trợ của pháp trận, với tài lực của Tần thị gia tộc, căn bản không thể làm được. Thực tế, đừng nói pháp trận, ngay cả trạm dịch cũng không được bố trí, thư chim cũng không thể làm được. Thông qua chi tiết nhỏ này, cũng có thể thấy Tần thị gia tộc đã biến tướng từ bỏ thạch đấu thành, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Thiếu gia, phu nhân bên kia là muốn chúng ta hầu hạ ngài. Sa Phu và Nha Hoàn nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng thực ra có chút mừng thầm. Giống như Tần Vô Vi, bọn họ đều là người ngoài lề của gia tộc, nếu có chút đường lối, cũng sẽ không bị đẩy đến nơi chim không thèm địa này. Ai ngờ, ngay khi bọn họ tuyệt vọng, lại còn có cơ hội trở về Tiềm Long Thành. Nhanh đi đi. Đi rồi, thì đừng quay lại nữa. Còn lề mề một lát nữa, ta có thể thay đổi chủ ý đấy. Tần Vô Vi cười nhẹ phất tay, đuổi Sa Phu và Nha Hoàn đi. Hai tên gia hỏa này trung thành thì có thừa, nhưng không phải tu chân giả, ở nơi như Thạch Đầu Thành nãy định không có tiền đồ gì, chi bằng thả bọn họ một ngựa, để bọn họ về Tiềm Long Thành thì hơn. Hắn một mình một thân, hành động cũng tiện lợi và tự do hơn. Tên thanh lâu là gì nhỉ? Phải đủ cao cấp mới được, dù sao sau này đây cũng là một thương hiệu vàng. Bạch Kim hắn hay thiên tượng nhân gian, chỉ tiếc là người ở thế giới này không hiểu bài này. Đợi Sa Phu và Nha Hoàn mang ra thư rời đi, Tần Vô Vi đưa tay xoa cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Chương 13, đời này tiêu giao trời chớ hỏi, xưa nay vạn sự nước chảy về đông. Chương 13, đời này tiêu giao trời chớ hỏi, xưa nay vạn sự nước chảy về đông. Bạch Kim hắn hay thiên tượng nhân gian chỉ là một ý nghĩ ác ý. Sau khi hoài niệm một chút về những ngày tháng ở Lam Tinh, Tần Vô Vi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định tên thanh lâu. Đó chính là tiêu giao lâu. Người sống một đời, phải tự tại tiêu giao. Hướng chí, Tần Vô Vi còn cầm bút làm thơ, đời này tiêu giao trời chớ hỏi, xưa nay vạn sự nước chảy bể đông. Nhìn những nét chữ con cong, vốn lượn như văn tự nồng nọc, Tần Vô Vi hài lòng gật đầu, định bụng đợi thanh lâu xây xong, sẽ khắc lại, làm thành biển hiệu, treo ở cổng chính thanh lâu. Phân thân, bên ngươi tình hình thế nào? Tần Vô Vi nằm trên giường, vắt chéo chân, kích hoạt đạo chủng, liên hệ với Tần Vô Song đang ở cách xa vạn dặm. Vẫn là đạo chủng truyền tin tiện lợi, có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi. Bản tôn, ta đang bế quan khổ tu. Tần Vô Song bên kia tạm thời ngừng tu luyện, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tài nguyên tu chân của Vạn Triều Tông quả thực rất phong phú, nhưng thiên tài đông đảo, áp lực cạnh tranh cũng rất lớn. Đừng nhìn hắn là lôi hệ thiên linh căn, nhưng mấy đệ tử ngoại môn gần đây hắn tiếp xúc, từng người một đều có thiên phú tu chân rất phi phàm. Trong đó có một tên gia hỏa còn là biến dị thiên linh căn, được rất nhiều người trong tông môn coi trọng. Cũng chính vì vậy, muốn nổi bật giữa vô số đệ tử ngoại môn và thành công tiến vào nội môn, nhất định phải bế quan điên cuồng tu luyện mới được. Khổ tu là chuyện tốt, nhưng lao động và nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Ngoài việc tu luyện, ngươi đi chạy việc một chút, tìm trưởng lão ngoại môn liên quan, giúp ta làm một giấy chứng nhận tài sản của Vạn Triều Tông. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, mở miệng phân phó. Khổ tu là chuyện tốt, Tần Vô Vi càng nỗ lực tu luyện, thì thực lực của bản tôn hắn càng mạnh. Xét thấy những kẻ ở Thạch Đầu Thành kia đối với vị thành chủ mới như hắn đều không mấy thân thiện, việc thực lực của Tần Vô Song tăng lên càng trở nên quan trọng đối với hắn. Nhưng chuyện hắn phân phó này cũng phải làm. Nỗi lo của Sa Phu lão mã vẫn rất có lý, nếu không có chút thủ đoạn, lát nữa đợi hắn vất vả xây xong thanh lâu và tiểu lâu, rồi bị người ta cướp chiếm, thì hắn biết tìm ai mà nói lý đây? Mà kéo cờ lớn của Vạn Triều Tông lên thì lại khác. Đừng nói những tán tu ở Thạch Đầu Thành này, ngay cả các thế lực lớn của Hạ Quốc và các môn phái tu chân khác cũng phải nể mặt Vạn Triều Tông. Đến lúc đó, hắn muốn xem ai dám ăn bịt. Tài sản gì? Thanh lâu. À đúng rồi, thêm một tiểu lâu nữa. Sau một câu hỏi một câu trả lời, Tần Vô Song bên kia mặt đầy vẻ ngạc nhiên, khóe miệng có giật liên tục. Ở Tiêm Long Thành, về danh tiếng của Tần Vô Vi, hắn có nghe nói, nhưng không để tâm. Ai ngờ, bản tôn lại chạy đến nơi chim không thèm địa như Thạch Đấu Thành, lại còn nghĩ đến việc mở thanh lâu. Lần này hắn coi như đã được mở mang tầm mắt. Tần Vô Song trong lòng kháng cự, thân là đệ tử đường đường của Vạn Triều Tông, dù có tài sản dưới danh nghĩa, cũng nên là ngành nghề chính đáng, có thể đặt lên bàn. Nhưng mệnh lệnh của bản tôn không thể làm trái. Cuối cùng, Tần Vô Song vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, bước ra khỏi động phủ bế quan, tìm đến trưởng lão ngoại môn phụ trách quản lý tài sản thế tục. Rất nhanh, Tần Vô Song đưa tay che mặt, dưới ánh mắt kỳ quái và ngạc nhiên của trưởng lão ngoại môn cùng các đệ tử ngoại môn khác, đội vã bỏ đi. Tần Vô Vi không biết sự xấu hổ và bực bội của phân thân, dù có biết cũng không quá để tâm. Thông qua mối liên hệ đặc biệt của đạo chủng, Tần Vô Vi như ý lấy được lệnh bài Vạn Triều Tông do phân thân mang về, đó là một miếng ngọc bài thông linh nhỏ nhắn, khắc hai chữ Vạn Triều tản ra dao động linh lực đặc biệt. Tần Vô Vi tỉ mỉ vuốt ve một lúc, cười hắc hắc, rồi bước ra ngoài. Ồ, Tân thành chủ ra ngoài tuần tra lãnh địa của mình sao? Thành chủ đại nhân tốt lành, xin nhận một lệ của chúng ta. Thành chủ đại nhân, ngài có hài lòng với lãnh địa của mình không? Tin tức thành chủ thay đổi đã sớm truyền ra, thấy Tần Vô Vi một gương mặt mới như vậy, các tu chân giả trong thành đều đoán được thân phận thật, nhao nhao mở miệng trêu chọc. Còn không ít người, giống như mấy tên gia hỏa trước đó, ánh mắt không thiện ý, cười xấu xa liên tục. Tần Vô Vi thì mặt đầy nụ cười rạng rỡ, dường như không cảm nhận được các ý của mọi người, không những không sợ hãi, ngược lại còn nhiệt tình chào hỏi mọi người, rất tự nhiên. Còn về những kẻ nói hắn là thiếu niên chưa lớn, lông còn chưa mọc đủ, Tần Vô Vi căn bản không để tâm. Đừng nhìn hắn mới 12 tuổi, nhưng từ nhỏ đã không thiếu dinh dưỡng, chiều cao rất tốt, đã hơn 1m7. Hơn nữa nếu móc ra thì ước chừng có thể khiến không ít người ở đây cảm thấy tự ti. Thật sự cho rằng hắn ngày nào cũng đi thanh lâu, là để chơi đùa sao? Đúng lúc này, một nam tử trung niên có đường chân tóc hơi cao bước ra khỏi đám đông, dáng đi hùng dũng, trông rất bá khí. Ta là Triệu Tư Thông. Tần Tử Thành chắc đã nói với ngươi rồi chứ? Thành chủ phủ đó là ta chiếm đoạt. Không biết ngươi, vị thành chủ mới này, có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến thì cứ nói thẳng. Triệu Tư Thông cười nhạt, mặt đầy vẻ khiêu khích. Nếu có ý kiến, hắn không ngại công khai sỉ nhục vị thành chủ thiếu niên này một trận, tiện thể tìm chút niềm vui cho mọi người. Cứ như Tần Tử Thành năm xưa, sau khi bị hắn chỉnh đốn một trận, liền xám xịt dọn ra khỏi thành chủ phủ. Không có ý kiến. Đó là thành chủ phủ của Tần Tử Thành, không phải của ta, nếu Tần Tử Thành còn không có ý kiến, vậy ta càng không có ý kiến đến gì. Yên tâm, ta sẽ không đòi lại đâu, ngươi cứ việc ở. Tần Vô Vi lộ ra một nụ cười vô hại, đáp lại. Có một câu, hắn không nói, hắn quả thực sẽ không đòi lại, nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến đối phương chủ động dâng trả. Và tuyệt đối đừng để hắn nắm được cơ hội, nếu không, hắn nhất định sẽ âm thầm hại chết tên gia hỏa này. Cũng khá biết điều. Triệu Tư Thông là người, có chút kinh ngạc, sau đó bĩu môi, nói, thôi được, người bắt nạt ngươi tiểu hải tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, thì cũng không ai tìm ngươi gây phiền phức đâu. Đây cũng coi như là một lời tuyên bố. Luyện khí 8 tầng cảnh, lại rất có hy vọng đột phá đạt đến 9 tầng đỉnh phong cảnh, Triệu Tư Thông ở Thạch Đầu Thành nói chuyện vẫn rất có trọng lượng. Nghe vậy, liền thấy ánh mắt của các tu chân giả có mặt nhìn Tần Vô Vi cũng thân thiện hơn nhiều. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thái độ của Tần Vô Vi quá tốt, vị trí cũng đặt rất đúng, khiến bọn họ đều không biết bắt đầu từ đâu. Đúng như Triệu Tư Thông đã nói, bắt nạt một thiếu niên chưa lớn cũng không có ý nghĩa gì lớn. Yên tâm, ta là người rất thật thà. Không những không gây phiền phức cho mọi người, một thời gian nữa, ta còn định xây một thanh lâu, cộng thêm một tiểu lâu trong thành, để phục vụ mọi người. Đến lúc đó, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười đáp lại. Lời vừa dứt, mọi người có mặt đều xôn xao, bao gồm cả Triệu Tư Thông cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Vô Vi một cái. Không hẹn mà gặp, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, nhìn Tần Vô Vi như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Chương 14, Lão Giang Ngụy Thần Bí. Chương 14, Lão Giang Ngụy Thần Bí. Vị thành chủ mới này khá biết điều, nhìn cũng rất ngoan. Chỉ tiếc là một kẻ ngốc. Phải biết đây là Thạch Đầu Thành, một nơi chim không thèm địa. Đối với phần lớn tu chân giả trong thành, đây chỉ là một trạm dịch, một nơi tạm thời dừng chân. Đối với Thạch Đầu Thành, bọn họ không có bất kỳ cảm giác thuộc về nào, tự nhiên cũng sẽ không tốn công sức xây dựng tiểu lâu hay thanh lâu. Đợi sau khi đảo vàng thành công, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chạy đến những đại thành phồn hoa kia, chẳng phải càng tiêu dao tự tại hơn sao? Đương nhiên, nếu có người nguyện ý làm chuyện này, bọn họ cũng không ngăn cản, ngược lại còn vui vẻ. Dù sao đến lúc đó cứ ăn quỵt là được. Ý tưởng không tồi. Ta phát hiện ngươi có rất nhiều ưu điểm, không những biết điều, mà còn rất có đầu óc kinh doanh. Những chuyện chúng ta chưa từng nghĩ tới, lại bị ngươi nghĩ ra rồi. Triệu Tư Thông khẽ ho một tiếng, nén cười, vỗ vai Tần Vô Vi, tỏ ý khuyến khích. Thành chủ ngốc muốn xây thành lâu, thậm chí còn có tiểu lâu. Vậy thì tốt quá rồi. Hán, kẻ đã chiếm thành chủ phủ, không ngại ra tay, chiếm thêm vài tài sản nữa. Dừng một chút, Triệu Tư Thông quay đầu khẽ quát, lão già Ngụy, cút lại đây cho lão tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tùy tùng của thành chủ có thắc mắc gì, có nhu cầu gì, ngươi đều phải cố gắng giúp giải quyết. Ta muốn nhanh chóng thấy tiểu lâu và thanh lâu được xây xong. Đối với chuyện này, Triệu Tư Thông rất để tâm, đã coi đây là tài sản của mình, đặc biệt tìm một lão già ở Thạch Đầu Thành đến giúp đỡ. Đến đây, Triệu lão đại yên tâm, đảm bảo sẽ làm chuyện này thật đẹp đẽ. Lời còn chưa dứt, liền thấy một lão già tóc bạc phơ, rất luồn thuộc bước ra khỏi đám đông. Điều khiến Tần Vô Vi ngạc nhiên là, lão già Ngụy kia lại thực sự nằm trên đất, lăn một mạch đến. Thấy vậy, mọi người có mặt cười ồ lên, hiển nhiên đã quen rồi. Rõ ràng, không ai coi lão già Ngụy ra gì, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, một cựu thành chủ Tần Tử Thành, một lão già Ngụy, đều là đối tượng để bọn họ tìm niềm vui. Nhìn lại vị thành chủ mới này, chỉ là một kẻ ngốc lớn, sau này chắc cũng có thể mang lại cho bọn họ nhiều trò cười. Lão già Ngụy, ngươi thấy ta có giống kẻ ngốc không? Đợi mọi người cười ồ lên rồi tản đi, Tần Vô Vi đột nhiên mở miệng hỏi. Thành chủ đại nhân nói đùa rồi, ngài sao có thể là kẻ ngốc? Ngược lại, rất thông minh, rất giỏi kiếm tiền. Ở nơi chim không thèm điện như thạch đầu thành này, miệng mọi người sắp nhạt nhẽo đến mức chim cũng không thèm ăn rồi, mà ai cũng biết, trước khi chúc cơ, mọi người chưa biết gốc, đều phải ăn uống, đến lúc đó việc kinh doanh của tiểu lâu chắc chắn sẽ phát đạt. Thanh lâu thì càng không cần nói nhiều, tu chân giả cũng là người, cũng có tam tình lục dục, ngày thường săn giết huyết tuyến trùng xong, chạy đến thanh lâu thư giãn một chút, quả thực là một chuyện tốt đẹp. Thanh chủ đại nhân, đến lúc đó ngài cứ chờ kiếm tiền lớn đi. Lão già Ngụy mặt đầy nụ cười, những nếp nhăn dày đặc chen chúc vào nhau, giống như một bông cúc. Vẻ chân thành trên mặt hắn thì bị Tần Vô Vi phớt lờ. Được rồi, dẫn ta đi dạo một vòng, rồi cho ta vài lời khuyên, trước tiên chọn địa điểm khởi công đã. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, phát hiện vị trước mặt này mặt dày hơn hắn, lại càng có thể có duỗi. Dưới sự dẫn dắt của lão già Ngụy, Tần Vô Vi đã đi dạo một vòng thạch đầu thành, còn đặc biệt đến chợ xem xét một chút. Dơ bẩn, lộn xộn, tệ hại. Nhìn chợ trước mặt, khóe mắt Tần Vô Vi khẽ giật giật, đã không còn sức để than thở. Căn bản không có quầy hàng chính thức, cũng không có bất kỳ quy hoạch nào, chỉ thấy từng tán tu tùy tiện bày hàng, ở đó trao đổi vật phẩm. Cái gì là tiên nhân trong mắt phàm nhân, cái gì là tu chân giả cao cao tại thượng, ở đây đều không tồn tại, nhìn càng giống một cái chợ rau lộn xộn. Từng tu chân giả ra sức mặc cả, có những tu chân giả nóng tính buông lời thô tục, mùi thuốc súng cũng theo đó mà lan tỏa. Ngay dưới mắt Tần Vô Vi, hai tu chân giả trong lúc giao dịch xảy ra tranh chấp, lập tức ra tay đánh nhau, các tu chân giả bên cạnh thì hò reo cổ vũ, quả thực không thể hỗn loạn hơn. Cần có quản lý đô thị, và phải là loại mạnh mẽ. Tần Vô Vi trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Dù sao hắn cũng chỉ là một thành chủ hữu danh vô thực, không có thực quyền gì. Trước mắt việc cấp bách vẫn là xây xong tiểu lâu và thanh lâu, còn về chợ bữa, từ từ tính toán sau cũng không muộn. Tần Vô Vi không động thanh sắc, sau khi ra khỏi chợ, lại khảo sát vài nơi khác, cuối cùng chọn vị trí trung tâm thành. Khác với các thành trì khác, tình hình thạch đầu thành có chút đặc biệt, các tán tu đều làm sao tiện lợi thì làm, đa số đều đặt chỗ ở dưới chân tường thành, vừa vào cổng thành là có thể dừng chân nghỉ ngơi. Cái gọi là khu vực vàng son phồn hoa, ở thạch đầu thành là không tồn tại. Như vậy, ngược lại đã để trống vị trí trung tâm thành. Lão già Ngụy, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn lão già Ngụy đang dẫn đường phía trước, Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi. Bước chân cũng có trọng lượng. Bước chân của một người trẻ tuổi và bước chân của một người già chắc chắn là không giống nhau. Dù cố ý ngụy trang, nhưng vẫn sẽ có những khác biệt nhỏ. Do nghề nghiệp đặc biệt ở kiếp trước, Tần Vô Vi được coi là bậc thầy ngụy trang, còn nghiên cứu sâu về kiến thức chuyên môn về vi biểu cảm và vi động tác, rất nhạy bén trong lĩnh vực này. Vừa rồi hắn vẫn luôn âm thầm quan sát lão già Ngụy, phát hiện lão già Ngụy bề ngoài là một lão già tóc bạc phơ, nhưng tuổi thật hẳn còn rất trẻ. Chuyện bất thường tất có yêu. Sau khi phát hiện ra điểm này, Tần Vô Vi cũng bắt đầu chú ý đến lão già Ngụy tưởng chừng bình thường này. Mấy ngày trước vừa qua sinh nhật 80 tuổi, đời này ta chúc cơ vô vọng rồi, cho nên thời gian của ta không còn nhiều. Lão già Ngụy quay người lại, cười khổ liên tục. Chỉ khi chúc cơ thành công mới có thể đột phá giới hạn tuổi thọ, nếu không, hắn cũng như người bình thường, nhiều nhất sống đến 100 tuổi. Cơ thể của mình là người rõ nhất, đừng nói 100 tuổi, nếu không có gì bất ngờ, hắn cũng chỉ còn lại khoảng 2-3 năm nữa. Vậy còn ở thạch đầu thành làm gì? Nếu là ta sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, tìm một nơi ở có môi trường đẹp đẽ tận hưởng cuộc đời. Tần Vô Vi cười cười, tỏ vẻ không hiểu. Logic của người bình thường, đã thời gian không còn nhiều, lại chúc cơ vô vọng, vậy ai còn ở lại cái sa mạc gỗ bị này? Chẳng lẽ có ý đồ khác? Thành chủ đại nhân, ngài không biết đâu, hồi trẻ ta tính tình quá thẳng thắn, nóng nảy, đắc tội không ít kẻ thù, muốn được chết yên lành, chỉ có thể trốn ở thạch đầu thành hẻo lánh này thôi. Lão già Ngụy cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại cười khổ giải thích. Vậy thì không còn cách nào khác. Tần Vô Vi nhún vai, tỏ vẻ không thể giúp đỡ. Mặc dù hắn không tin lời nói dối của lão già Ngụy, nhưng không cần phải truy hỏi đến cùng. Nếu không, có lẽ sẽ khiến lão già Ngụy cảnh giác, từ đó vô cớ gây thủ chuốc oán. Bất kể lão già Ngụy có ý đồ gì, chỉ cần không liên quan đến hắn, thì hắn tự nhiên cũng lười xen vào chuyện bao đồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão già Ngụy này không đơn giản, khá thần bí. Rõ ràng tuổi thật hẳn còn khá trẻ, nhưng chức năng cơ thể lại suy thoái nghiêm trọng, không phải đơn thuần là ngụy trang. Chắc chắn có chuyện gì đó ở đây. Chương 15, thương hiệu vàng tiêu giao lâu chương 15, thương hiệu vàng tiêu giao lâu lão già Ngụy không đơn giản, rất thần bí. Nhưng Tần Vô Vi không muốn gây thêm rắc rối, lười đào sâu tìm hiểu, chỉ cần không cản trở chuyện của hắn là được. Mấy ngày tiếp theo, Tần Vô Vi dưới sự đồng hành của lão già Ngụy, có việc hay không có việc đều đi dạo một vòng trong thành, trò chuyện đủ thứ, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Lão Ngụy, nghe nói gần đây thường xuyên có người chết. Huyết tuyến trùng khó săn giết làm sao? Dưới chân tường thành, Tần Vô Vi ngậm một cọng cỏ dại trong miệng, có chút tò mò hỏi. Đừng nhìn khoảng thời gian này hắn đều nhàn rỗi, bộ dạng không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn thật sự không nhàn rỗi, đã hỏi thăm được rất nhiều tình hình, đối với thạch đầu thành cũng ngày càng hiểu rõ hơn. Cứ lấy dân số thường trú của thạch đầu thành mà nói, đã vượt quá 3.000 người. So với những thành trì có dân số hàng chục vạn, con số này có vẻ ít, nhưng có một điểm, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu chân giả. Từ góc độ này mà nói, nhiều tu chân giả tụ tập lại một chỗ như vậy, quy mô đã không nhỏ, có thể sánh ngang với một môn phái tu chân nhỏ. Mấy hôm trước thì còn tốt, nhưng mấy ngày nay, trong thành thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức có người chết ở sâu trong sa mạc, khiến lòng người hoang mang. Thậm chí có người vì sợ hãi, đã lén lút rời khỏi thạch đầu thành trong đêm. Thành chủ đại nhân, huyết tuyến trùng chỉ là yêu thú cấp 1, thực lực cá thể không mạnh, ngay cả luyện khí một tầng cảnh như ta và ngài cũng có thể săn giết. Nhưng điều khó khăn là, huyết tuyến trùng thích sống quần cư, động một chút là hàng trăm hàng nghìn con, nếu chỉ có một người, thì chắc chắn là đi tìm chết. Hơn nữa, dạo này sâu trong sa mạc không biết xảy ra biến cố gì, những con huyết tuyến trùng đó trở nên vô cùng hung bạo khát máu, độ khó săn giết cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Lão già Ngụy lắc đầu thở dài, giải thích: người trong thạch đầu thành đa số đều đến vì sa kim, nhưng đảo vàng không hề đơn giản như tưởng tượng. Nhiều năm qua, số tu chân giả chôn xương ở sâu trong sa mạc đã không đếm xuể, đạt đến một con số đáng kinh ngạc. Nhưng dù vậy, mỗi năm vẫn có rất nhiều tu chân giả tụ tập đến thạch đầu thành muốn đảo vàng. Trong đó đa số là tán tu, không có sự hỗ trợ tài nguyên của gia tộc và môn phái tu chân, muốn có đột phá, tiến xa hơn, thì chỉ có thể tìm phú quý trong hiểm nguy. Đó là ngươi, ta thì không được. Đánh đánh giết giết không hợp với ta, ta chỉ muốn làm một công tử bột. Trước tiên ở thạch đầu thành lăn lộn vài năm, sau đó đổi chỗ khác tiếp tục lăn lộn, chỉ cần tiêu giao khoái hoạt là được. Thần Vô Vi nghe răng cười, nửa thật nửa giả nói: làm một công tử bột cũng khá tốt, mặc dù trong mắt người khác hắn chỉ là một phế vật, nhưng thân là trưởng sinh giả, chỉ cần ẩn mình tốt, cứ từ từ là được. Húng chi phân thân Tần Vô Song bên kia vẫn luôn bế quan khổ tu, cái đó gọi là phấn đấu vươn lên. Đã như vậy, bản tôn hắn cứ tùy tiện lướt qua là được. Thành chủ đại nhân, tuổi tuy nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo, chỉ cần không ra khỏi thành, không gây sự, thạch đầu thành của chúng ta vẫn khá an toàn. Lão già Ngụy cười cười, mặt lộ vẻ hâm mộ: không nói nhảm với ngươi nữa, đội xây dựng của ta đến rồi. Nhận thấy một đám người đông đúc vào thành, còn có 20-30 chiếc xe ngựa chở đầy vật liệu xây dựng đi theo, Tần Vô Vi từ dưới đất bật dậy, cười đón chào: thiếu gia, ngài cứ việc phân phó. Đội trưởng là một nam tử trung niên thành thục cổ trọng, nhìn là biết làm việc rất đáng tin cậy. Đối với người này, Tần Vô Vi cũng có chút ấn tượng, nếu không nhầm, đây hẳn cũng là người của Tần thị gia tộc. Hình như tên là Tần Như Phong. Đừng nhìn Tần thị gia tộc chỉ có 130 tu chân giả, nhưng phàm nhân trong gia tộc lại không ít, cộng lại tất cả, ít nhất cũng có 5-6 nghìn người, làm đủ mọi ngành nghề. Ví dụ như vị trước mắt này, rất tinh thông kiến trúc. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ cười, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp nói ra ý tưởng của mình. Mấy ngày nay, rảnh rỗi không có việc gì, hắn lại tỉ mỉ trau chuốt kế hoạch của mình một chút, định gộp tiểu lâu và thanh lâu lại với nhau, không cần phải chia thành hai nơi, sau này quản lý cũng phiền phức. Đến lúc đó, tầng một của tiêu giao lâu là nhà hàng, phục vụ tất cả mọi người, nếu chỉ đến ăn cơm thì không cần lên lầu. Tầng hai là nơi tắm rửa xông hơi, cung cấp dịch vụ massage chính quy. Tầng ba là nhã gian, nơi ca hát nghe nhạc, uống rượu vui chơi. Tầng bốn là phòng khách, dành cho khách và các cô nương yêu thích giao lưu sâu sắc. Tầng năm dùng để tự ở, cả một tầng đều là không gian riêng tư của Tần Vô Vi. Phong cách trang trí phải đủ xa hoa, sang trọng thì thôi, nhưng nhất định phải có phong tình. Nói xong ý tưởng của mình, Tần Vô Vi lại bổ sung: nơi như thanh lâu, quan trọng nhất chính là phong tình. Thiếu gia, xin cho ta 7 ngày, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Tần Như Phong sau khi tính toán kỹ lưỡng, mở miệng nói: không đổi, ngươi cứ dẫn người từ từ làm, nơi này giao cho ngươi. Tần Vô Vi cười cười, thời gian còn nhiều, phải biết các cô nương của giáo phường tư còn đang trên đường, dù bây giờ xây xong cũng không thể khai trương. Lão Ngụy, làm phiền ngươi một việc, lát nữa giúp ta tìm vài tu chân giả có thủy linh căn hoặc hỏa linh căn, tốt nhất là nữ. Đãi ngộ dễ nói, chỉ cần tiêu giao lâu kinh doanh phát đạt, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích của các nàng. Sắp xếp xong xuôi chuyện kiến trúc, Tần Vô Vi lại tìm đến lão già Ngụy, phân phó: thành chủ đại nhân, ngài còn định thuê tu chân giả sao? Cái này không thể so với thuê phàm nhân, mỗi tháng ít nhất 5 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mời được. Lão già Ngụy có chút ngạc nhiên, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: kéo đến một đội xây dựng thì thôi, đều là phàm nhân, nhiều nhất tốn chút vàng bạc châu báu, không có gì đáng tiếc. Nhưng thuê tu chân giả thì chi phí sẽ rất lớn, cần phải bỏ ra linh thạch thật sự. Dừng một chút, lão già Ngụy muốn nói lại thôi. Hắn có ý nhắc nhở Tần Vô Vi một câu, đừng làm nửa vời rồi cuối cùng công cốc. Nhưng hắn không muốn đắc tội Triệu Tư Thông, suy nghĩ một lát, vẫn nuốt những lời đã đến miệng xuống. Nhìn bóng lưng lão già Ngụy rời đi, Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, mơ hồ đoán được hắn muốn nói gì. Làm áo cưới cho người khác, không tồn tại. 7 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Tần Như Phong nói được làm được, vào ngày cuối cùng đã hoàn thành thuận lợi, một thanh lâu cao 5 trượng được xây dựng, trên biển hiệu chính diện khắc ba chữ bằng rực: Tiêu Giao Lâu. Trông rất khí phách hùng vĩ, điều duy nhất có chút không hài hòa chính là đôi câu đối được khắc trên hai cây cột tròn bên cạnh, chữ viết siêu mẹo méo mó, nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Ai ngờ, Tần Vô Vi hài lòng nhất lại chính là đôi câu đối này. Đời này Tiêu Giao trời chớ hỏi, xưa nay vạn sự nước chảy về đông. Đứng trước cổng lớn, nhìn đôi câu đối này, Tần Vô Vi trong mắt dị quang lóe lên, cười thầm: từ hôm nay trở đi, sự nghiệp thanh lâu của hắn sẽ bắt đầu ra khơi. Tần Vô Vi đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là một ngày nào đó, hắn sẽ biến Tiêu Giao Lâu thành một thương hiệu vàng. Không chỉ Hạ Quốc, mà các quốc gia tu chân khác cũng phải có chi nhánh của Tiêu Giao Lâu. Nói tóm lại, trong việc mở thanh lâu này, hắn rất nghiêm túc, định coi đây là một sự nghiệp để kinh doanh. Chương 16, thiếu Đông gia khẩu vị có chút nặng. Chương 16, thiếu Đông gia khẩu vị có chút nặng. Bản tôn, ta lại đột phá rồi. Bây giờ đã là luyện khí 6 tầng cảnh. Bản tôn, không nói nhiều nữa, ta phải tiếp tục bế quan khổ tu đây. Ngay trong ngày Tiêu Giao Lâu hoàn thành, Tần Vô Song thông qua đạo chủng, gửi tin tức cho Tần Vô Vi. trong lời nói mang theo niềm vui không thể che giấu. Ở nơi tu luyện thánh địa như Vạn Triều Tông, tốc độ tu luyện quả thực quá nhanh. Cũng chính vì vậy, Tần Vô song âm thầm thể, nhất định phải nỗ lực hơn nữa. Đối với điều này, Tần Vô Vi không khỏi có chút xấu hổ, cái này cũng quá nỗ lực rồi. Thấy phân thân nỗ lực như vậy, bản tôn hắn cứ nằm yên là được. Còn một tin tốt nữa, đó là các cô nương của giáo phường tư đã đến. Bà chủ của Yên Hoa lâu, nói chính xác hơn là chủ nhân phía sau nàng, rất có năng lực, lại một hơi phái đến 50 cô nương, ngoại trừ một hai cô xấu xí ra, những người còn lại đều có nhan sắc khá tốt. Đương nhiên, quốc sắc thiên hương khuynh thành khuynh quốc thì chắc chắn không đạt được, nếu có mỹ nữ cấp bậc đó, đã sớm bị người của Yên Hoa lâu giữ lại, sẽ không bị đưa đến đây. Đối với điều này, Thần Vô Vi không có ý kiến gì, khá hài lòng. Mỹ nữ đạt đến cấp bậc hoa khôi, có thể gặp mà không thể cầu, không cần phải vội vàng nhất thời. Chỉ cần nhóm cô nương này có nhan sắc khá tốt, có thể chiêu mộ khách hàng là được. Vạn sự khởi đầu nan, cứ mở Tiêu Giao lâu trước đã, rồi tính sau. Các ngươi đến đúng lúc lắm, theo ta lên lầu, ta muốn huấn luyện riêng cho các ngươi một chút. Thần Vô Vi vung tay áo, gọi các cô nương trực tiếp lên lầu. Một hơi đi đến tầng 5, cũng chính là nơi Tần Vô Vi ngày thường ở và làm việc. Tần Vô Vi ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn quanh 50 cô nương có mặt, khóe miệng treo một nụ cười tà mị. Cho đến khi các cô nương bị nhìn đến hoảng sợ, mới nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đều từ giáo phường tư ra, ta không quản thân phận trước đây của các ngươi cao quý đến đâu, bây giờ đều là thân phận mang tội, nói là nô lệ cũng không quá đáng, điểm này hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ. Chỉ cần không gây chuyện, ta rất sẵn lòng đối xử tốt với các ngươi, thậm chí sau này trả lại tự do cho các ngươi. Đừng không tin, ta là người nói được làm được, sau này các ngươi sẽ biết. Nếu có người không hiểu rõ, cố tình gây chuyện, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Bây giờ khế ước bán thân của 50 người này đều đã chuyển sang tay hắn. Nói cách khác, hắn chính là chủ nhân của 50 cô nương này, có quyền sinh sát. Chỉ cần hắn muốn, dù có ngược đãi tất cả các cô nương này đến chết, cũng sẽ không có ai tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là, hắn là người biết thương hoa tiếc ngọc, không muốn làm quá khó coi. Đương nhiên, nếu có người không hiểu rõ, cố tình gây chuyện, vậy thì hắn chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Không có quy tắc, không thành quân phép. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Vô Vi quét qua một vòng, nhận thấy các cô nương đều sợ đến tái mặt, nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn, không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Vừa rồi chỉ là đi qua loa, nói trước những lời khó nghe. Đừng nhìn hắn chỉ là luyện khí kỳ một tầng cảnh, phế vật trong mắt người khác, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là tu chân giả. Mà đối với phàm nhân bình thường, tu chân giả chính là tồn tại cao cao tại thượng. Thêm vào đó là khế ước bản thân, lại đang ở nơi hoang mạc, dù có thả mặc, những cô nương này thực ra cũng rất khó thoát khỏi thạch đầu thành. Hơn nữa, dù may mắn thoát được thì sao? Không lấy lại được khế ước bản thân, không có một thân phận chính thức, cuộc sống sau nhuệ định vô cùng thê thảm. Thay vì như vậy, chi bằng cam chịu ở thanh lâu, ít nhất còn có một chỗ ăn ở, tin rằng những cô nương từ giáo phường tư ra, chỉ cần cung đốc, hẳn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Được rồi, các ngươi xuống đi. Đi đường dài, chắc chắn đều mệt rồi, nghỉ ngơi một chút. Ngươi ở lại, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Tần Vô Vi phất tay, xua đuổi các cô nương, sau đó đưa tay chỉ vào một cô gái xấu xí có thân hình quyến rũ nhưng mặt đầy tàn nhang. Thấy vậy, những cô gái thanh lâu đang quay lưng rời đi không khỏi lộ vẻ mặt kỳ quái. Vị thiếu đông gia này khẩu vị thật nặng. Trước khi đến, bà chủ của Yên Hoa lâu đã nói thẳng, vị thiếu đông gia này là một tay chơi lão luyện, rất phong lưu. Trên đường đến, các nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, thì thầm to nhỏ, cũng đoán già đoán non về thiếu đông gia, và đã chuẩn bị tâm lý được thiếu đông gia sủng ái. Chỉ là, điều khiến các nàng không ngờ tới là, sau khi đến, cô gái đầu tiên được thiếu đông gia chỉ định, lại chính là người xấu nhất trong số các nàng. Thiếu đông gia, ta Nam Cung Miểu thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, muốn nói lại thôi. Giống như những cô nương đã xuống lầu kia, nàng cũng rất khó hiểu. Tên Nam Cung Miểu, đứng xa như vậy làm gì? Ta đâu có ăn thịt người, lại đây ngồi cạnh ta. Thiếu đông gia, ta mặt đầy tàn nhang, trông quá xấu xí, hơn nữa ta có mùi hôi nách, sợ ngài ghê tởm. Không sao, ta khẩu vị nặng. Một hỏi một đáp, Nam Cung Miểu càng thêm hoảng loạn, ngay khi nàng đang nhanh chóng suy nghĩ, vắt óc tìm lý do từ chối, đã bị một tay kéo qua. Nam Cung Miểu khẽ kêu một tiếng, đợi nàng ổn định thân hình, phát hiện mình đã ngã vào lòng thiếu đông gia, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Có ý muốn thoát ra, nhưng lại không thoát được. Nam Cung Miểu cũng không dám dùng sức dây dưa, chỉ sợ chọc giận thiếu đông gia, nàng trong lòng rất rõ ràng, biết mình căn bản không có quyền phản kháng. Thật đúng là mùi hôi nách. Những vết tàn nhang trên mặt này nhìn cũng khá chân thật. Không thể không nói, ngụy trang không tồi. Tần Vô Vi túi đầu người người, cười nhẹ trêu chọc. Đúng như hắn nói, thuật dịch dung này khá cao minh, người bình thường thật sự sẽ bị lừa. Chỉ tiếc, trước mặt vị đại sư chuyên nghiệp như hắn, sơ hở vẫn quá lớn. Thiếu đông gia, ta không biết ngài đang nói gì. Nam Cung Miểu thân thể càng thêm cứng đờ, khuôn mặt vốn đỏ bừng cũng chuyển sang tái nhợt. Không cần căng thẳng, ta chỉ quan tâm đến dung nhan thật của ngươi. Tần Vô Vi khẽ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Miểu, năm ngón tay như biến ảo, từng tấc một gỡ bỏ lớp ngụy trang trên mặt nàng. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình, cũng như ngụy lao đầu, chỉ cần không liên quan đến hắn, không gây rắc rối, thì hắn cũng lười thăm dò. Giờ ta đã biết nguyên nhân ngươi phải cải trang rồi. Tần Vô Vi tháo bỏ lớp ngụy trang của Nam Cung Miểu, nhìn dung nhan tuyệt thế khuynh thành trước mặt, không khỏi có chút thất thần, sau đó chân thành cảm thán. Một lần mảnh lại khuynh thành, hai lần mảnh lại khuynh quốc, đại khái chính là như vậy. Hai kiếp là người, lại là lão làng trong chốn phong trần, Tần Vô Vi tự nhận đã quen nhìn mỹ nữ, từ lâu đã xem nhẹ mọi chuyện. Nhưng nhìn Nam Cung Miểu, hắn vẫn bị kinh diễm sâu sắc, thậm chí có chút không giữ được bình tĩnh. Đây là đại buộc, lại còn thắt chặt như vậy. Tần Vô Vi dùng tay sờ thấy một sợi đai buộc, cẩn thận cảm nhận một phen, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đai buộc thắt chặt như vậy, mà thân hình vẫn nhìn luyện chuyển đến thế, vậy nếu tháo đai buộc ra thì sao? Hô hấp của Tần Vô Vi dần trở nên dồn dập. Có câu, ngồi cạnh mỹ nhân mà không loạn mới là quân tử chân chính. Cứ để Liễu Hạ Nguyệt chết đi. Chương 17, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên chương 17, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên từ giờ trở đi, ngươi chính là nha hoàn thân cận của ta. Sau này giúp ta quản lý việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu, không cần ra mặt tiếp khách. Sau một hồi mây mưa, nhìn những vệ hồng trên giường, ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, sau đó nói: "Không ngờ Nam Cung Miểu xuất thân từ giáo phường tư lại vẫn là xử nữ. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng phải, với bộ dạng đầy tàn nhang và thậm chí có mùi hôi nách của Nam Cung Miểu, người bình thường thật sự không thể xuống tay. Chỉ có hắn, vị thiếu đông gia khẩu vị cực nặng này mới làm được." "Thiếu đông gia?" Thật ra ta Nam Cung Miểu cắn cắn môi son, cuối cùng quyết định nói hết mọi chuyện. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nàng không thể ngờ rằng chỉ sau một đêm, tất cả nam đinh của Nam Cung gia đều bị chém đầu, tất cả nữ quyến bị đưa vào giáo phường tư. Những phụ nữ già yếu xấu xí đều bị ngược sát, còn những nữ quyến trẻ tuổi đều bị giáng làm nô tỳ. Cũng may nàng đủ lanh lợi, nhân lúc hỗn loạn cải trang thành cô gái mặt dỗ xấu xí, lại thêm việc bỏ ra một khoản tiền riêng lớn để thông quan hệ, nhờ đó mới may mắn thoát khỏi ma quật giáo phường tư. Mặc dù hiện tại nàng vẫn mang thân phận nô tỳ, vẫn ở trong thanh lâu, nhưng dù sao cũng tốt hơn giáo phường tư rất nhiều. Ở nơi như giáo phường tư, càng xinh đẹp thì kết cục càng thê thảm. Một chút môi son bạn người đếm, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Nam Cung Miểu ngấn lệ, lóe lên sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Bởi vì kẻ chủ mưu gây ra tai họa diệt môn này chính là công bộ thượng thư Lý Hưu, chỉ vì tham lam tài sản khổng lồ của thương hội Nam Cung gia mà lấy tội danh không có thật ra lệnh tịch thu gia sản, cũng hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Công bộ thượng thư Lý Hưu. Nghe xong, Tần Vô Vi ghi nhớ cái tên này, liếc nhìn Nam Cung Miểu với nụ cười như có như không, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù rửa hận. Chính vì Nam Cung Miểu là xử nữ, hắn mới đặc biệt chiếu cố, để nàng làm nha hoàn thân cận của mình, không cần ra mặt, cũng không cần tiếp khách. Nhưng điều này không đủ để hắn giúp nàng báo thù rửa hận. Phải biết rằng công bộ thượng thư không phải là quan lại bình thường, đã được coi là trọng thần của Hạ Quốc. Quan trọng hơn, trong thế giới tu chân rộng lớn này, Hạ Quốc không phải là một quốc gia phàm nhân bình thường, mà là một quốc gia phụ thuộc tu chân của Vạn Triều Tông. Nhiều thành trì của Hạ Quốc có tu chân giả, nhiều quan lại cũng là tu chân giả, trong đó không thiếu những tu chân giả mạnh mẽ. Lấy Lý Hữu mà nói, có thể ngồi vào vị trí công bộ thượng thư, chắc chắn không phải là phàm nhân, ít nhất là tu chân giả trúc cơ kỳ, thậm chí có thể là lão quái kim đan kỳ. Với chút tu vi của hắn, dù có thêm phân thân thiên tài tần vô song, cũng không đủ để đối phương nhét cái răng. Thật vậy, Nam Cung Miểu là tuyệt sắc mỹ nữ khuynh thành quân quốc, nhưng trước đại đạo trường sinh, dù là tiên nữ thì sao? Dưới sự bào mòn của dòng sông thời gian, cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương hồng phấn mà thôi. Đầu óc Tần Vô Vi rất tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà mê muội. Nếu Nam Cung Miểu nghĩ rằng chỉ cần hiến thân là có thể khiến hắn giúp báo thù rửa hận, thì e rằng quá ngây thơ rồi. Thiếu đông gia, ta không dám xa vời như vậy, chỉ muốn ngài một lời hứa. Nếu sau này có một ngày ngài có khả năng lật đổ công bộ thượng thư Lý Hữu, xin ngài hãy vì Nam Cung thế gia ta mà đòi lại món nợ máu này. Vì điều này, ta nguyện làm trâu làm ngựa, cả đời hầu hạ ngài. Nam Cung Miểu quỳ trước mặt Tần Vô Vi, vẻ mặt tuyệt vọng. Là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Nam Cung thế gia, mặc dù nàng không có linh căn, không thể tu hành, nhưng kiến thức lại không tầm thường. Thật ra khi nói những lời này, trong lòng nàng rất rõ ràng, đây chỉ là một ước vọng xa vời mà thôi. Vị thiếu đông gia trước mắt quá trẻ, lại bị đẩy đến Thạch Đầu Thành, một vùng biên cương sa mạc hẻo lánh, gia cảnh chắc chắn không tốt đẹp gì, có lẽ cũng không được gia tộc coi trọng. Hơn nữa, lão bà chủ vô tình tiết lộ rằng thiếu đông gia không có thiên phú tu luyện, cũng không có chí lớn. Tổng hợp mọi điều, muốn trông cậy vào vị thiếu đông gia mê đắm thanh lâu này lật đổ công bộ thượng thư Lý Hữu, quả thực khó như lên trời. Nói cho cùng, Nam Cung Miểu chỉ đang tìm kiếm một sự an ủi cho bản thân. Vậy thì nhất ngôn vi định. Nhìn Nam Cung Miểu với vẻ mặt tuyệt vọng, Tần Vô Vi mơ hồ đoán được suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, không khỏi lắc đầu cười nhẹ, dùng tay nâng cằm Nam Cung Miểu lên. Trong lòng Nam Cung Miểu càng thêm tuyệt vọng, hành động khinh suất như vậy, e rằng quá thiếu thành ý thời gian là một thứ tốt, cứ chờ xem sau này. Tần Vô Vi cười cười, không nói thêm gì. Lời đã nói ra ắt phải làm. Hắn đã hứa thì sau này sẽ giúp Nam Cung Miểu báo thù rửa hận. Chỉ là thời gian cụ thể, điều này khó nói. Có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, cũng có thể là 500 năm. Dù sao hắn chắc chắn có thể khiến công bộ thượng thư Lý Hữu sống dở chết dở. Đến lúc đó, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Nam Cung Miểu một lời giải thích. Còn hiện tại, đương nhiên chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Xuân phong nhị độ. Mai hoa tam lộ. Sau đó, Tần Vô Vi mới thong thả xuống lầu. Thiếu đông gia tốt. Một đám cô nương thanh lâu xuất thân từ giáo phường tư đều cúi người hành lễ, có người táo bạo hơn còn ném ánh mắt quyến rũ về phía Tần Vô Vi. Sau những trải nghiệm bi thảm ở giáo phường tư, những cô gái xuất thân từ quan lại này cũng đã nghĩ thông suốt, hay nói cách khác là chấp nhận số phận. Mặc dù Tiêu Giao Lâu này vẫn là thanh lâu, nhưng so với giáo phường tư đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất không cần đợi đợi làm nô tỳ. Hơn nữa, nhìn thiếu đông gia trẻ tuổi như vậy, chỉ cần hầu hạ tốt, có chuyện gì cũng thổi gió bên hai, nói không chừng có thể dụ dỗ thiếu đông gia đưa ra khế ước bản thân để giành lại tự do. Chỉ là điều khiến các nàng thất vọng là thiếu đông gia chỉ khẽ gật đầu đáp lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Không biết rằng, thiếu đông gia sau 3 lần mai hoa tam lộng đã sớm bước vào trạng thái hiện giả. Hơn nữa, không có sự so sánh thì không có tổn thương, có số nữ Nam Cung Miểu làm đối trọng, các nàng trong mắt Tần Vô Vi đã trở thành những kẻ tầm thường. Lão Ngụy, bên này, chuyện ta nhờ ngươi làm trước đây thế nào rồi? Có kết quả gì chưa? Từ Tiêu Giao Lâu đi ra, Tần Vô Vi tìm thấy Ngụy lão đầu, hỏi: "Tiêu giao lâu đã hoàn thành, các cô nương thanh lâu cũng đã có mặt, chỉ cần huấn luyện một chút là có thể mở cửa đón khách. Thậm chí không cần huấn luyện, phải biết rằng các cô nương xuất thân từ giáo phường tư đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, ca hát, đàn đấu, cầm kỳ thư họa, có thể nói là tinh thông mọi thứ. Hơn nữa, các cô nương giáo phường tư đa số xuất thân không tầm thường, trước khi gặp nạn, ai nấy đều có thân phận khá cao quý, khí chất và cách nói chuyện tự nhiên cũng vượt xa các cô nương thanh lâu bình thường. Hiện tại chỉ cần thuê thêm hai nữ tu sĩ có linh căn thủy hỏa, thực hiện ý tưởng trong lòng hắn là được. Thử tưởng tượng, sau khi khai trương, một nữ tu sĩ linh căn thủy hệ thi triển Vân Vũ quyết, thỉnh thoảng lại có một trận mưa nhỏ mát lạnh, còn một nữ tu sĩ linh căn hỏa hệ thì thi triển Hỏa Diễm quyết, liên tục tăng nhiệt độ cho phòng tắm sung hơi. Một nửa mưa nhỏ, một nửa lửa, một nửa mát lạnh, một nửa nóng bỏng. Đây chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên trong truyền thuyết sao? Tuyệt đối là hưởng thụ đỉnh cao. Chương 18, luận về sự tự giác của con cừu béo. Chương 18, luận về sự tự giác của con cừu béo. Người thì đã tìm được rồi. Mỗi tháng tiền thuê 5 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà thành chủ đại nhân, ngài chơi thật sao? Ngụy lão đầu muốn nói lại thôi, vốn tưởng Tần Vô Vi chỉ là tính trẻ con, nói bâng quơ. Ai ngờ, Tần Vô Vi không chỉ đưa về một đám cô nương thanh lâu, mà còn thật sự định thuê nữ tu chân giả. Như vậy, quy mô này cũng quá lớn rồi. Mặc dù đây là một nghề kiếm tiền, nhưng nếu làm áo cưới cho người khác thì thật quá thê thảm. Ngụy lão đầu, ngươi lắm lời quá, mau cút đi. Đi tìm người về, cứ nói là ta Triệu Tư Thông nói. Không đợi Tần Vô Vi đáp lời, đã thấy Triệu Tư Thông từ bên cạnh xung ra, vỗ một cái vào gáy Ngụy lão đầu, giận dữ quá mắng. Dừng một chút, Triệu Tư Thông quay đầu lại, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: "Tần lão đệ, hai người có đủ không? Nếu không đủ thì cứ nói thẳng, lão ca sẽ giúp ngươi tìm thêm." Trong mắt hắn, Tần Vô Vi đã là một con cừu béo tùy ý xẻ thịt. Giúp Tần Vô Vi chính là giúp mình, Triệu Tư Thông rất vui lòng giúp đỡ. Nhìn tiêu giao lâu mọc lên từ mặt đất, Triệu Tư Thông đã coi đó là tài sản của mình, tự nhiên rất tận tâm. Tần Vô Vi, người bị coi là cừu béo, rất tự giác, cười hỏi: "Triệu đại ca, tạm thời đủ người rồi, nhưng có một chuyện cần thỉnh giáo, đó là nên định giá thế nào?" Thanh lâu bình thường, tức là thanh lâu do phàm nhân mở, như Yên Hoa lâu ở Tiềm Long Thành, cơ bản đều hướng đến người bình thường, thu phí cũng là vàng bạc châu báu. Còn tiêu giao lâu của hắn, hướng đến đều là tu chân giả, phí tổn này mà thu vàng bạc châu báu thì có chút không thích hợp. Còn một điểm nữa, Tần Vô Vi mở tiêu giao lâu, ngoài việc tự mình tiêu khiển vui vẻ, cũng là để kiếm tiền. Chưa nói đến việc kiếm được bao nhiêu, ít nhất cũng không thể lỗ vốn. Nếu không, chẳng phải thành kẻ ngốc sao? Đương nhiên phải thu linh thạch, ít nhất một khối hạ phẩm linh thạch. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, vàng bạc châu báu như phân đất, không có giá trị lớn. Tần lão đệ, ngươi cứ mạnh dạn định giá, ta sẽ chống lưng cho ngươi. Triệu Tư Thông đảo mắt một vòng, vỗ mạnh vào ngực, lớn tiếng hứa hẹn. Tiêu giao lâu này, hắn nhất định phải chiếm đoạt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù thu linh thạch, giá cả có chút đắt đỏ, nhưng ai bảo đây là thạch đầu thành chứ? Ở cái sa mạc chim không thèm địa này, có thể ăn uống vui chơi, còn có thể ngủ với cô nương, thu một khối hạ phẩm linh thạch thì sao? Triệu Tư Thông đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề từ góc độ tài sản của mình, và quyết định sẽ chống lưng cho Tần Vô Vi. Triệu đại ca, có lời này của ngươi, ta yên tâm rồi. Tần Vô Vi nở một nụ cười rạng rỡ vô hại, vô cùng vui vẻ. Triệu Tư Thông ở thạch đầu thành nhiều năm, lại thêm tu vi cao, lời nói vẫn rất có trọng lượng. Quan trọng là Triệu Tư Thông cũng có mối quan hệ rộng, đến ngày khai trường, chỉ cần Triệu Tư Thông giúp kéo khách thì danh tiếng và việc kinh doanh đều sẽ có. Hai người trò chuyện sôi nổi một lúc lâu, đợi Triệu Tư Thông đi xa, Ngụy lão đầu khẽ thở dài, dẫn hai nữ tu sĩ đến. "Thành chủ đại nhân, ta xin giới thiệu với ngài. Vị này là Vương Cốc Lan, Vương đạo hữu, luyện khí tam tầng cảnh, chủ tu Vân Vũ quyết. Vị này là Lý Thúy Liễu, Lý đạo hữu, luyện khí nhị tầng cảnh, chủ tu Hỏa Diễm quyết." Ngụy lão đầu mở lời giới thiệu. Nữ tu sĩ ở thạch đầu thành vốn đã ít, người có linh căn thủy hỏa lại còn sẵn lòng làm công việc này thì càng ít hơn. Để tìm được hai người này, hắn đã tốn không ít công sức và lời nói. Cũng may hai người này thực lực thấp kém, tạm thời không có khả năng ra khỏi thành săn giết huyết tuyến trùng, lại đang thiếu tiền, nếu không thì căn bản sẽ không nhận công việc này. Nói trước, mỗi tháng ít nhất 5 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa chúng ta chỉ giúp đỡ, không tiếp khách. Vương Cốc Lan và Lý Thúy Liêu vẻ mặt cảnh giác, đưa ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, cứ vậy mà định. Tần Vô Vi sảng khoái gật đầu đồng ý, không nhịn được trợn mắt. Dung mạo hai vị này có chút xấu xí, không đẹp hơn Phượng tỷ là bao, dù có muốn tiếp khách, hắn cũng sẽ từ chối. Để xây dựng thương hiệu vàng, danh tiếng thực sự rất quan trọng. 3 ngày tiếp theo, Tần Vô Vi bận rộn chuẩn bị cuối cùng trước khi khai trương. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Vô Vi không quên huấn luyện các cô nương, tập trung truyền đạt một triết lý, đó là phục vụ là trên hết. Về kỹ năng chuyên môn, hắn không cần lo lắng, các cô nương xuất thân từ giáo phường tư đều giỏi ca hát, múa may, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Chỉ là có một số người vẫn không quên được thân phận cao quý trong quá khứ, có chút e ngại, không chịu hạ mình, cần được chỉ bảo thêm. Huấn luyện xong, Tần Vô Vi khẽ mỉm cười, nghiêm túc hứa hẹn, 10 năm. Chỉ cần các ngươi biểu hiện đủ tốt, sau 10 năm, không cần tiền chuộc, ta sẽ đốt khế ước bán thân của các ngươi, trả lại tự do cho các ngươi. Bóc lột đến tận xương thủy, không phải phong cách của Tần Vô Vi. Sau 10 năm, đám cô nương phàm nhân này, đa số đều không còn trẻ nữa, cũng nên thay đổi một lứa mới. Đến lúc đó, nếu các nàng có bản lĩnh tìm được một người đàn ông trung thực để nương tựa, thì cũng coi như là tạo hóa của các nàng. Cảm ơn thiếu đông gia. Một đám cô nương đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin, cuối cùng thì reo hò vui mừng. Thiếu đông gia này thật quá nhân từ. 10 năm nghe có vẻ dài, nhưng đối với những cô gái xuất thân từ giáo phường tư như các nàng, đây đã là điều kiện cực kỳ tốt. Thậm chí trước khi đến đây, các nàng còn không dám mơ tưởng như vậy. Phải biết rằng các nàng đều mang tội, lại bị giáng làm nô tỳ, không chỉ bản thân các nàng, mà theo luật pháp Hạ Quốc, con cháu sau này cũng sẽ làm nô tỳ, kết cục vô cùng thê thảm. Bây giờ có cơ hội như vậy, không chỉ thoát khỏi thân phận nô tỳ mà còn giành lại tự do, các nàng không thể vui mừng hơn. Vốn dĩ trong số các nàng vẫn có người không chịu hạ mình, trong lòng đầy kháng cự, nhưng nghe Tần Vô Vi nói vậy, lập tức thay đổi tâm lý, định bụng sẽ cố gắng hết sức để Thiếu Đông gia hài lòng. Vậy thì chúng ta khai trương đại cát. Tần Vô Vi khỏe miệng gánh nết, nở một nụ cười mãn nguyện. Tần lão đệ, cuối cùng ngươi cũng khai trương rồi, ca ca ta sắp không đợi được nữa. Những người này đều do ta kéo đến, lão ca ta có mối quan hệ tốt chứ. Tần lão đệ, lát nữa chúng ta phải trải nghiệm thật tốt dịch vụ ăn uống vui chơi trọn gói của Tiêu Giao Lâu các ngươi. Biết tin Tiêu Giao Lâu khai trương, Triệu Tư Thông vung tay, gọi bạn bè, dẫn theo ít nhất hàng trăm người, nối đuôi nhau vào. Thêm vào đó, nhiều tu chân giả trong thành cũng tò mò không nhịn được, lũ lượt theo sau. Chẳng mấy chốc, đại sảnh tầng 1 đã chật kín người, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Thạch đầu thành chỉ lớn như vậy, hơn nữa mọi người đều đến với mục đích săn giết huyết tuyến trùng, bình thường thường xuyên lập đội, đa số đều quen biết nhau. Lúc này, mọi người nháy mắt đưa tình, cười gian liên tục. Bởi vì Triệu Tư Thông đã tung tin, đến ủng hộ thì ủng hộ, nhưng tiền thì không cần trả một xu. Nói cách khác, bọn họ đến để ăn quỵt. Chương 19, bữa ăn quỵt no nê. Chương 19, bữa ăn quỵt no nê. Gà xào ớt, đậu phụ ma bà, còn cả món huyết vượng này nữa. Sao chưa từng nghe nói đến những món này? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hương vị rất ngon, ăn rất đã miệng. Xem ra, thành chủ đại nhân của chúng ta rất tận tâm trong việc kinh doanh. Mọi người, bao gồm cả Triệu Tư Thông, ăn uống vui vẻ, đều giơ ngón tay cái lên với Tần Vô Vi, chân thành khen ngợi. Mặc dù những món ăn này không phải là linh gốc, sau khi ăn không thể cung cấp linh lực, cũng không cải thiện thể chất, nhưng lại có thể thỏa mãn khẩu vị của họ rất nhiều, ăn rất đã miệng. Mọi người thích ăn là được. Ăn uống no say, mọi người theo ta lên lầu đi. Triệu đại ca, mời bên này. Tần Vô Vi mặt đầy tươi cười, đưa tay ra mời. Thật ra, so với món tứ xuyên, hắn càng muốn để nhà bếp nấu linh thực. Lấy ví dụ như nhà hàng chuyên phục vụ tu chân giả ở Tiềm Long Thành, chỉ một bát cơm linh gạo đã trị giá một khối hạ phẩm linh thạch. Món ăn linh thực thì khỏi phải nói, một con cá vảy đỏ chứa linh lực, đơn giản kho tàu một chút, ít nhất cũng phải 5 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có đủ loại linh vật khác, chỉ cần có thể nấu lên bàn, giá cả sẽ tăng gấp đôi. Đây mới là lợi nhuận khổng lồ thực sự. Chỉ tức là, hiện tại tài nguyên tu chân trong tay hắn có hạn, hơn nữa thạch đầu thành quá hẻo lánh, chỉ có thể đợi sau này có điều kiện rồi mới xem xét tăng thêm món ăn linh thực. Tần lão đệ, vừa rồi những tên đó ăn nói bừa bãi, ngươi đừng quá để tâm. Triệu Tư Thông bước lên cầu thang, không quên giải thích. Mặc dù là đến ăn quỵt, nhưng cũng không thể quá ngang ngược. Nếu không, ngày đầu tiên đã xé toạc mặt nạ, thì sẽ không hay lắm. Theo tính toán của hắn, là định ăn quỵt đến cùng, cho đến khi vị tiểu thành chủ này tự mình không chịu nổi, khóc lóc cầu xin hắn nhận lấy Tiêu Giao Lâu này. Như vậy, hắn vừa thành công chiếm đoạt Tiêu Giao Lâu, lại vừa có được danh tiếng tốt. Triệu đại ca, nói vừa rồi, ta vừa rồi không nghe thấy gì cả. Tần Vô Vi cười đáp, một chút cũng không để ý muốn ăn quỵt sao? Vậy thì tốt quá rồi, bên hắn đồ ăn nhiều, cứ thoải mái mà ăn đi. Nghe vậy, Triệu Tư Thông ngẩn người một chút, sau đó phá lên cười lớn. Hắn phát hiện vị tiểu thành chủ này tuy có chút ngây thơ ngu ngốc, nhưng cũng là một người thú vị. Nếu cứ tiếp tục biết điều như vậy, thì hắn quay đầu lại không ngại để hắn làm một cổ đông nhỏ. Hắn bên này ăn thịt, để vị tiểu thành chủ này theo sau hút chút nước canh. Tự cho là rất hào phóng, Triệu Tư Thông đi đến tầng 2, nhìn quanh một vòng, lập tức mắt sáng rực. Nơi tắm hơi sông hơi này, ở giữa là một hồ nước hình tròn lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút, sóng nước lan tan. Và xung quanh hồ nước hình tròn là những căn phòng nhỏ lát sỏi, thò đầu vào nhìn, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Triệu Tư Thông dẫn mọi người không kịp chờ đợi bước vào bể tắm, phải biết rằng thạch đầu thành nằm trên sa mạc, thỉnh thoảng lại có một trận bão cát, nổ một bãi nước bọt cũng dính cát, bọn họ đã lâu không được tắm rửa thoải mái rồi. Từng phòng sông hơi cũng khiến họ rất bất ngờ, ban đầu cảm thấy một ngạn, nhưng sau khi thích nghi, toàn thân lỗ chân lông giãn nở, cảm giác thật sảng khoái. Trong thời gian này, thỉnh thoảng lại có một trận mưa hoặc một luồng lửa, khiến họ trải nghiệm thế nào là băng hỏa lưỡng trọng tiên. Triệu đại ca, mời lên tầng 3. Các cô nương ra tiếp khách rồi, nhất định phải hầu hạ các vị đạo gia thật tốt. Triệu đại ca và mọi người cứ chơi thỏa thích. Còn về tầng 4, ta sẽ không giới thiệu nữa, mọi người đều hiểu cả. Nói đến đây, Tần Vô Vi nở một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, sau đó thong thả lên lầu. Sói nhiều thì ít, tổng cộng chỉ có 49 cô nương, số nữ Nam Cung Miểu không nằm trong số đó, mà hôm nay khách đến ít nhất 200 người, muốn mỗi người một cô nương làm bạn thì chắc chắn không đủ. Nhưng chuyện này hắn không cần lo lắng, thế giới tu chân vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, coi trọng thực lực nhất. Người có thực lực mạnh mẽ, ví dụ như Triệu Tư Thông, ôm trái ôm phải cũng không ai phản đối. Người thực lực yếu kém thì chỉ có thể đứng nhìn. Đến tầng 5, Tần Vô Vi khẽ lắc đầu, ngồi xuống. Trước đây đi thanh lâu không cảm thấy gì, hôm nay tạm thời đóng vai tú bà một lần, mới thấy công việc này thật sự rất mệt mỏi. Quan trọng là phải luôn tươi cười, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. May mắn là sau hôm nay sẽ không còn phiền phức như vậy nữa. Dịch vụ ăn uống vui chơi trọn gói, từ tầng 1 bắt đầu, từng bước lên cao, từng tầng hưởng thụ, điều này chỉ cần đến một lần, sau này sẽ biết cách chơi. Chủ nhân uống trà. Nha hoàn thân cận Nam Cung Miểu biểu hiện rất ngoan ngoãn, lặng lẽ thay đổi cách xưng hô, đứng dậy pha một tách trà bân bụ, bưng đến. Khác với những cô nương đang tiếp khách dưới lầu, nàng không cần tiếp khách, nhưng cũng hoàn toàn mất đi tự do. Hối hận không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại. Tần Vô Vi uống một ngụm trà, cười nhẹ nói. Hôm nay khi hắn tuyên bố thời hạn 10 năm, có chú ý thấy Nam Cung Miểu lộ ra ánh mắt hâm mộ. Và với dung nhan tuyệt sắc cùng thân hình ma quỷ của Nam Cung Miểu, chỉ cần chịu tiếp khách, dễ dàng có thể trở thành hoa khôi của Tiêu Giao Lâu. Thậm chí nhìn khắp Hạ Quốc, 36 đại thành, so với những hoa khôi tuyệt phẩm nổi danh, cũng không hề kém cạnh, nói không chừng còn hơn một bậc. "Chủ nhân, ta không hối hận, nguyện ý hầu hạ ngài cả đời." Nam Cung Miểu mặt trắng bệch, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng nàng không muốn tiếp khách, thà cả đời chỉ hầu hạ một người. Toàn bộ Nam Cung thế gia đã bị diệt môn, dù có giành lại tự do thì sao? "Không cần căng thẳng, ta chỉ hỏi bâng cơ thôi. Dù ngươi có hối hận thì cũng một rồi, ta không có thói quen tặng nữ nhân." Tần Vô Vi xua tay, ra hiệu Nam Cung Miểu đứng dậy, không cần động một chút là quỳ xuống, hai kiếp làm người hắn không câu nệ chuyện này. Nhưng đúng như hắn nói, Nam Cung Miểu đã là nữ nhân của hắn, thì tuyệt đối không có lý do gì để tặng đi. Nam Cung Miểu ngẩn người ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt còn non nớt trước mặt, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, lại cảm nhận được từ trên người hắn một luồng bá khí sát phạt quyết đoán. Nhưng rất nhanh, Nam Cung Miểu biết mình đã nhìn lầm. Chỉ thấy Thiếu Đông gia rất khinh suất nâng cầm nàng lên, cười nhẹ nói, "Những kẻ dưới kia đang ăn chơi chắc táng, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, hôm nay ta dạy ngươi vài trò mới." Nam Cung Miểu vẫn cần được điều giáo, về điều này hắn không thể chối từ. Còn về những kẻ ăn quỷ dưới lầu, vẫn câu nói đó, đồ ăn nhiều, cứ thoải mái mà ăn. Dù sao hắn đã sắp xếp xong, có người chuyên ghi sổ, mỗi khoản chi tiêu đều rất rõ ràng. Dịch vụ ăn uống vui chơi trọn gói, giá khởi điểm một khối hạ phẩm linh thạch. Nếu vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lên tầng 4, thì phải trả thêm tiền, ít nhất 2 khối hạ phẩm linh thạch. Những khoản này đều sẽ được ghi vào sổ sách, khi đối chiếu, chỉ cần lật xem là sẽ rõ ràng. Chương 20, chuyện bất thường ắt có yêu chương 20, chuyện bất thường ắt có yêu Tần lão đệ đâu. Tần lão đệ không có ở đây cũng không sao, cứ ghi vào sổ của ta. Triệu Tư Thông ăn chơi chắc táng, sau khi trải nghiệm dịch vụ ăn uống vui chơi trọn gói, lại lên tầng 4, rất hài lòng gật đầu, sau đó liền xài bước thẳng ra ngoài. Thấy vậy, những tu chân giả khác cười gian liên tục, bắt chước theo, rồi giải tán. Không thể không nói, Tiêu Giao Lâu này quả thực rất vui, chơi rất sảng khoái. Công bằng mà nói, chơi trọn gói mà chỉ tốn một khối hạ phẩm linh thạch, cũng không tính là đắt. Dù sao ở cái thạch đầu thành chim không thèm địa này, đây tuyệt đối là hưởng thụ đỉnh cao rồi. Nhưng đã có thể ăn quỵt, kẻ ngốc mới chịu trả tiền. Không chỉ hôm nay, mấy ngày tiếp theo, mọi người ở thạch đầu thành đều theo Triệu Tư Thông, ngày nào cũng đến Tiêu Giao Lâu ăn uống vui chơi miễn phí. Thạch đầu thành cũng hoàn toàn lan truyền, Tiêu Giao Lâu đã trở thành trò cười sau bữa ăn của mọi người. Và trong miệng 3000 tu chân giả trong thành, Tần Vô Vi chính là một kẻ đại ngốc hoàn toàn. "Thành chủ đại nhân, ngài lại nổi tiếng rồi." Ngụy lão đầu tìm thấy Tần Vô Vi, không nhịn được mở lời nhắc nhở. "Có tiền cũng không thể lãng phí như vậy, ngày nào cũng bị ăn quỵt, điều này có khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu. Hơn nữa, mọi người ở thạch đầu thành đã sớm nắm rõ lai lịch của Tần thị gia tộc, biết rằng Tần thị gia tộc chỉ là một gia tộc tu chân bình thường ở Tiềm Long thành, vốn không có thực lực và nội tình gì. Mà Tần Vô Vi bị gia tộc đẩy đến nơi chim không thèm địa này, một là chắc chắn không được gia tộc coi trọng, hai là bản thân hắn cũng không có thiên phú tu luyện gì. Nói cách khác, mọi người ở thạch đầu thành, đứng đầu là Triệu Tư Thông, căn bản không sợ Tần Vô Vi tính sổ sau này. Nổi tiếng thì tốt chứ sao? Ta thấy mấy ngày nay việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu càng thêm hưng phát. Lão Ngụy, nhờ lời chúc tốt lành của ngươi, việc kinh doanh Thanh lâu này quả nhiên là một nghề kiếm tiền." Tần Vô Vi như không hiểu ẩn ý của Ngụy lão đầu, cười đáp. Nghe vậy, Ngụy lão đầu lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Lời đã nói đến nước này, thành chủ vẫn không hiểu, vậy thì không trách hắn được. Nếu nói thẳng thắn hơn nữa, sẽ thực sự đắc tội Triệu Tư Thông, mà đó không phải là điều hắn muốn. 3 ngày sau, Tần Vô Vi vẫn rất bình tĩnh, ngược lại Triệu Tư Thông lại có chút không ngồi yên được. "Bữa ăn quỵt này đã ăn gần nửa tháng rồi phải không? Các ngươi nói Tần Vô Vi tên tiểu tử đó rốt cuộc nghĩ gì vậy? Dù có ngu ngốc, cũng nên có giới hạn chứ." Triệu Tư Thông vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói, vốn định dẫn một đám người ăn quỵt, trực tiếp ăn cho hắn phá sản, sau đó thuận lý thành trường chiếm đoạt Tiêu Giao Lâu. Ai ngờ, vị tiểu thành chủ này đầu lại rất cứng, lại cứ kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tên tiểu tử đó không phải có hậu chiêu gì chứ? Nói đùa, cả Tần thị gia tộc cũng chỉ có vậy, có thể có hậu chiêu gì? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên tiểu tử đó rất bình tĩnh, mỗi lần gặp mặt đều vui vẻ, an quỵt trước mặt cũng không thấy hắn trở mặt. Mấy người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời tỏ ra không hiểu. Chuyện bất thường ắt có yêu. Mặc kệ, lão tử hôm nay sẽ chiếm Tiêu Giao Lâu. Nếu tên tiểu tử đó dám phản kháng, thì cứ dạy dỗ hắn một trận thật đau. Triệu Tư Thông vẻ mặt dữ tợn, sải bước đi về phía Tiêu Giao Lâu ở trung tâm thành. Sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn kiệt, định trực tiếp xé toạc mặt nạ, trước tiên cướp lấy Tiêu Giao Lâu rồi nói sau. Đáng lẽ phải làm vậy từ sớm rồi. Mấy người khác tinh thần phấn chấn, đội vàng theo sát. Có kịch hay để xem rồi. Mọi người ở thạch đầu thành đều là người tinh danh, thấy Triệu Tư Thông và những người khác khí thế hung hăng, lập tức đoán ra điều gì đó, lũ lượt vây quanh. Ngụy lão đầu trong đám đông cũng lắc đầu, không nghe lời người già, chịu thiệt trước mắt. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta ăn quỵt bao nhiêu ngày, ngay cả Tiêu Giao Lâu cũng không giữ được, kết cục này còn thê thảm hơn cả vị thành chủ tiền nhiệm Tần Tử Thành. Phải biết rằng đám người Triệu Tư Thông đều là những kẻ ăn thịt không nhà xương, vô cùng tham lam và tàn nhẫn, sự ôn hòa thường ngày chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thiếu Đông gia, không hay rồi, có người gây rối. Một đám cô nương Tiêu Giao Lâu sợ đến hoa dung thất sắc, số nữ Nam Cung Miểu cũng cắn chặt môi son, hai tay không tự chủ nắm chặt. Những ngày qua chung sống, các nàng phát hiện Thiếu Đông gia thực ra là người tốt, rất dễ gần, đối với các nàng một chút cũng không hà khắc. Nếu Tiêu Giao Lâu bị người ta chiếm đoạt, chẳng phải sẽ đổi chủ sao? Vậy thời hạn 10 năm kia có phải cũng sẽ bị hủy bỏ? Đừng hoảng sợ, Tần Vô Vi cười cười, thong thả xuống lầu, nhìn Triệu Tư Thông đang đi tới, nhiệt tình chào hỏi, "Triệu đại ca, hôm nay nói sao?"
"Vẫn là quy tắc cũ."
Nghe vậy, khoe miệng Triệu Tư Thông khẽ giật giật. "Có câu, đưa tay không đánh người cười, tên tiểu tử này thái độ thật tốt, lại rất biết cách ứng xử, nhìn thuận mắt hơn Tần Tử Thành nhiều. Nhưng vì muốn chiếm đoạt Tiêu Giao Lâu, để tránh đêm dài lắm mộng, cũng chỉ có thể xé toạc mặt nạ."
"Quy tắc cũ cái quái gì?
Lời của lão tử chính là quy tắc lớn nhất."
"Tần Vô Vi, ngươi nghe rõ đây, từ giờ trở đi, Tiêu Giao Lâu là của ta. Nếu ngươi phản đối, thì ta không ngại nuối lòng xương cốt cho ngươi đâu. Hơn nữa, ở nơi như Thạch Đầu Thành này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, thật quá đỗi bình thường."
Nói đến đây, Triệu Tư Thông cười dữ tợn, trong lời nói mang theo ý đe dọa đồng đậm. Và mấy người hắn mang theo cũng cười gian liên tục, ánh mắt bất thiện đảo qua đảo lại trên người Tần Vô Vi, có vẻ như chỉ cần không hợp ý là sẽ ra tay. "Thì ra Triệu đại ca muốn Tiêu Giao Lâu, sao không nói sớm chứ?"
"Triệu đại ca, không giấu gì ngươi, cá nhân ta rất sẵn lòng chuyển nhượng Tiêu Giao Lâu cho ngươi. Nhưng có một điều, chính là lo lắng bạn Triệu Tông bên kia không đồng ý."
Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Cái gì?
Vạn Triều Tông? Tần thị gia tộc khi nào lại dính dáng đến Vạn Triều Tông rồi?
Vạn Triều Tông là đại phái tu chân đỉnh cấp ở Trung Châu chúng ta, làm sao có thể mở sản nghiệp ở nơi chim không thèm địa như Thạch Đầu Thành này? Lại còn là Thanh Lâu."
Nghe vậy, mọi người có mặt xôn xao, bàn tán không ngớt, vẻ mặt đầy vẻ không tin. Trong mắt bọn họ, Tần Vô Vi đây chỉ là nói bừa, hoàn toàn là hù dọa người, căn bản không thể là thật.
"Thằng nhóc tối, đừng có được voi đòi tiên. Thật sự coi lão tử là bị hù dọa lớn lên sao?
Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không cút khỏi Tiêu Giao Lâu, hậu quả tự gánh lấy."
Triệu Tư Thông ngẩn người một chút, sau đó liền cười lạnh lùng. Cũng giống như mọi người nghĩ, hắn cũng không tin Tần Vô Vi có thể dính dáng đến Vạn Triều Tông. Phải biết rằng Vạn Triều Tông ở Trung Châu, đặc biệt là Hạ Quốc, chính là tồn tại vô thượng cao cao tại thượng. Đừng nói Tần Vô Vi, ngay cả toàn bộ Tần thị gia tộc, trong mắt Vạn Triều Tông cũng như kiến trên mặt đất, căn bản không đáng để mắt.
"Ai? Nói thật sao lại không ai tin chứ?"
Tần Vô Vi lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, trước mặt mọi người, mở túi chữ vật ra, lấy ra một tấm ngọc bài thông linh nhỏ nhắn tinh xảo, trên đó khắc hai chữ Vạn Triều. Một luồng pháp lực đặc biệt cũng theo đó mà lan tỏa. Chương 21, giả heo ăn thịt hổ, kiếm một khoản lớn. Chương 21, giả heo ăn thịt hổ, kiếm một khoản lớn hết. Quả nhiên là thông linh ngọc bài của Vạn Triều Tông. Cái này không thể giả được, ở Hạ Quốc lẫn toàn bộ Trung Châu, không ai dám làm giả thông linh ngọc bài của Vạn Triều Tông. Thấy vậy, mọi người có mặt đều hít sâu một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là tu chân giả, tự nhiên có thể cảm nhận được luồng pháp lực đặc biệt tỏa ra từ thông linh ngọc bài. Đây là dấu hiệu nhận biết độc quyền của sản nghiệp Vạn Triều Tông. Và đúng như lời bọn họ nói, căn bản không ai dám làm giả thông linh ngọc bài của Vạn Triều Tông, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Cứ lấy chuyện lớn xảy ra ở Hạ Quốc cách đây không lâu mà nói, có một hoàng tử sau khi uống rượu say đã lỡ lời bất kính với Vạn Triều Tông, kết quả ngay tối hôm đó đã bị người ta một trường đánh chết, phủ đệ cũng bị một mùi lửa thiêu rụi sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, hạ hoàng vẫn ở sâu trong cùng, trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị diệt, không dám nói nửa lời. Đây chính là uy thế của Vạn Triều Tông, đã vượt trên cả thiên tử. Cũng chính vì thế, phàm là sản nghiệp của Vạn Triều Tông, căn bản không ai dám động vào, càng đừng nói đến việc chiếm đoạt. Triệu Tư Thông không nói gì, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cao quý như hạ hoàng còn không dám trái ý Vạn Triều Tông, huống chi hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu để người ta biết hắn có ý chiếm đoạt sản nghiệp của Vạn Triều Tông, thì giết hắn còn dễ hơn bóp chết một con kiến.
Bị gài bẫy rồi. Triệu Tư Thông không phải kẻ ngốc, lúc này đã phản ứng lại. Thảo nào Tần Vô Vi lại bình tĩnh như vậy, hóa ra căn bản không sợ hắn ăn bịt. Thử hỏi, ai dám quỵt nợ ở sản nghiệp của Vạn Triều Tông?
Tần lão đệ vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Hôm nay ta đến đây, chỉ muốn thanh toán thôi. Ngày mai ta chuẩn bị ra thành săn huyết tuyến trùng, chuyến này ít nhất cũng phải 1-2 tháng, lo lắng để lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu.
Triệu Tư Thông mặt đỏ bừng, cười gượng gạo, tìm một lý do tạm chấp nhận được, coi như là tự tìm cho mình một cái cớ.
Triệu đại ca khách khí rồi.
Đưa sổ sách đây, để ta xem.
Triệu đại ca, mấy ngày nay ngươi tổng cộng thiếu 30 khối hạ phẩm linh thạch, đa tạ đã chiếu cố.
Tần Vô Vi cười cầm lấy sổ sách, nói:
"Ăn uống vui chơi một đường, giá khởi điểm một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng Triệu Tư Thông mỗi lần đều lên tầng 4, phải trả thêm một khối hạ phẩm linh thạch nữa. Ăn bịt 15 ngày, mỗi ngày 2 khối, cộng lại vừa đúng 30 khối hạ phẩm linh thạch."
"30 khối hạ phẩm linh thạch?"
Triệu Tư Thông buồn bực, đây không phải là số tiền nhỏ, tuy rằng hắn có thể trả được, nhưng cũng khá đau lòng. Quan trọng là số tiền này trả thật bất ức, vốn tưởng rằng đã nắm chắc đối phương, ai ngờ cuối cùng lại bị gài bẫy.
Làm một hồi, hắn mới là tiên hề.
Dù có buồn bực và bất ức đến mấy, số tiền này vẫn phải trả.
Vẫn là câu nói đó, không ai dám gây sự ở sản nghiệp của Vạn Triều Tông, quy nợ không trả chính là tìm chết.
Sau khi lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch, Triệu Tư Thông không nhịn được hỏi: "Tần lão đệ, ngươi giấu kỹ thuật, khi nào thì có quan hệ với Vạn Triều Tông vậy?"
Thông linh ngọc bài có pháp lực đặc biệt không thể giả được, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia may mắn, đó là thông linh ngọc bài này có nguồn gốc không chính đáng, có lẽ là tiểu tử này gặp vận may chó ngáp phải rồi, không biết nhặt được ở đâu.
Nếu là như vậy, có thể báo lên để người của Vạn Triều Tông thu hồi. Đến lúc đó không có Vạn Triều Tông che chở, hắn có thể hung hăng trả thù, rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay.
Mơ hồ đoán được chút tâm tư nhỏ của Triệu Tư Thông, Tần Vô Vi khẽ cười đáp: "Tần thị gia tộc chúng ta có một thiên tài, đã trở thành đệ tử chính thức của Vạn Triều Tông. Mà ta vừa hay có quan hệ không tệ với hắn. Cái này không có gì phải che giấu, cũng không sợ người có tâm đi điều tra, vừa hay để những kẻ này dẹp bỏ ý nghĩ đó."
"Thì ra là thế." Khoe miệng Triệu Tư Thông co giật, cố nén sự buồn bực trong lòng, quay người bỏ đi, thẳng tiến ra khỏi thành. Vừa rồi chỉ là lời nói dối, nhưng lúc này hắn thực sự muốn đi sâu vào sa mạc, tìm một nơi tập trung huyết tuyến trùng, đại sát một phen. Chỉ có như vậy, mới có thể chút bỏ nỗi buồn bực trong lòng. Triệu Tư Thông còn như vậy, những người khác thì càng không cần nói. Những người từng ăn quỵt trước đây, không sót một ai, đều xếp hàng, chủ động đến thanh toán. Bọn họ có thể không coi Tần thị gia tộc ra gì, nhưng lại không dám đắc tội Vạn Triều Tông. Còn có Tần Vô Vi này, sau này bọn họ không dám tùy tiện chế giễu nữa, dù sao người ta có huynh đệ ở Vạn Triều Tông, lại còn là đệ tử chính thức. Chỉ riêng mối quan hệ này, đã không phải là thứ bọn họ có thể xỉ nhục. Thông linh ngọc bài của Vạn Triều Tông, không ngờ tiểu tử này lại có hậu chiêu như vậy. Ngụy lão đầu trong đám người bật cười, nhìn kỹ Tần Vô Vi một cái. Vốn tưởng tiểu tử này chỉ là một công tử bột, nói là phế vật cũng không quá đáng, nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy. Vẫn là rất có tâm cơ thủ đoạn. Thì ra Tiêu Giao Lâu của chúng ta là sản nghiệp của Vạn Triều Tông, lần này không cần sợ nữa. Một đám cô nương hai mắt sáng rực, nhao nhao hoan hô nhảy nhót. Là phàm nhân, mỗi ngày hầu hạ đều là tu chân giả, thực ra trong lòng các nàng vẫn có chút kinh hãi, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội những đạo gia này, tùy tiện thi triển một đạo pháp thuật là có thể khiến các nàng tan thành cho bụi. Nhưng bây giờ, các nàng không sợ nữa, bởi vì Tiêu Giao Lâu là sản nghiệp của Vạn Triều Tông, đây chính là bùa hộ mệnh. Số nữ Nam Cung Miểu cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Vô Vi, lóe lên một tia dị quang. Thiếu Đông gia đã có thể có quan hệ với Vạn Triều Tông, vậy có phải có cơ hội giúp nàng báo thù rửa hận không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hạ Quốc là phụ thuộc quốc tu chân của Vạn Triều Tông, rất nhiều quan viên thực ra đều xuất thân từ Vạn Triều Tông, bao gồm cả công bộ thượng thư Lý Hữu, hẳn cũng vậy. Chỉ dựa vào mối quan hệ này, muốn lật đổ công bộ thượng thư Lý Hữu, căn bản là không thực tế. Đi đến tầng 5, Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào Nam Cung Miểu, để nàng dập tắt ý nghĩ không thực tế này. Trừ khi Tần Vô Song bên kia, một ngày nào đó, có thể trở thành đệ tử chân truyền của Vạn Triều Tông, mới có hy vọng. Nhưng Vạn Triều Tông không phải là môn phái tu chân bình thường, là tông môn hàng đầu Trung Châu, đứng trên ba phụ thuộc quốc hạ, Thương, Chu, nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ riêng thân phận đệ tử ngoại môn đã đủ khiến người ta tranh giành đến đầu rơi máu chảy, huống chi là đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Dù cho thiên phú tu luyện của Tần Vô Song rất không tệ, độ khó cũng rất lớn. Dừng một chút, nụ cười trên mặt Tần Vô Vi thu lại, nhàn nhạt cảnh cáo, đừng lúc nào cũng nghĩ đến báo thù, ta là người sợ phiền phức nhất, nếu vì chuyện này mà rước lấy phiền phức thì đừng trách ta máu lạnh vô tình. Sau khi tùy tiện răn đe Nam Cung Miểu, Tần Vô Vi mở túi chứa vật ra, đôi mắt chợt sáng lên. Giả heo ăn thịt hổ, sau khi gài bẫy Triệu Tư Thông và những người khác một bố, hắn đã kiếm được 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Việc kinh doanh thanh lâu này quả nhiên rất kiếm tiền. Chương 22, thiên tài cũng có phiền não chương 22, thiên tài cũng có phiền não phân thân, gần đây tu luyện thế nào? Tần Vô Vi vừa kiếm được một khoản lớn, tâm trạng rất tốt, gối đầu lên đùi ngọc của Nam Cung Miểu, thỉnh thoảng lại ăn một quả nho ướp lạnh do Nam Cung Miểu bóc sẵn, vừa hưởng thụ vừa không quên kích hoạt đạo chủng, phát ra một đạo thần niệm. Nói đến, hắn đã lâu không liên lạc với phân thân. Là bạn tôn, lẽ ra phải thỉnh thoảng quan tâm một chút, dù sao đây cũng là phân thân thiên tài đầu tiên của hắn. Phân thân khổ tu, cũng có nghĩa là hắn đang khổ tu. Từ góc độ này mà nói, Tần Vô Vi cũng phải quan tâm một chút. Luyện khí bắt tầng cảnh. Tần Vô Song bên kia khẽ lắc đầu, trầm giọng đáp, có chút không hài lòng. Nhanh vậy sao? Khô khụ. Phân thân, ta thật sự không nói ngươi, làm người không thể quá kiêu ngạo. Nghe vậy, Tần Vô Vi không khỏi trợn trắng mắt, đây cũng là phân thân của mình, đổi lại là người khác, hắn đã không nhịn được muốn châm chọc. Tính toán kỹ lưỡng, từ khi Tần Vô Vi gia nhập Vạn Triều Tông, nhiều nhất cũng chỉ 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tần Vô Song từ luyện khí tứ tầng cảnh nhảy vọt lên luyện khí bắt tầng cảnh, tốc độ tu luyện này như tên lửa bay vút, quả thực không thể nhanh hơn. Dù sao là bản tôn, hắn đã rất hài lòng. Bản tôn, ta không tiêu ngạo tốc độ tu luyện của ta nhìn có vẻ nhanh, nhưng có nguyên nhân. Tần Vô Song bên kia cười khổ một tiếng, ở thánh địa tu luyện như Vạn Triều Tông, thiên địa linh khí vô cùng sung túc, chỉ cần tư chất không quá tệ, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Vạn Triều Tông lưu truyền một câu nói, trúc cơ mới là khởi đầu tu luyện thực sự. Trước trúc cơ, dù tốc độ tu luyện có nhanh đến mấy, cũng chỉ là vậy thôi, quan trọng là phải xem có thể trúc cơ thành công hay không. Trúc cơ thành công, liền có thể đăng đường nhập thất, một bước trở thành đệ tử nội môn và bắt đầu tu luyện thực sự. Nếu trúc cơ thất bại, không những không thể trở thành đệ tử nội môn, mà còn bị tông môn phái ra ngoài quản lý sản nghiệp của phàm nhân giới, tương đương với việc bị bỏ rơi một cách gián tiếp. Đừng thấy hắn bây giờ đã là luyện khí bắt tầng cảnh, nhưng áp lực phải đối mặt cũng không nhỏ. Đợi hắn tu luyện đến luyện khí cửu tầng cảnh, liền phải chuẩn bị cho việc trúc cơ. Đến lúc đó, tông môn sẽ phát một viên trúc cơ đan. Nhưng Tần Vô Song đã hỏi thăm, chỉ một viên trúc cơ đan, rủi ro rất lớn, rất nhiều người để trúc cơ thành công, ít nhất sẽ chuẩn bị 2 viên trúc cơ đan. Đối với điều này, Tần Vô Song cũng không quá lo lắng, với tư chất lôi hệ thiên linh căn của hắn, một viên trúc cơ đan hẳn là đủ rồi. Điều hắn thực sự phiền não là việc tu luyện sau trúc cơ. Sau khi vào nội môn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, cần rất nhiều tài nguyên tu chân để duy trì mới có thể nổi bật. Ví dụ như linh dược, linh đan và linh phụ, thậm chí cả pháp khí và linh khí, không thể thiếu thứ nào. Nếu không, sẽ bị các đệ tử nội môn khác bỏ lại phía sau, chìm vào đám đông. Tần Vô Vi chí hướng cao xa, từ khi bước vào Vạn Triều Tông, đã lập chí trở thành đệ tử chân truyền. Nếu bị tài nguyên tu chân không đủ, không thể tiến thêm một bước, khó tránh khỏi trong lòng không cam. Bản tôn, lần này triệu tập có gì phân phó? Sau khi than thở một hồi, Tần Vô Song hít sâu một hơi, hỏi. Chỉ có trước mặt bản tôn, hắn mới có thể hoàn toàn trải lòng, kể ra nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng hắn cũng chỉ nói bâng quơ, để giải tỏa phiền muộn, không mong bản tôn có thể giúp hắn điều gì. Phải biết rằng bản tôn chỉ có tu vi luyện khí nhất tầng cảnh, lại bị đẩy đến nơi khỉ ho có gáy như thạch đầu thành, có thể làm được gì? Đừng nói là bản tôn, ngay cả toàn bộ Tần thị gia tộc cũng khó mà giúp được. Tần Vô Song không biết rằng, bản tôn vừa kiếm được một khoản lớn, không hề phế vật như hắn tưởng tượng. Không có gì, chỉ là muốn biết tiến độ tu luyện của ngươi thôi. Tần Vô Vi khẽ cười, hắn nghe ra rồi, hóa ra thiên tài cũng có phiền não. Nhưng an ủi thì thôi đi. Hắn là phế vật trong mắt người ngoài, lẽ nào còn phải quay lại an ủi một thiên tài? Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Không đợi Tần Vô Song bên kia nói thêm gì, Tần Vô Vi liền dứt khoát cắt đứt liên lạc, lười nghe thêm. Chủ nhân, có chuyện gì trong lòng sao? Nhận thấy ánh mắt Tần Vô Vi trở nên sâu thẳm, Nam Cung Miểu cẩn thận hỏi. Chủ nhân tuy tu vi không cao, nhìn còn trẻ như vậy, nhưng trong lúc nói cười đã trấn áp Triệu Tư Thông và một đám người, còn đòi lại toàn bộ số tiền đã bị. Vô hình chung, chủ nhân đã thiết lập uy tín của mình trong Tiêu Giao Lâu. Nam Cung Miểu phát hiện ánh mắt các cô nương nhìn chủ nhân đều mang theo vẻ sùng bái, mà tâm trạng của chính nàng cũng theo đó mà thay đổi một cách tinh tế. Có chút phiền não nhỏ. Lát nữa ngươi đi ra ngoài với ta một chuyến, đi dạo chợ. Nhưng ngươi phải cải trang một chút. Tần Vô Vi cười cười, phân phó. Tần Vô Song rất phiền não, cần rất nhiều tài nguyên tu chân để duy trì, hắn là bản tôn tự nhiên không thể làm ngơ. Giúp phân thân chính là giúp mình. Hơn nữa, hôm nay Dương Cao cờ hiệu Vạn Triều Tông đã nếm được vị ngọt. Tần Vô Vi rất vui khi thấy phân thân nổi bật ở Vạn Triều Tông, tốt nhất là thăng tiến nhanh chóng, trở thành đệ tử chân truyền. Như vậy, hắn có thể mượn thế, nói không chừng còn có thể đi dạo một vòng ở sơn môn Vạn Triều Tông. Nghe phân thân nói Vạn Triều Tông tốt như vậy, nói hắn không chút tò mò thì chắc chắn là giả. Vâng, chủ nhân. Nam Cung Miểu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đẹp sáng rực. Từ khi đến Thạch Đầu Thành, nàng vẫn luôn ở trong lầu, tuy Tiêu Giao Lâu chiếm diện tích rất lớn, nhưng nàng vốn hướng về tự do, càng mong muốn được ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Nghe nói Thạch Đầu Thành này hầu như toàn là tu chân giả, nàng càng thêm tò mò. Đi thôi. Tần Vô Vi mỉm cười, đợi Nam Cung Miểu cải trang thành xú nữ xong, đứng dậy đi xuống lầu. Mặc dù Dương Cao cờ hiệu Vạn Triều Tông, không ai dám động đến Tiêu Giao Lâu nữa, nhưng mọi việc cứ khiêm tốn một chút, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Với dung nhan tuyệt sắc huynh quốc huynh thành của Nam Cung Miểu, nếu đi trên đường phố, đó chính là tự tìm phiền phức. Mà hắn, người này, sợ nhất chính là phiền phức. Lão Ngụy, bên này, dẫn đường phía trước, đưa ta đến quầy bán linh mễ. Trên đường, Tần Vô Vi tìm thấy Ngụy lão đầu, cười chào hỏi. Ngụy lão đầu là người biết tuất ở Thạch Đầu Thành, muốn hỏi thăm tin tức gì, tìm hắn là đúng rồi. Đến đây, thành chủ đại nhân, ngài định nấu linh thực sao? Trong này có rất nhiều mánh khỏe, trong thành có không ít gian thương, thích trộn hạ phẩm linh mễ vào thượng phẩm linh mễ, rất là độc ác. Nhưng thành chủ đại nhân yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo không để ngài bị lừa. Ngụy lão đầu chạy lạch bạch đến, mặt đầy vẻ định nọt. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ cười, nấu linh thực là một cái cớ không tồi. Nhưng mục đích thực sự của hắn không phải là mấy bát cơm linh mễ đó, mà là định làm một thí nghiệm táo bạo. Nếu có thể thành công, nói không chừng có thể giải quyết phiền não của phân thân. Đương nhiên, đây là bí mật cá nhân của hắn, không cần nói nhiều với Ngụy lão đầu. Đừng thấy hắn và Ngụy lão đầu ngày càng thân thiết, nhưng Tần Vô Vi vẫn luôn cẩn thận đề phòng, luôn cảm thấy lão già này có mưu đồ gì đó, không phải là người lương thiện. Chương 23, diệu dụng của Thối Linh Quyết. Chương 23, diệu dụng của Thối Linh Quyết. Thành chủ tốt. Thành chủ, mọi người đều nói Tiêu Giao Lâu rất tốt, có thời gian chúng ta cũng đến ủng hộ. Thành chủ, đến chợ là muốn mua gì sao? Đừng thấy ở đây có chút bẩn thỉu, nhưng chợ của chúng ta vẫn có một số thứ tốt đấy. Thấy Tần Vô Vi, một đám tu chân giả đang bày hàng đều đứng dậy, cười chào hỏi. Thạch Đầu Thành nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, tin tức truyền đi rất nhanh. Bọn họ đã biết tin Triệu Tư Thông và một đám người túi đầu nhận vua, sau khi kinh ngạc, đối với vị thành chủ mới này cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Trước đây, bọn họ gọi thành chủ đại nhân đều là nói bóng nói gió, mang theo ý giễu cợt. Bây giờ, bọn họ gọi thành chủ mới là sự công nhận thực sự. Có mối quan hệ với Vạn Triều Tông, nhìn khắp Thạch Đầu Thành, đã không ai dám coi thường vị thành chủ trẻ tuổi này nữa. Ta chỉ là tùy tiện xem thôi. Tần Vô Vi khẽ cười, gật đầu chào mọi người, dưới sự dẫn dắt của Ngụy lão đầu, xuyên qua chợ. Lão Trương, có khách rồi. Đến trước mặt một lão giả da đen sạm, Ngụy lão đầu trước tiên lớn tiếng hô, sau đó quay đầu lại, cười giới thiệu, "Thành chủ, đây là Trương Khâu lão Trương, giống ta, đột phá vô vọng, thọ mệnh cũng không còn nhiều. Nhưng lão Trương có chí khí hơn ta, luôn say mê trồng linh nông, muốn trồng ra cực phẩm linh mễ, nhờ đó cải thiện thể chất của mình và lại đột phá." Thật lòng mà nói, đây là chuyện viển vông, ở nơi như Thạch Đầu Thành làm sao có thể trồng ra cực phẩm linh mễ? Trừ khi có linh mạch mới có thể. Có thể thấy, Ngụy lão đầu và lão Trương có quan hệ không tệ, nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Trương Khâu bái kiến thành chủ. "Thành chủ, ngài muốn mua linh mễ sao? Ta ở đây có thượng phẩm linh mễ, một khối hạ phẩm linh thạch một cân." Trương Khâu đứng dậy, mở túi trữ vật, lấy ra một túi tiểu mễ vàng óng ánh. Khác với ngũ cốc thông thường, túi tiểu mễ này tỏa ra từng sợi linh lực nhàn nhạt, hạt cũng rất căng ngậy. "Thành chủ, những linh mễ này phẩm tướng không tệ, giá cả cũng khá hợp lý. Chủ yếu là lão Trương này thật thà, sẽ không trộn lẫn linh mễ phẩm tướng không tốt bảo. Mua linh mễ từ hắn, ngài cứ yên tâm." Ngụy lão đầu nói thêm. "Nếu lão Ngụy đã hết lời tiến cử, vậy ta mua trước 100 cân linh mễ." Tần Vô Vi khép lời, tài khí hào phóng, trực tiếp lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Có cái cớ Tiêu Giao Lâu nấu linh thực, cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn ra manh mối gì. 100 cân. Trương Câu hai mắt trợn trợ to, không ngờ thiếu niên trước mắt lại hào phóng như vậy, phải biết rằng ngày thường, những người đến mua linh mễ của hắn đa số đều mua từng cân, thậm chí có người chỉ mua vài lạng. Người mà mở miệng ra là 100 cân như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp. Ngụy lão đầu cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thành chủ vừa kiếm được một khoản linh thạch lớn từ Triệu Tư Thông và những người khác, liền chợt hiểu ra. Thành chủ, sau này ngài muốn mua linh mễ, không cần tự mình chạy một chuyến, chỉ cần để lão Ngụy gọi một tiếng là được, ta sẽ trực tiếp đưa đến lầu cho ngài. Làm ăn được một vụ lớn, Trương Khâu cười toe toét, rất vui vẻ. Vừa rồi Ngụy lão đầu nói đúng một câu, muốn trồng ra cực phẩm linh cốc, nhất định phải có linh khí vô cùng sung túc mới được. Là một tán tu, thực lực cũng không đủ mạnh, muốn tìm một linh mạch, căn bản là không thực tế. Đặc biệt là ở nơi như Thạch Đầu Thành này, xung quanh đều là sa mạc, căn bản không có đất đai màu mỡ. Muốn trồng trọt, chỉ có thể sử dụng tụ linh trận, mà điều này cũng có nghĩa là tiêu hao rất nhiều linh thạch. Vốn dĩ Trương Câu tự mình cũng sắp không chống đỡ nổi, ngày càng tuyệt vọng, nhưng bây giờ có một khách hàng lớn như vậy, hắn lại nhìn thấy một tia hy vọng. Được. Tần Vô Vi cất kỹ một túi linh mễ lớn, dẫn Nam Cung Miểu rời đi. Trở về Tiêu Giao Lâu, Tần Vô Vi lấy ra 10 cân thượng phẩm linh mễ, giao cho nhà bếp, làm ra vẻ, sau đó liền thẳng tiến lên lầu. Ta muốn tu luyện, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Tần Vô Vi đơn giản dặn dò Nam Cung Miểu một câu, liền đi vào phòng tu luyện. Mặc dù khổ tu là việc của phân thân Tần Vô Song, nhưng việc tu luyện của hắn có chút đặc biệt, mỗi ngày thối linh quyết đều kiên trì không ngừng, không thay đổi. Tần Vô Song chỉ là phân thân đầu tiên của hắn, chỉ cần liên tục vận chuyển thối linh quyết, cộng thêm hoang đỉnh thần bí khó lường, mỗi 10 năm là có thể ngưng tụ một đạo trùng. Nói cách khác, tiếp theo hắn còn có phân thân thứ hai, thứ ba và thậm chí nhiều hơn nữa. Xét đến việc hắn đã trường sinh bất lão, theo thời gian, phân thân của hắn sẽ ngày càng nhiều, át chủ bài tiềm ẩn cũng theo đó mà vô hình tăng lên. Giống như mọi ngày, Tần Vô Vi quanh chân trên bồ đoàn, trước tiên vận chuyển thối linh quyết, kích hoạt hoang đỉnh, làm một lần công việc vận chuyển linh khí tự nhiên. Nhưng khác biệt là, hắn không kết thúc tu luyện, mà tiếp tục vận chuyển thối linh quyết và đổ toàn bộ 90 cân thượng phẩm linh mễ vừa mua vào hoang đỉnh, tiếp tục thối linh. Thối luyện vạn vật chi linh, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nghĩ đến khẩu quyết tổng cương của thối linh quyết, trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia dị quang. Hắn vẫn luôn có một suy đoán, đó là thối linh quyết ngoài việc cung cấp linh khí cho hoang đỉnh và ngưng tụ đạo trùng, hẳn còn có những công dụng khác. Hiện tại, không ngại thử một lần táo bạo. Dù thất bại, cũng không sao. Nhưng nếu thành công, thì phiền não của phân thân nói không chừng sẽ được giải quyết. Chỉ thấy Tần Vô Vi nắm một thủ thế vô cùng huyền ảo, lần nữa thúc dục thối linh quyết, mà hoang đỉnh cũng theo đó mà xoay tròn cấp tốc. Thiên địa linh khí xung quanh hình thành từng đạo xoáy linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tần Vô Vi. Chỉ có điều, tư chất tu chân của Tần Vô Vi có hạn, cộng thêm tu vi luyện khí kỳ nhất tầng cảnh, căn bản không thể hấp thu linh khí thiên địa khổng lồ như vậy. Cuối cùng, luồng thiên địa linh khí khổng lồ này toàn bộ tràn vào trong hoang đỉnh, mà hoang đỉnh đã từng hấp thu thiên địa linh khí một lần, dường như tạm thời bão hòa, không tiếp tục hấp thu nữa. Thêm vào sự khống chế có chủ ý của Tần Vô Vi, luồng thiên địa linh khí khổng lồ này lại bắt đầu dung hợp với 90 cân thượng phẩm linh mễ trong đỉnh và xảy ra biến hóa vô cùng huyền diệu. Dưới nội thị của Tần Vô Vi, chỉ thấy linh mễ trong hoang đỉnh giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như bị một lực lượng thần bí nào đó tiêu tan. Nói chính xác hơn, hẳn là thối linh. Từng đạo hào quang bảy sắc bay lên, từng hạt linh mễ nổi chìm trong hào quang, tỏa ra linh quang ngày càng rực rỡ. Đợi hào quang bảy sắc tiêu tán, chỉ thấy 90 cân linh mễ trong hoang đỉnh đã không còn bao nhiêu, chỉ còn một lớp mỏng. Ước chừng, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 cân linh mễ. Nhưng Tần Vô Vi lại bật cười, không hề đau lòng chút nào, vô cùng hưng phấn kích động. Bởi vì 1-2 cân linh mễ còn lại này, đã không còn là thượng phẩm linh mễ trước đó, mà đã biến thành cực phẩm linh mễ thực sự. Phải biết rằng cực phẩm linh mễ là một bước nhảy vọt về chất, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải thèm muốn. Chương 24, cực phẩm linh mễ chương 24, cực phẩm linh mễ có thể cải thiện thể chất của tu chân giả, còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Điểm này đã sớm được kiểm chứng trong giới tu chân. Đối với tu chân giả luyện khí kỳ, đặc biệt hữu hiệu. Mặc dù đến trúc cơ kỳ, công hiệu của linh mễ sẽ giảm mạnh, nhưng điều đó cũng phải xem phẩm cấp. Nếu là cực phẩm linh mễ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải thèm muốn. Chỉ vì cực phẩm linh mễ vẫn có thể cải thiện thể chất của tu sĩ trúc cơ kỳ, vô hình chung có thể tăng khả năng kết đan thành công, lợi ích không cần nói cũng biết. Nhưng có một điều, cực phẩm linh mễ cực kỳ khó trồng, cần linh khí thiên địa vô cùng sung túc, chỉ những đại phái tu chân có nhiều linh mạch mới sắp xếp linh nông để trồng. Mà một số tông môn tu chân bình thường, dù trong sơn môn có linh mạch, cũng không nỡ lãng phí như vậy. Dù sao đối với tu chân giả, linh mạch thực sự quá quý giá. Cũng chính vì thế, Thần Vô Vi cười rất vui vẻ. Suy đoán của hắn đã được kiểm chứng, thối linh quyết cộng thêm hoang đỉnh thần bí, quả nhiên còn có những công dụng kỳ diệu khác, lại có thể dùng để thối luyện linh mễ. Nếu linh mễ có thể dùng để thối luyện, vậy những linh vật khác thì sao? Có phải cũng có thể làm như vậy không? Thử nghĩ xem, một lượng lớn linh dược sau khi được thối luyện, hẳn cũng giống như linh mễ, sẽ biến thành cực phẩm linh dược. Còn có linh khí và linh đan, vờ chỉ cần chứa được linh lực, đều có thể dùng để thối luyện. Thần Vô Vi có chút không bình tĩnh, nóng lòng muốn thử. Chỉ tiếc là, do tài nguyên tu chân trong tay có hạn, tạm thời không thể thử nghiệm thêm. Tần Vô Vi đứng dậy, tâm niệm vừa động, lấy ra 2 cân cực phẩm linh mễ trong không gian hoang đỉnh, cầm trong tay, cẩn thận ngắm nghĩa một lúc. Dù thiên phú tu chân của hắn rất bình thường, cũng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm ẩn chứa trong cực phẩm linh mễ. Tần Vô Vi thầm tính một khoản, 90 cân thượng phẩm linh mễ trị giá 90 khối hạ phẩm linh thạch, mà 1 cân cực phẩm linh mễ ít nhất trị giá 1 khối thượng phẩm linh thạch, lại còn là loại có giá mà không có hàng. Dù sao cực phẩm linh mễ có thể cải thiện thể chất của tu sĩ trúc cơ kỳ, từ đó tăng khả năng kết đan thành công, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến vô số tu sĩ trúc cơ kỳ đổ xô theo. đổi lại một chút, một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà một khối thượng phẩm linh thạch thì có thể đổi 100 khối trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, hắn vừa tiêu tốn 90 khối hạ phẩm linh thạch, thu được 2 cân cực phẩm linh mễ trị giá 2 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu đem ra đấu giá, giá bán rất có thể sẽ cao hơn. Đây quả thực là kiếm lợi lớn. Tần Vô Vi khẽ cười, không có ý định bán 2 cân cực phẩm linh mễ này, mà kích hoạt đạo chủng, trực tiếp bỏ toàn bộ cực phẩm linh mễ vào túi trữ vật của phân thân Tần Vô Song. "Phân thân, đây là cực phẩm linh mễ, lấy ra nấu ăn đi, nếu không đủ thì lại hỏi ta." Tần Vô Vi hào sảng nói. Có cực phẩm linh mễ này, Tần Vô Song trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng về việc thiếu tài nguyên tu chân nữa. Cực phẩm linh mễ đối với tu sĩ trúc cơ kỳ còn có hiệu quả, huống chi là tu sĩ luyện khí kỳ. Có cực phẩm linh mễ này, cộng thêm Vạn Triều Tông vốn là thánh địa tu luyện, Tần Vô Song nói không chừng có thể bắt đầu xung kích trúc cơ. "Cái gì? Cực phẩm linh mễ? Bản tôn, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Cực phẩm linh mễ rất quý giá đó." Tần Vô Song bên kia kinh ngạc, vốn dĩ hắn chỉ trải lòng, than thở với bản tôn để giải tỏa tâm trạng. Ai ngờ, bản tôn lại kiếm được cực phẩm linh mễ cho hắn. Phải biết rằng cực phẩm linh mễ là thứ tốt, ngay cả ở Vạn Triều Tông cũng thuộc loại tài nguyên tu chân khan hiếm. Muốn đổi lấy, phải có đủ điểm cống hiến tông môn mới được. "Phân thân, ngươi vượt giới rồi. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được." Tần Vô Vi nhàn nhạt đáp, khẽ răn đe Phân Thân. Hắn không có vẻ ta đây, nhưng liên quan đến bí mật cốt lõi, hắn sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai. Ngay cả Tần Vô Song là phân thân của hắn, có đạo chủng công chế, căn bản không thể phản bội hắn, điều đó cũng không được. "Bản tôn, ta sai rồi, sau này đảm bảo không tái phạm." Tần Vô Song bên kia sắc mặt nghiêm nghị, thành khẩn xin lỗi. "Bản tôn mới là chủ tể, nắm giữ tất cả. Nếu bản tôn không muốn nói, vậy sau này hắn sẽ không hỏi những câu hỏi tương tự nữa, mặc dù hắn rất tò mò." Dừng một chút, Tần Vô Song cẩn thận đề nghị, "Bản tôn, công hiệu của cực phẩm linh mễ rất tốt, ta đề nghị ngươi cũng ăn một chút, chắc chắn có thể nâng cao tư chất tu luyện của ngươi, tăng tốc độ tu luyện rất nhiều." "Ta biết, nhưng cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có tính toán." Tần Vô Vi cười cười, sau khi trò chuyện thêm vài câu với Phân Thân, liền cắt đứt liên lạc. Hắn đương nhiên biết cực phẩm linh mễ có thể cải thiện và nâng cao tư chất tu luyện của mình rất nhiều, nhưng có Phân Thân ở đó, hắn căn bản không cần khổ tu. Dù sao mọi thành quả tu luyện của Phân Thân đều tương đương với của hắn, bản tôn. Ngược lại, nếu ăn cực phẩm linh mễ, tốc độ tu luyện quá nhanh, thu hút sự chú ý và dòm ngó của người khác, chẳng khác nào tự tìm phiền phức, mà đó không phải là điều hắn muốn. Làm một phế vật cũng khá tốt, ngày ngày câu lan nghe khúc, sống tiêu sái tự tại, thỉnh thoảng lại giả heo ăn thịt hổ, kiếm chắc một chút, chỉ cần không gây ra phiền phức lớn là được. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót đến thiên hoàng địa lão. Từ phòng tu luyện đi ra, Tần Vô Vi biến hóa, lại trở thành công tử phong lưu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tần Vô Vi hoặc là cùng một đám cô nương trong lầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hoặc là riêng tư điều chỉnh Nam Cung Miểu, cuộc sống trôi qua thật thoải mái vui vẻ. Và sau khi biết Tiêu Giao Lâu là sản nghiệp của Vạn Triều Tông, mọi người ở Thạch Đầu Thành cũng không dám động đến ý đồ xấu nữa, mỗi lần gặp Tần Vô Vi đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình thân thiện, thậm chí có thể nói là nữ vợ. Bởi vì những người đến Thạch Đầu Thành để đảo vàng, đa số đều là tán tu, nếu thực sự có mối quan hệ, đã sớm gia nhập môn phái tu chân rồi. Thấy Tần Vô Vi lại có thể có quan hệ với Vạn Triều Tông, bọn họ khó tránh khỏi có chút độc lòng, muốn kết thiện duyên với Tần Vô Vi, biết đâu lúc nào đó lại có thể dùng đến. Với suy nghĩ như vậy, rất nhiều người đều đến Tiêu Giao Lâu ủng hộ. Một khối hạ phẩm linh thạch, ăn uống vui chơi một đường, giá này đối với mọi người ở Thạch Đầu Thành mà nói, tuy có chút đắt, nhưng cũng không phải không thể gánh vác được. Phải biết rằng bọn họ sở dĩ chạy đến đây, chính là để đảo vàng, mà theo huyết tuyến trùng ngày càng trở nên cuồng bạo, mỗi lần săn giết đều phải mạo hiểm rất lớn. Bỏ qua việc ủng hộ, ngay cả chỉ để thư giãn giảm áp lực, Tiêu Giao Lâu cũng là một nơi rất tốt. "Chủ nhân, hôm nay thu vào 50 khối hạ phẩm linh thạch." Nam Cung Miểu quay đầu lại, cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nam Cung Thế gia đời đời kinh doanh, đối với nàng từ nhỏ đã được hung đúc, việc quản lý sổ sách có thể nói là dễ như trở bàn tay, vô cùng nhẹ nhàng. Nghe vậy, Tần Vô Vi cũng cười, có thể ở nơi khỉ ho có gáy như Thạch Đầu Thành này, mỗi ngày thu vào 50 khối hạ phẩm linh thạch, đây đã là một việc kinh doanh vô cùng kiếm tiền. Mở đầu tốt đẹp, hắn bây giờ càng có niềm tin vào sự nghiệp Thanh Lâu. Tần Vô Vi đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là sớm muộn gì cũng có ngày mở Tiêu Giao Lâu khắp 36 đại thành của Hạ Quốc, thậm chí là ra khỏi Hạ Quốc, tiến ra Trung Châu đại lục rộng lớn bao la. Chương 25, huyết tuyến trùng khát máu cuồng bạo. Chương 25, huyết tuyến trùng khát máu cuồng bạo. Tiêu Giao Lâu cao 5 trượng, sừng sững ở Thạch Đầu Thành. Phong cảnh tầng 5 độc đáo, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành trì. Ngày thường, rảnh rỗi không có việc gì, Tần Vô Vi thích nhất là để Nam Cung Miểu pha một tấm trà, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi, ngắm nhìn toàn bộ thành trì, có một phong vị riêng. "Chủ nhân, mấy ngày nay thu nhập sổ sách có chút không tốt, mấy ngày gần đây chỉ có hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch." Nam Cung Miểu nhíu mày xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt. Cách đây không lâu, việc kinh doanh của Tiêu Giao Lâu rất phát đạt, mỗi ngày ít nhất thu vào 50 khối hạ phẩm linh thạch. Dạo gần đây, không biết vì sao, khách hàng ngày càng ít đi. "Chủ nhân, các cô nương còn nghe được một số lời đồn đại, không biết có phải thật không?" Nói đến cuối, Nam Cung Miểu cắn cắn môi son, càng thêm u sầu. Bây giờ rất nhiều người đều nói huyết tuyến trùng ở sâu trong sa mạc ngày càng trở nên cuồng bạo khát máu và có xu hướng lan ra bên ngoài. Theo xu hướng này, nói không chừng một ngày nào đó, Thạch Đầu Thành cũng sẽ phải đối mặt với sự vây công của huyết tuyến trùng. "Ta cũng nghe nói rồi." Nghe vậy, khóe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch. Mở Thanh Lâu còn có một lợi ích khác, đó là tin tức rất nhanh ngay. Chỉ cần có tâm, có thể thu thập được rất nhiều thông tin tình báo có giá trị. đúng như Nam Cung Miểu lo lắng, nếu đại quân huyết tuyến trùng kéo đến dưới thành thì thực sự rất nguy hiểm. Đường thấy thạch đầu thành rất lớn, tường thành cũng rất cao, nhưng thực ra nó chỉ là một thành trì không có phòng bị, ngay cả một trận pháp phòng hộ cũng không có. Hơn nữa, những người ở thạch đầu thành đa số đều là tán tu, đến đây để đào vàng, đối với thạch đầu thành không có chút cảm giác thuộc về nào, trông cậy vào những kẻ này liều chết bảo vệ thạch đầu thành, e rằng quá ngây thơ. Có một câu, Tần Vô Vi không nói, đó là nếu thực sự có ngày đó, hắn là thành chủ sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Triệu Tư Thông đã trở về. Nhận thấy cổng thành có chút hỗn loạn, Tần Vô Vi tập trung nhìn, từ trong đám người thấy một bóng dáng quen thuộc. Nói đến, từ khi chiếm Tiêu Giao Lâu thất bại, Triệu Tư Thông liền dẫn một đội người rời khỏi thạch đầu thành, tiến vào sâu trong sa mạc. Chuyến đi này đã hơn 3 tháng, ở sâu trong sa mạc rất lâu, bây giờ mới trở về. Hơn nữa, Triệu Tư Thông trông rất chật vật. Triệu lão đại, đây là sao vậy? Đám huynh đệ của ngươi đâu rồi? Mã Lục và bọn họ không phải đi cùng ngươi sao? Triệu lão đại, ngươi bị thương rồi sao? Mọi người ở thạch đầu thành nhao nhao vây quanh, vẻ mặt quan tâm, thực chất là muốn hỏi thăm tin tức về sâu trong sa mạc. Trong thành bây giờ tin đồn bay khắp trời, nói đủ thứ chuyện, khiến lòng người hoang mang. Rất nhiều tán tu vốn đã lập đội, muốn tiến vào sâu trong sa mạc săn huyết tuyến trùng, nhưng bây giờ lại có chút do dự, không dám hành động mạo hiểm. Còn có một số kẻ nhát gan, thì trực tiếp rời đi, từ bỏ việc đào vàng. Đừng nhắc nữa, chết hết rồi. Một đội 10 người, chỉ có ta may mắn sống sót trở về. Đám huyết tuyến trùng đáng chết đó không biết bị kích thích gì, chỉ cần thấy người là điên cuồng lao tới cắn xé, không sợ chết, giết mãi không hết, không cẩn thận một chút là sẽ bị vây kín. Trước khi chưa làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, lão tử dù sao cũng không đi cái nơi quỷ quái đó nữa. Triệu Tư Thông chửi tới, ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao Lâu ở trung tâm thành, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia hận thù thoáng qua. Chuyến săn giết này cũng có thể nói là đào vàng, vốn dĩ là kiếm lợi lớn. Dựa vào kinh nghiệm phong phú tích lũy nhiều năm, cộng thêm thực lực của đội ngũ bọn họ đều rất tốt, đã từng kiếm được rất nhiều sa kim. Nhưng sau đó không biết vì sao, bọn họ lại bị lạc đường ở sâu trong sa mạc, rồi bị vô số huyết tuyến trùng điên cuồng tấn công. Trong một thời gian dài tiếp theo, bọn họ đừng nói là đào vàng, chỉ có thể mệt mỏi đối phó với sự vây công của đại quân huyết tuyến trùng, bọn họ ngược lại trở thành bên bị săn giết. Cuối cùng, chỉ có một mình hắn dựa vào tu vi cao nhất, liều mạng giết ra một con đường máu, trốn thoát trở về. Đây vẫn là trong tình huống kéo Mã Lục và những người khác làm bận hy sinh, đương nhiên, những chuyện bẩn thỉu ngầm này, hắn sẽ không nói ra. Sau khi thoát chết, Triệu Tư Thông định dưỡng thương vài ngày, rồi rời khỏi thạch đầu thành, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Triệu Tư Thông nói vậy sao? Tần Vô Vi đặc biệt tìm Ngụy lão đầu, hỏi thăm tình hình cụ thể. Vừa rồi ở trên lầu, hắn chỉ thấy Triệu Tư Thông rất chật vật, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không biết. Thành chủ, thạch đầu thành lòng người hoang mang, sóng ngầm cuộn cuộn, ngài phải sớm chuẩn bị rồi. Hơn nữa, Triệu Tư Thông là người thù dai, mấy ngày nay ngài tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ngụy lão đầu lắc đầu, thở dài. Không chỉ đội ngũ của Triệu Tư Thông, các đội ngũ khác cũng đều thất bại, không ít người đã chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở sâu trong sa mạc, nhưng một dấu hiệu ngày càng rõ ràng, đó là huyết tuyến trùng đã trở nên vô cùng cuồng bạo khát máu và có xu hướng lan tràn thành tai họa. Ta biết rồi. Tần Vô Vi gật đầu, sâu sắc đồng ý có câu nói, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, hắn chuẩn bị chạy trốn. Dù sao mấy ngày nay, hắn đã kiếm được rất nhiều linh thạch, cùng lắm thì Tiêu Giao Lâu này không cần nữa. Chỉ cần dẫn theo một đám cô nương, cộng thêm trong túi có tiền, tìm một nơi thích hợp khác, xây dựng lại Tiêu Giao Lâu là được. Còn về việc bỏ rơi thạch đầu thành, có bị gia tộc truy cứu trách nhiệm hay không, căn bản không nằm trong suy nghĩ của Tần Vô Vi. Nếu lão giả Tần Diệu Tổ dám kiếm chuyện, thì hắn sẽ để phân thân Tần Vô Song tăng cường độ cho hắn, đòi hỏi một ít tài nguyên tu chân gì đó, xem đến lúc đó ai khó chịu. Sau khi tính toán một phen, Tần Vô Vi thong dong lên lầu và dặn dò Nam Cung Miểu để nàng chuẩn bị tâm lý trước. Còn về các cô nương trong lầu, tạm thời không thông báo, tránh gây ra hoảng loạn không cần thiết. Mặc dù tình hình có dấu hiệu xấu đi, nhưng thạch đầu thành cách sâu trong sa mạc rất xa, trong thời gian ngắn cũng không cần quá lo lắng. Ngược lại, câu nói cuối cùng của Ngụy lão đầu, Tần Vô Vi thầm cảnh giác, có phòng bị. Triệu Tư Thông bị hắn giả heo ăn thịt hổ gài bẫy một bố, trong cơn xấu hổ và tức giận lại dẫn đội vào sâu trong sa mạc, kết quả tổn thất nặng nề, chỉ có một mình hắn chật vật trốn thoát trở về. Nếu Triệu Tư Thông tính sổ này lên đầu hắn, thì có chút phiền phức rồi. Thật vậy, dương cao cờ hiệu vạn triều tông, không ai dám công khai động đến Tiêu Giao Lâu. Nhưng trong bóng tối, nếu thực sự có người muốn đối phó hắn, thì cũng không thể không đề phòng. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, Tần Vô Vi lại bật cười. Bởi vì sau khi ăn cực phẩm linh mễ do hắn cung cấp, phân thân Tần Vô Song bên kia đã thành công đột phá thăng cấp lên luyện khí cựu tầng cảnh và đã bắt đầu chuẩn bị xung kích trúc cơ đại quan. Từ phương diện tu vi cảnh giới mà nói, Tần Vô Song đã vượt qua Triệu Tư Thông luyện khí bắt tầng cảnh. Huống chi Tần Vô Vi còn là lôi hệ thiên linh căn, ở vạn triều tông lại tu luyện được một môn tiên lôi quyết uy lực cực mạnh. Làm sao một tán tu Triệu Tư Thông nhỏ bé có thể so sánh được? Chương 26, ngược sát, phản sát mới đúng. Chương 26, ngược sát, phản sát mới đúng. Đêm khuya thanh vắng, thạch đầu thành một mảnh tĩnh mịch. Có một người áo đen che mặt lại lặng lẽ tiến vào Tiêu Giao Lâu, thân hình như quỷ mị, thẳng tiến lên tầng 5. Cả tòa lầu đa số đều là phàm nhân, tu chân giả duy nhất lại chỉ là một phế vật luyện khí nhất tầng cảnh, vậy mà cũng dám đắc tội lão tử. Thật sự cho rằng có quan hệ với Vạn Triều Tông là có thể làm đùa hộ mệnh, cả đời vô ưu sao? Triệu Tư Thông, tức là người áo đen che mặt, cười nhạt, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn. Vì uy danh của Vạn Triều Tông, hắn chắc chắn không dám công khai tìm Tần Vô Vi gây phiền phức. Nhưng trong bóng tối, lại ở nơi như thạch đầu thành này, tạo ra một chút tai nạn, rồi ám sát một người, thì quá đơn giản rồi. Triệu Tư Thông đã suy nghĩ kỹ, dù Tần Vô Vi có quan hệ với Vạn Triều Tông thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một phế vật. Chỉ cần hắn làm việc sạch sẽ, không để lại bất kỳ manh mối nào, tin rằng Vạn Triều Tông bên kia dù có biết tin, cũng sẽ không làm lớn chuyện. Nói không chừng, Vạn Triều Tông căn bản lười điều tra. Phải biết rằng Vạn Triều Tông có vô số sản nghiệp, trải rộng khắp Trung Châu đại lục, làm sao có thể quan tâm đến một chuyện nhỏ như vậy? Thằng nhóc tối, dám gài bẫy lao tử. Lát nữa sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ là một phế vật luyện khí nhất tầng cảnh mà thôi. Triệu Tư Thông đi đến trước mặt Tần Vô Vi đang ngủ say, giơ tay chỉ một cái, một tia sáng xanh lục bay ra, rơi xuống người Tần Vô Vi, lập tức hóa thành từng sợi dây leo xanh biếc, cuốn chặt lấy người hắn. Trong lúc thi triển thuật, Triệu Tư Thông còn nhanh chóng phóng ra một tấm tinh âm phủ, cách ly mọi động tĩnh. Thằng nhóc tối, tỉnh rồi sao? Bây giờ ngươi có kêu gào đến khản cả cổ cũng vô dụng thôi. Có bản lĩnh thì để chỗ dựa Vạn Triều Tông của ngươi đến cứu ngươi đi. Triệu Tư Thông cười dữ tợn, mặt đầy vẻ chế giễu. Với tu vi luyện khí bắt tầng cảnh của hắn, đối phó một phế vật luyện khí nhất tầng cảnh, quả thực quá dễ dàng. Hiện tại hắn chỉ cần làm việc sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào, là có thể loại bỏ mọi ân oán. Với suy nghĩ như vậy, Triệu Tư Thông một tay nhấc Tần Vô Vi đang nằm, mở cửa sổ, từ trên cao nhảy xuống. Trong gian phòng tầng 5 còn có một nữ nhân, Triệu Tư Thông chỉ liếc mắt nhìn qua, liền thu hồi tầm mắt, lười để ý mặt đầy rỗ, thực sự quá xấu xí, khiến hắn không có chút hứng thú nào. Tốt nhất là làm xong vụ này, sớm rời khỏi Thạch Đầu Thành thì hơn. Nhân lúc Thạch Đầu Thành đang hoang mang, ngày càng hỗn loạn, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Vượt qua tường thành, Triệu Tư Thông lại kích hoạt một tấm tận hành phù, tăng tốc độ, rất nhanh đã rời xa Thạch Đầu Thành. Thang nhóc tối, ngày chết của ngươi đến rồi. Đến khu vực rìa sa mạc sắp tiến vào sâu, Triệu Tư Thông ném Tần Vô Vi xuống đất và tiện tay giải trừ sự trói buộc của dây leo. Không có gì phải đề phòng, một phế vật luyện khí nhất tầng cảnh nhỏ bé, giống như cá chết tớt, có thể mặc hắn tùy ý xé thịt. Huống chi, kẻ trước mắt này chỉ là một thiếu niên 12 tuổi mà thôi. Có thể tha cho ta một mạng không? Thật ra mà nói, giữa ngươi và ta không có thù hận sâu sắc, ngươi đến Tiêu Giao lâu ăn uống vui chơi, còn ta là chủ nhà thu tiền, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có chút chuyện như vậy, không cần phải giết người chứ? Tần Vô Vi đứng dậy, ánh mắt khẽ lóe lên, nói: "Đánh rắm, ngươi là một phế vật, dám làm mất mặt lão tử, đây chính là con đường tìm chết." Thằng nhóc tối, đừng tưởng rằng dương cao cờ hiệu Vạn Triều Tông là có thể làm cản, trong giới tu chân muốn sống lâu, quan trọng vẫn là bản thân phải đủ mạnh. Triệu Tư Thông cười dữ tợn, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén, hắn định rút cạn máu của tiểu tử này, rồi cắt vài miếng thịt xuống, sau đó đóng đinh xuống đất, để hắn nếm trải cảm giác tuyệt vọng đau đớn tột cùng. Dù sao ở nơi như thế này, chết người là chuyện quá bình thường, lát nữa gió cắt nổi lên, chôn vùi người ta, không ai tìm thấy, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Quả thật, gen sắc còn cần cứng cáp. Cứ mãi ẩn mình khó mà bền lâu, không chừng lúc nào đó sẽ gặp phải bất ngờ, muốn tiếp tục ẩn mình, phải có thực lực đủ mạnh, mới có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ ngoài dự kiến. Đã được chỉ giáo. Tần Vô Vi gật đầu, rất đồng tình với lời nói của đối phương. Ngay từ đầu, hắn đã biết, thế giới tu chân rộng lớn này thực sự quá nguy hiểm, không ai biết ngày mai và bất ngờ, cái nào sẽ đến trước. Cứ lấy chuyện trước mắt mà nói, trừ khi hắn nhẫn nhục chịu đựng, dâng Tiêu Giao lâu cho Triệu Tư Thông, và chuyển nhượng toàn bộ các cô nương của Tiêu Giao lâu cho Triệu Tư Thông, nếu không, mối thù này sẽ kết lại. Chỉ có chút chuyện như vậy, Triệu Tư Thông không những muốn giết người, còn chuẩn bị ngược sát, thực sự khiến hắn có chút cả lời. Thực ra, chỉ cần Triệu Tư Thông không tìm hắn gây phiền phức, thì hắn cũng lười để ý đến Triệu Tư Thông. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mọi người hoàn toàn có thể sống yên ổn, hòa bình chung sống. Thằng nhóc tối, ngươi sẽ không còn át chủ bài nào nữa chứ? Nhận thấy sắc mặt thiếu niên trước mắt vô cùng bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn nào, Triệu Tư Thông không khỏi có chút thất vọng, rồi lại nảy sinh một tia nghi ngờ. Không đợi dứt lời, Triệu Tư Thông hung hăng ra tay, chuyện bất thường ắt có quỷ, hắn đổi ý rồi, định một kích tất sát, triệt để bóp chết mọi ẩn họa. Chỉ thấy một sợi dây leo từ dưới đất trồi lên, đón gió lớn lên, khác với sợi dây leo dùng để trói buộc trước đó, sợi dây leo này đầy gai nhọn, uyển chuyển như gian sống, chỉ cần cuốn lấy, trong thời gian cực ngắn là có thể xiết người thành một vũng máu thịt. Ầm. Một tia sét lóe lên, chỉ một đòn đã đánh nát sợi dây leo đó, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Triệu Tư Thông cách đó không xa. Triệu Tư Thông toàn thân cháy đen, kêu la thảm thiết, lập tức chịu phải vết thương không thể hồi phục. Trường Tâm Lôi. Không đúng, uy lực này còn kinh khủng hơn Trường Tâm Lôi. Ngươi không phải tạp linh căn sao? Sao có thể thi triển thuật pháp hệ lôi? Triệu Tư Thông khàn giọng, mặt đầy vẻ kinh hãi khó tin. Hắn từng hỏi thăm và tự mình thử nghiệm, xác định Tần Vô Vi chỉ là một phế vật có thiên phú tu chân rất kém. Nhưng thực lực mà Tần Vô Vi vừa thể hiện đã vượt xa tưởng tượng của hắn, gần như là nghiền ép. Tu vi cảnh giới như vậy, còn có tia sét kinh khủng vừa rồi, rốt cuộc là làm thế nào mà làm được? Nói nhảm quá nhiều. Hấp thụ đầy đủ bài học của ngươi vừa rồi, ta sẽ cho ngươi một cái chết sảng khoái. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, không hề tiến lại gần, ngược lại lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Một tia sét cũng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Tuy Triệu Tư Thông đã thoát thoát, trông như không còn sức phản kháng, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, hắn không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì. Đừng, tha cho ta! Triệu Tư Thông kinh hãi kêu lên, nhưng lời cầu xin của hắn chưa dứt, đã bị một tia sét đánh trúng lần nữa, cả người tan thành cho bụi, chết không thể chết hơn. Chương 27, đáng tiếc ngươi không họ Vương. Chương 27, đáng tiếc ngươi không họ Vương, tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi họ Vương, thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ tiếc ngươi họ Triệu, vậy thì không có gì để nói. Tần Vô Vi khét lời, lướt mắt nhìn nơi Triệu Tư Thông tan thành cho bụi. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, nhưng lần đầu giết người hắn lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên, không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn khá hưởng thụ. Cảm giác đã lâu không gặp. Chẳng mấy chốc, Thần Vô Vi bật cười, không còn hoài niệm quá khứ nữa. Hiện tại hắn là trường sinh giả, sở hữu vô tận tuổi thọ, không cần phải như kiếp trước, lúc nào cũng đặt mạng sống lên đầu, ngày ngày sống trong hiểm nguy. Kiếp này, hắn chỉ muốn ẩn mình, tốt nhất là ẩn đến khi trời đất hoang tàn. Đương nhiên, nếu có kẻ nào cố tình tìm chết, ép hắn ra tay, như Triệu Tư Thông vậy, trong trường hợp đảm bảo không tiết lộ bí mật, hắn không ngại tiện tay giết chết. Phế vật. Khi hắn kích hoạt đạo chủng, vận dụng sức mạnh của phân thân, thì hắn chính là thiên tài thực sự. Lôi hệ thuật pháp tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có một điểm bất lợi, đó là không để lại chiến lợi phẩm nào. Tần Vô Vi tìm kiếm một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi có chút tiếc nuối. Triệu Tư Thông dù sao cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, lại hoành hành bá đạo ở Thạch Đầu Thành nhiều năm, trong túi trữ vật hẳn có không ít đồ tốt. Chỉ tiếc, dưới hai đạo lôi đỉnh của hắn, không còn gì xuất lại. Vì không có chiến lợi phẩm, Tần Vô Vi cũng không nán lại lâu, xác định phương hướng, nhanh chóng chạy về Thạch Đầu Thành. Tranh thủ trời tối, Tần Vô Vi lặng lẽ vào thành, trở về Tiêu Giao Lâu. Thấy Nam Cung Miểu không hề hay biết, vẫn đang ngủ say, Tần Vô Vi khẽ cười không tiếng động, cũng giả vờ như không có chuyện gì, nằm xuống giường ngủ. Đêm nay coi như một khúc mắc nhỏ, qua rồi thì thôi. Còn về Triệu Tư Thông, theo lời hắn tự nói, ở nơi như Thạch Đầu Thành này, xảy ra chuyện gì đó, là chuyện quá đỗi bình thường, căn bản không ai quan tâm. Một đêm không lời, sau khi trời sáng, Tần Vô Vi thức dậy, vươn vai một cái thật dài. Dưới sự hầu hạ của Nam Cung Miểu, Tần Vô Vi rửa mặt súc miệng, ăn sáng xong liền xuống lầu. Linh mễ cực phẩm, vẫn phải tiếp tục tôi luyện. Chỉ cần không phải khổ tu, Tần Vô Vi rất sẵn lòng trong khả năng của mình, giúp phân thân một tay. Dù sao giúp phân thân, chính là giúp bản thân. Nếu Tần Vô Vi sớm trúc cơ thành công, thì hắn với tư cách bản tôn, tự nhiên cũng có thể thu được lợi ích lớn nhất từ đó. Chỉ là mấy ngày nay, Ngụy lão đầu cũng không biết chạy đi đâu. Trước đây mua linh mễ, chỉ cần báo cho Ngụy lão đầu một tiếng, để hắn thay mặt chuyển lời, Trương Khâu sẽ mang linh mễ đến tận cửa. Nhưng bây giờ không tìm thấy Ngụy lão đầu, Tần Vô Vi đành phải tự mình đi một chuyến. Thành chủ, lại đến mua linh mễ sao? Lần này muốn mua bao nhiêu cân? Ở phương thị, Trương Khâu thấy Tần Vô Vi, lập tức đứng dậy, mặt đầy tươi cười, rất nhiệt tình. Có được một khách hàng lớn như vậy, linh khí của tụ linh trận của hắn ngày càng dồi dào, hy vọng trồng linh mễ cực phẩm cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Lại thêm 100 cân nữa đi. Tần Vô Vi lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, sau khi mua linh mễ xong, không nhịn được hỏi, "Lão Trương, Ngụy lão đầu mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy người." Xét thấy Ngụy lão đầu cũng có tu vi thấp như hắn, lại không có hứng thú săn giết huyết tuyến trùng, hẳn là đang ở trong thành mới phải. Chẳng lẽ Ngụy lão đầu đã ra khỏi thành rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tần Vô Vi khẽ động. Ta cũng rất kỳ lạ. Trước đây Ngụy lão đầu cứ như miếng cao giàn chó, làm sao cũng không bứt bỏ được, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Nhưng mấy ngày nay, lão già Ngụy lão đầu kia cũng không biết đang làm gì, thường xuyên không thấy người. Trương Khâu gãi đầu, đối với chuyện này cũng có chút nghi hoặc. Được rồi, lát nữa có tin tức của Ngụy lão đầu thì báo cho ta một tiếng. Thấy Trương Khâu cũng không biết tung tích của Ngụy lão đầu, Tần Vô Vi quay người rời đi. Ai ngờ trên đường về, lại thấy một lão già luồn thuộm, không chỉnh tề đi tới. Chính là Ngụy lão đầu đã biến mất mấy ngày. Ta nói lão Ngụy, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Hại ta một trận lo lắng, còn tưởng ngươi ra khỏi thành hoặc chết trong cống rãnh rồi. Tần Vô Vi nhìn kỹ một lượt, sau đó cười trêu chọc. Thành chủ nói đùa rồi, với chút thực lực này của ta, ra khỏi thành chính là tìm chết, ta còn chưa ngu đến mức đó. Ta chỉ là thân thể không khỏe, nằm ở nhà mấy ngày. Ra rồi. Thành chủ, không giấu gì ngươi, ta cảm thấy đại hạn của mình sắp đến rồi. Ngụy lão đầu đưa tay sờ mũi, cười khổ đáp. Là tu chân giả, người sắp chết sẽ có cảm ứng. Sau khi mắc một trận bệnh nặng, hắn cảm thấy thời gian còn lại của mình đã không còn nhiều. Lão Ngụy, chuyện này ta thật sự không giúp được ngươi, nhưng ta có thể sắp xếp cho ngươi một chút, có muốn đến chỗ ta tiêu giao một phen không? Yên tâm đi, không thu tiền của ngươi đâu. Tần Vô Vi chớp mắt, cười mời. Rõ ràng là một người trẻ tuổi nhưng lại mang đầy vẻ già nua, thân thể cũng đã suy yếu không chịu nổi. Ngụy lão đầu này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, những lời hắn nói nghe cho vui thôi, không thể tin hoàn toàn. Nếu Ngụy lão đầu đồng ý, thì khi tắm rửa xong hơi, có lẽ có thể nhìn ra một vài manh mối. Chỉ tiếc, Ngụy lão đầu không cho hắn cơ hội này. Đa tạ hảo ý của thành chủ, nhưng thôi vậy. Già rồi không còn dùng được nữa, tâm tư về phương diện đó tự nhiên cũng nhạt đi rồi. Ngụy lão đầu lắc đầu, vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy điều gì đó, hắn lại ngẩn người, lông mày cũng nhíu lại. Tuy nhanh chóng giãn mày, Ngụy lão đầu cũng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng sự thay đổi nhỏ vừa rồi lại bị Tần Vô Vi tinh tường nắm bắt. Theo ánh mắt của Ngụy lão đầu, Tần Vô Vi quay đầu lại, liền thấy phía chân trời xa xa, một chiếc phi thuyền xé gió, nhanh chóng bay về phía Thạch Đầu Thành. Mau nhìn, có phi thuyền. Tu sĩ trúc cơ kỳ chạy đến Thạch Đầu Thành làm gì? Các ngươi chú ý xem, chiếc phi thuyền này thật lớn, ước chừng ít nhất trăm trượng, đây không phải là thứ người bình thường có thể sở hữu. Mọi người ở Thạch Đầu Thành cũng đều nhìn thấy, nhao nhao đứng dậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, hầu hết tu chân giả ở Thạch Đầu Thành đều là tán tu, cơ bản không có tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì sau khi trúc cơ thành công, đã không còn coi trọng chút thu hoạch từ việc săn giết huyết tuyến trùng nữa. Còn một điểm nữa, chính là sau khi trúc cơ thành công, tương đương với việc chứng minh lại bản thân, cho dù không thể gia nhập những tông môn tu chân đỉnh cấp như Vạn Triều Tông, thì cũng có thể gia nhập một số môn phái tu chân bình thường, thu được tài nguyên tu chân vượt xa tán tu. Cũng chính vì vậy, khi thấy một chiếc phi thuyền hạ xuống, lại không phải là phi thuyền bình thường, mọi người ở Thạch Đầu Thành mới kinh ngạc đến vậy. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc không thôi, liền thấy một thanh niên áo tím nhảy xuống. Áo tím, viền kim tuyến, mây ngũ sắc, còn thêu kim long sáu móng. Mọi người ở thạch đầu thành xôn xao không ngớt, càng thêm chấn động. Nếu không đoán sai, người đến lại là một hoàng tử. Chương 28, tắt đèn rồi cũng như nhau. Chương 28, tắt đèn rồi cũng như nhau. Quả nhiên là nơi khỉ ho có gáy, hoang tàn quá. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nhảy xuống từ phi thuyền, nhìn quanh thạch đầu thành, bĩu môi. Từ kinh đô phồn hoa thịnh vượng của Hạ quốc đến vùng biên cương hoang vu này, sự chênh lệch quả thật quá lớn. Nếu không phải có mưu đồ, hắn đã không chạy đến nơi này chịu khổ. Phía sau hắn còn có 10 tên hộ vệ, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, tùy tiện chọn một người ra, đều có thể áp đảo mọi người ở thạch đầu thành. Tham kiến tam hoàng tử. Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, mọi người ở thạch đầu thành đều cúi người hành lễ. Tuy Hạ quốc là một nước phụ thuộc tu chân, tuân theo quy tắc của giới tu chân, nhưng tam hoàng tử thân phận tôn quý, bản thân lại có tu vi trúc cơ kỳ, mọi người đương nhiên không thể thất lễ. Trong lòng mọi người lại kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng đội ngũ của tam hoàng tử Hạ Tu Hiền có thực lực quá mạnh mẽ, vượt xa mọi người ở thạch đầu thành. Quan trọng là họ không hiểu tại sao một người tôn quý như tam hoàng tử lại đặc biệt chạy đến thạch đầu thành hoang vu này. Tiêu giao lâu này là của ai? Đời này tiêu giao trời chẳng hỏi, xưa nay vạn sự nước chảy đông. Câu đối này cũng không tệ, rất ý vị, chỉ là chữ hơi xấu. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền khẽ cười hỏi. Nhìn khắp thạch đầu thành, chỉ có tiêu giao lâu này miễn cưỡng lọt vào mắt, có thể tạm trú. Tiếp theo, hắn sẽ ở lại thạch đầu thành một thời gian, đương nhiên phải tìm một chỗ ở phi thuyền tùy thân cũng có thể ở được, nhưng vận hành trận pháp mỗi khắc đều tiêu hao lượng lớn linh thạch, dù hắn là hoàng tử, cũng có chút không nỡ. Gặp tam hoàng tử, ta chính là chủ tiêu giao lâu, cũng là thành chủ thạch đầu thành, Tần Vô Vi. Nếu điện hạ không chê, không bằng đến tiêu giao lâu của ta nghỉ chân. Ăn uống vui chơi một đường, đảm bảo điện hạ hài lòng. Tần Vô Vi từ trong đám đông bước ra, không tiêu ngạo không tự ti, cười đáp. Cũng như mọi người ở thạch đầu thành, hắn cũng rất kinh ngạc và nghi hoặc. Tuy nhiên, bất kể tam hoàng tử này có mưu đồ gì, hẳn đều không liên quan nhiều đến hắn, cũng sẽ không tìm phiền phức cho hắn. Đã vậy, hắn chỉ cần tiếp đãi tốt tam hoàng tử và đoàn người là được. Nếu có thể kết một thiện duyên thì càng tốt. Biết đâu sau này tiêu giao lâu mở đến kinh đô, còn cần nhờ đến cửa của tam hoàng tử. Ăn uống vui chơi một đường. Tiêu giao lâu của ngươi không phải là thanh lâu đấy chứ? Nhưng ta thích. Cứ quyết định vậy đi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngẩn người một lát, sau khi phản ứng lại, không khỏi lộ vẻ kỳ quái, rồi phá lên cười ha hả. Một thiếu niên chưa lớn, ở nơi khỉ ho có gáy như thạch đầu thành này, lại mở một thanh lâu. Đây thật sự không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vô Vi, tham quan từng tầng, mãi đến tầng 5, lại nhìn thấy số nữ nam cung miểu mặt đầy tàn nhang, tam hoàng tử Hạ Tu Hiền càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Tần Vô Vi, khẩu vị của ngươi thật độc đáo đấy. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền nháy mắt ra hiệu, cười trêu chọc. Sau khi rời kinh đô, hắn cũng có chút phóng túng bản thân, lời nói và hành động đều bất đi nhiều kiêng kỵ. Thật ra, hắn cũng chỉ lớn hơn Tần Vô Vi 6 tuổi, mới vừa 18 tuổi, vẫn còn mang tâm tính thiếu niên. Cái này thì dung mạo đẹp xấu thật ra không quan trọng, tắt đèn rồi cũng như nhau thôi. Tần Vô Vi chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp. Khụ khụ. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đang uống trà, lập tức bị sặc một ngụm lớn, sau đó cười phá lên liên tục, cười đến nghiêng ngả. Sau khi cười xong, hắn bước tới, rất thân mật vô vai Tần Vô Vi. Thiếu niên trước mắt này rất thú vị, là một người kỳ lạ. Ít nhất ở kinh đô, hắn chưa từng thấy kẻ nào thú vị như vậy, cho dù có, cũng không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Có lẽ vì đường xa mệt mỏi, tam hoàng tử Hạ Tu Hiền ngáp một cái, sau khi trò chuyện vài câu với Tần Vô Vi, liền đi nghỉ ngơi. Cứ ở tầng 5, là tam hoàng tử, đây tuyệt đối là vị khách quý đầu tiên kể từ khi tiêu giao lâu được thành lập, Tần Vô Vi đương nhiên không dám chậm trễ, trực tiếp sắp xếp điều kiện ăn ở tốt nhất. May mắn là tầng 5 đủ rộng rãi, ngay từ đầu khi xây dựng đã dự liệu được tình huống tương tự, làm hơn 10 gian phòng khách, trang trí cũng rất có phong cách, sắp xếp cho tam hoàng tử và đoàn người dư giả. Còn về điều kiện môi trường, đương nhiên không thể so với kinh đô, nhưng tam hoàng tử và đoàn người đặc biệt chạy đến nơi khỉ ho có gáy như thạch đầu thành này, hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng sẽ không quá để tâm. Bẩm điện hạ, thuộc hạ vừa điều tra kỹ Tần Vô Vi đó, chỉ là một công tử bột của Tiềm Long Thành, đã bị gia tộc ngầm từ bỏ. Ước chừng hắn cũng tự buông thả, chạy đến thạch đầu thành này mở thanh lâu, không có gì đáng để chú ý. Ngược lại, các cô nương của tiêu giao lâu này đều đến từ giáo phương tư, có liên quan nhất định đến điện hạ. Trong phòng khách, một thuộc hạ cung kính bẩm báo, còn Hạ Tu Hiền, người vừa rồi còn cười đùa với Tần Vô Vi và chồng có vẻ không có chút tiêu căng nào, lại tỏ vẻ nghiêm túc, không giận mà uy. Ta đoán cũng vậy, một phế vật luyện khí kỳ nhỏ bé, quả thật không đáng để quá chú ý. Cho các ngươi một ngày, điều tra rõ mọi chuyện ở thạch đầu thành, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành tiến vào sâu trong sa mạc. Trong mắt tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lóe lên dị quang, trầm giọng ra lệnh. Đến thạch đầu thành chỉ để nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau khi dưỡng sức xong sẽ làm việc chính. Là chữ quân, tuy không phải thái tử, nhưng chỉ cần chưa chính thức cáo thị thiên hạ thì hắn vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến mục đích thực sự của chuyến đi này, trong mắt tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lóe lên một tia nóng bỏng, nếu mọi chuyện thuận lợi thì sau này hắn chưa chắc đã không có hy vọng đăng lâm đế vị. Vì điều này hắn đã phải trả giá rất lớn, cũng đã chuẩn bị rất nhiều mới có thể qua mặt được vô số thai mắt ở kinh đô, lén lút ra khỏi thành. Ngay cả khi kinh đô có tình giấc hoặc có người biết được hành tung của hắn thì cũng đã không kịp ngăn cản rồi. Điểm quan trọng nhất, bí mật thượng cổ này chỉ có một mình hắn biết. Các hoàng tử khác dù có chạy đến, cũng chỉ là rồi không đầu. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đã thức dậy và cùng một đám thuộc hạ điều khiển phi thuyền rời đi. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không chào hỏi Tần Vô Vi, hoặc nói là lười chào hỏi. Thông qua mạng lưới tình báo của thuộc hạ, sau khi biết Tần Vô Vi bình thường vô vị, hắn đã mất hứng thú. Tôn quý như hắn, không thể nào có giao thiệp thực sự với một phế vật gia tộc nhỏ bé. Chủ nhân, Tam hoàng tử và đoàn người đã rời đi rồi. Nam Cung Miểu bước tới, khẽ báo cáo. Nghe vậy, Tần Vô Vi khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia suy tư. Sâu trong sa mạc rốt cuộc có gì? Hiện tại xem ra, việc huyết tuyến trùng đột nhiên trở nên cuồng bạo khát máu, dường như còn có ẩn tình khác. Nếu không, đường đường là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền sao có thể chạy đến nơi như thạch đầu thành này? Chương 29, thấy tình hình không ổn thì chạy. Chương 29, thấy tình hình không ổn thì chạy. Chủ nhân, Tam hoàng tử và đoàn người chạy đến thạch đầu thành làm gì? Nam Cung Miểu chớp đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Ta cũng muốn biết, nhưng có câu nói rất hay, tò mò hại chết mèo. Những gì không nên biết, tốt nhất đừng nên tìm hiểu. Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, thật ra hắn cũng rất tò mò về chuyện này, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, nếu tùy tiện dò la, chỉ rước lấy phiền phức không cần thiết, thậm chí có thể là họa sát thân. Thực lực cường hãn của Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền và đoàn người, đừng nói hắn bề ngoài chỉ là một phế vật, ngay cả khi thêm phân thân Tần Vô song, cũng không đủ để đối phó. Đây chính là một vòng xoáy, tốt nhất nên tránh xa. Xét thấy huyết tuyến trùng ở sâu trong sa mạc ngày càng cuồng bạo khát máu, khiến thạch đầu thành cũng ngầm nổi sóng, ngày càng hỗn loạn, Tần Vô Vi đưa tay sờ cằm, nảy ra một ý nghĩ. Đó là chỗ em. Thế nào là ẩn mình? Nói thẳng ra, chính là không bao giờ làm những chuyện vượt quá khả năng của mình. Thấy tình hình không ổn, tốt nhất là trốn thẳng, tránh xa vòng xoáy thị phi nguy hiểm. Tần Vô Vi muốn trốn rồi, nói ra thì hắn đến thạch đầu thành cũng đã nửa năm rồi, cũng nên về nhà một chuyến. Tuy có Lý Mạn Giao trông chừng, lão cha Tần Minh Hiên hẳn sẽ không nóng máu, nhưng Tần Vô Vi vẫn có chút lo lắng. Dù sao lão già Tần Diệu Tổ kia rất hiểm độc, biết đâu đang ủ như xấu, muốn biến bọn họ thành bia lỡ đạn. Chủ nhân, Ngụy lão đầu đang ở dưới lầu cầu kiến. Ngay lúc Tần Vô Vi đang suy nghĩ lung tung, Nam Cung Miểu tiến lên bẩm báo. Lão Ngụy cầu kiến, cho hắn lên. Tần Vô Vi ngẩn người một lát, từ khi Tiêu Giao Lâu xây xong, Ngụy lão đầu chưa từng vào, càng đừng nói là chủ động cầu kiến. Ngày thường, hắn không ít lần mời Ngụy lão đầu đến chơi, dù không lên tầng 4, đi tầng 2 tắm rửa sông hơi một chút, cả người cũng sẽ trông sảng khoái hơn nhiều, không đến nỗi luẩn quẩn như vậy. Nhưng đều bị Ngụy lão đầu từ chối khéo. Bây giờ Ngụy lão đầu chủ động cầu kiến, khiến Tần Vô Vi khá bất ngờ. Thành chủ, Tam hoàng tử và đoàn người đã rời đi rồi sao? Ngụy lão đầu đến tầng 5, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Trời vừa sáng đã đi rồi, đi rất vội, không biết có chuyện gì. Tần Vô Vi nhìn kỹ Ngụy lão đầu một cái, khẽ cười trêu chọc, "Lão Ngụy, sao ngươi đột nhiên quan tâm chuyện này vậy? Chẳng lẽ muốn ôm đùi Tam hoàng tử sao?" Thành chủ nói đùa rồi, đại nhân vật như Tam hoàng tử sao có thể để mắt đến một phế vật nửa thân đã vào quan tài như ta. Ngụy lão đầu cười khan một tiếng, biết Tam hoàng tử và đoàn người đã rời đi, sâu trong mắt hắn lóe lên một tia lo lắng, nhưng ngay sau đó liền biến mất không dấu vết, che giấu cực kỳ tốt. Dừng một chút, Ngụy lão đầu không quên giải thích, "Ta chỉ là có chút tò mò, dù sao nơi khỉ ho có gáy như thạch đầu thành này, hiếm khi có tu sĩ trúc cơ kỳ đến, càng đừng nói là một lúc đến nhiều như vậy, trong đó còn có đại nhân vật như Tam hoàng tử. Ta cũng tò mò, chỉ tiếc Tam hoàng tử kín miệng lắm, không tiết lộ gì cả." Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, tùy tiện đáp. Rõ ràng, Ngụy lão đầu đến là để dò la tin tức. Tuy hắn che giấu rất tốt, không để lộ sơ hở nào, nhưng sự xuất hiện của Tam hoàng tử và đoàn người dường như đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn, cả người cũng hơi có vẻ lo lắng. Nhưng vấn đề là, theo lời Ngụy lão đầu tự nói, hắn chỉ là một phế vật nửa thân đã vào quan tài, có thể có kế hoạch gì chứ? Không được, phải đi nhanh. Ngươi đi thông báo cho các cô nương trong lầu, bảo họ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tâm lý, chỉ 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ rời đi. Đợi Ngụy lão đầu đi rồi, Tần Vô Vi có chút không ngồi yên được nữa. Vốn dĩ hắn còn đang do dự, muốn hoãn lại một chút, rồi quan sát thêm. Nhưng khi thấy Ngụy lão đầu cũng bắt đầu trở nên bất thường, Tần Vô Vi ngửi thấy một tia nguy hiểm từ đó. Ngay từ đầu, hắn đã biết Ngụy lão đầu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn giấu rất sâu. Chỉ là hắn là người sợ phiền phức, người tìm hiểu gì cả. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, bất kể Ngụy lão đầu rốt cuộc muốn làm gì, hắn bên này cũng lười nhúng tay vào. Tần Vô Vi rất quả quyết, không còn do dự nữa, dự định nhanh nhất là ngày mai sẽ trốn đi. Còn về Tiêu Giao Lâu đã xây xong này, để không một thời gian cũng không sao, dù sao cũng treo cờ bạn Triều Tông, không sợ bị người khác chiếm đoạt. Hắn sẽ về Tiềm Long Thành trốn một thời gian, xem xét tình hình, nếu nguy hiểm ở Thạch Đầu Thành được giải trừ, thì hắn sẽ quay lại. Tuy Tiềm Long Thành bên kia có lẽ cũng có một đống rắc rối, nhưng hiện tại xem ra, hệ số nguy hiểm ở Thạch Đầu Thành rõ ràng cao hơn. Vâng, chủ nhân. Nam Cung Miểu có chút kinh ngạc, nhưng ở bên cạnh Tần Vô Vi lâu rồi, nàng đã biết mệnh lệnh của chủ nhân, không ai được phép nghi ngờ, chỉ cần chấp hành là được. Nam Cung Miểu xuống lầu, thông báo cho các cô nương trong lầu, gây ra một trận xôn xao, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên yên tĩnh. Đối với các cô nương trong lầu, đi đâu thật ra không quan trọng, chỉ cần chủ nhân không bán các nàng cho người khác là được. Xuất thân từ giáo phương tư, các nàng chính là tiện nô, chỉ có thiếu chủ mới đối xử tốt với các nàng, đổi lại là chủ nhân khác, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, muốn bắt kiệt từng giọt máu mồ hôi của các nàng. Còn về việc giành lại tự do, đó càng là một điều xa xỉ. Tạm ngừng kinh doanh. Theo sự chỉ thị của Tần Vô Vi, Tiêu Giao Lâu trực tiếp tạm ngừng kinh doanh, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị các công việc liên quan đến việc rút lui. Khác với lúc đến, hiện tại hắn cũng coi như dẫn theo một đám người lớn, riêng các cô nương trong lầu đã có đủ 50 người, chưa kể đầu bếp và các tạp dịch khác, nếu tính tất cả vào, gần 100 người. Nhiều người như vậy, muốn rút lui một lúc, thật sự không phải nói đi là đi được. May mắn là những tạp dịch đó đều là người bình thường của Tần thị gia tộc, cũng không cần lo lắng họ sẽ có ý kiến gì. Thực tế, đối với người phàm bình thường, môi trường sống ở Thạch Đầu Thành quá khắc nghiệt, cơ bản không ai muốn định cư lâu dài ở đây. Ngày hôm sau, Tần Vô Vi cũng học theo, chuẩn bị học Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, trời vừa sáng là đi. Chỉ có điều hướng đi khác nhau, Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền và đoàn người là tiến vào sâu trong sa mạc, còn hắn bên này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Thạch Đầu Thành, nơi thị phi này. Còn về Ngụy Lao Đầu, Tần Vô Vi không đi chào hỏi, định trực tiếp dẫn đội ra khỏi thành. Tuy hắn và Ngụy Lao Đầu có mối quan hệ khá tốt, khá thân thiết, nhưng xét thấy Ngụy Lao Đầu bản thân là một yếu tố bất ổn, vì an toàn, sau này có duyên gặp lại thì tốt hơn. Nhưng điều khiến Tần Vô Vi không ngờ tới là, ngay khi hắn dẫn mọi người ở Tiêu Giao Lâu sắp ra khỏi thành, lại thấy Ngụy Lao Đầu đứng ở cổng thành, đang đợi hắn. Thành chủ, đi mà không chào hỏi một tiếng, điều này khiến Lao Phu rất đau lòng đấy. Ta là người một khi đau lòng, liền thích làm những chuyện cực đoan. Ví dụ như, kéo toàn bộ người Thạch Đầu Thành chôn cùng, ý này thế nào? Ngụy Lao Đầu đứng ở cổng thành, trên mặt mang theo một nụ cười quỷ dị, dữ tợn. Chương 30, Kim Đan Lão Quái đáng sợ. Chương 30, Kim Đan Lão Quái đáng sợ kéo toàn bộ người Thạch Đầu Thành chôn cùng. Khẩu khí thật lớn. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, cười khổ. Hắn ngay từ đầu đã biết Ngụy Lao Đầu có vấn đề, nhưng không ngờ Ngụy Lao Đầu lại điên cuồng đến vậy. Tần Vô Vi có chút buồn bực, hắn đã đủ cẩn thận, thấy tình hình không ổn, lập tức chuồn em. Nhưng dù vậy, vẫn bị Ngụy Lao Đầu chặn đường. Lão Ngụy, tha cho ta một mạng được không? Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ là một phế vật luyện khí tầng 1, say mê thanh lâu, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ngươi. Đường đi xa xôi, đợi đội người của ta trở về Tiềm Long Thành, tin rằng chuyện của ngươi bên này đã kết thúc, không ai liên quan đến ai nữa. Tần Vô Vi cười khổ nói. Trong lúc nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động, kích hoạt đạo chủng, lập tức thu được sức mạnh của phân thân Tần Vô Song, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra lôi đỉnh pháp thuật. Tuy nhiên, Tần Vô Vi không lập tức ra tay, chỉ vì hành động của Ngụy Lao Đầu quá bất thường. Muốn kéo toàn bộ người Thạch Đầu Thành cho cùng, có thể nói ra lời như vậy, phải có thực lực đủ mạnh mới được. Ngay cả đội ngũ của Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp mọi người ở Thạch Đầu Thành, nếu nói muốn diện sát toàn bộ người Thạch Đầu Thành thì không thể nào. Phải biết rằng tu chân giả ở Thạch Đầu Thành có hơn 3000 người, nếu điên cuồng tản ra bỏ chạy, chỉ dựa vào đội ngũ của Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, nhân lực thiếu nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản. Mà bây giờ, Ngụy Lao Đầu chỉ có một mình, lại muốn kéo toàn bộ người Thạch Đầu Thành cho cùng. Hoặc là Ngụy Lao Đầu hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn nói năng làm nhảm. Hoặc là Ngụy Lao Đầu có chỗ dựa, có thể diện sát tất cả mọi người. Tần Vô Vi nghiêng về sau, và rất nhanh, Tần Vô Vi bắt đầu mừng thầm vì quyết định sáng suốt của mình. Chỉ thấy Ngụy Lao Đầu cười giữ tận giơ tay, một luồng pháp lực ba động vô cùng khủng bố bùng phát, một trận pháp phong cấm bao trùm toàn thành cũng theo đó được kích hoạt. Khí tức tỏa ra từ bản thân Ngụy Lao Đầu càng thêm kinh khủng cường hãn. Kim Đan lão quái, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ giật giật, rất muốn chửi thề. Cũng không biết Thạch Đầu Thành này có gì tốt, trước là Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền và đoàn người đột nhiên chạy đến, sau đó một Kim Đan lão quái ẩn mình ở đây, bố cục nhiều năm, đột nhiên phát điên. Nếu biết trước như vậy, lúc đó hắn đã không đến làm cái thành chủ rách việc này rồi. Rõ ràng là để tránh né những cuộc tranh đấu ngầm ở Tiềm Long Thành, mới chạy đến nơi hẻo lánh như Thạch Đầu Thành này. Vốn nghĩ tránh tai họa, kết quả lại rơi vào vòng xoáy nguy hiểm hơn. Thật là xui xẻo, đủ đen đủ rồi. Quả thật không cấu thành uy hiếp. Nhưng cẩn tắc vô hài nấy, nưu đồ nhiều năm, ta không muốn có bất kỳ biến số nào. Nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta cũng không tệ, ta có thể không giết những phàm nhân này, nhưng tu chân giả, mỗi người đều phải chôn cùng lão tử. Ngụy Lao Đầu cười dữ tợn, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chỉ bằng uy áp mạnh mẽ của tu sĩ Kim Đăng Kỳ, đã làm cho tất cả phàm nhân của Tiêu Giao Lâu ngất xỉu. Trong sân chỉ còn lại một tu sĩ là Tần Vô Vi. Có phải rất kỳ lạ không? Muốn biết ta đang phát điên cái gì không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Ngụy Lao Đầu mặt đầy vẻ quỷ dị, bay vút lên không, một chiếc phi thuyền xương trắng dài ngàn trượng hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy hắn hoàn toàn kích hoạt trận pháp giam cầm bao trùm toàn thành, từng đạo ánh sáng xanh lục lóe lên, cưỡng chế kéo từng tu chân giả trong thành bay lên. Những tu chân giả bị ánh sáng xanh lục kéo đi đều mặt đầy vẻ kinh hãi, điên cuồng muốn thoát ra, nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bay về phía phi thuyền xương trắng giữa không trung. Thỉnh thoảng có một hai kẻ lọt lưới, dường như thông qua thủ đoạn giữ đáy hòm nào đó, cưỡng chế thoát khỏi trói buộc, muốn bỏ trốn. Nhưng thần niệm của tu sĩ Kim Đan Kỳ bao trùm quá rộng, căn bản không thể trốn thoát. Ngụy Lao Đầu hừ lạnh một tiếng, tiện tay ngưng tụ ra hai cây giáo xương trắng, xé gió gào thét, trực tiếp đóng đinh kẻ bỏ trốn xuống đất. Ngoan ngoãn không phản kháng thì còn có thể sống thêm một thời gian. Cố tình phản kháng, thì các ngươi sẽ hối hận vì đã sống trên đời này. Ngụy Lao Đầu mặt đầy vẻ thờ ơ, nhìn Tần Vô Vi dưới đất. Lời này vừa nói cho mọi người ở Thạch Đầu Thành trên phi thuyền xương trắng nghe, cũng vừa nói cho Tần Vô Vi dưới đất nghe. Cái quái gì thế này? Tần Vô Vi ngẩng đầu, cuối cùng không nhịn được chửi thề một câu. Toàn bộ Thạch Đầu Thành, hơn 3000 tu chân giả, từ khắp các ngóc ngách trong thành, bị cưỡng chế kéo lên phi thuyền xương trắng, dày đặc hơn cả mưa. Cảnh tượng này trông rất hùng vĩ, nhưng với tư cách là một trong những người trong cuộc, Tần Vô Vi lại có chút giận tóc gáy. Ngụy Lao Đầu không chỉ là Kim Đan lão quái, mà còn là một ma tu. Quan trọng là, Ngụy Lao Đầu bày ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vô Vi rất muốn chạy trốn, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, lúc này cơ hội chạy trốn gần như bằng không. Hiện tại lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là Ngụy Lao Đầu không biết hắn cũng đang ẩn giấu thực lực, hơn nữa còn giấu sâu hơn. Nếu lợi dụng tốt điểm này, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Thành chủ, lên đi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta đối với ngươi vẫn có chút ưu đãi. Lát nữa còn có thể cho ngươi chết cuối cùng. Ngụy Lao Đầu giơ tay vẫy một cái, từng luồng ánh sáng xanh lục nhanh chóng ngưng tụ dưới chân Tần Vô Vi, như một đám mây xanh, nâng cả người hắn bay lên, từ từ hạ xuống phi thuyền xương trắng. "Thành chủ, ngươi quả nhiên rất biết điều." Ngụy lão đầu rất hài lòng với thái độ không phản kháng của Tần Vô Vi, chỉ cần Tần Vô Vi cứ hợp tác như vậy thì hắn không ngại bàn cho một chút ưu đãi. Ví dụ như bây giờ, tất cả tu chân giả khác ở Thạch Đầu Thành đều đã bị phi thuyền xương trắng hoàn toàn trói buộc, chất đống như hàng hóa. Chỉ có Tần Vô Vi có thể tự do hoạt động trên phi thuyền. "Vậy thì đa tạ rồi." Tần Vô Vi cười khổ lắc đầu, "Ưu đãi như vậy không cần cũng được, dù sao lát nữa cũng phải chết." "Ha ha, không cần cảm ơn. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đợi ta chất thêm 10 món hàng nữa, mọi chuyện tự nhiên sẽ được sáng tỏ. Bây giờ có thể cho ngươi một gợi ý nhỏ, sở dĩ huyết tuyến trùng trở nên khát máu cuồng bạo, đều là do ta ra tay." Ngụy lão đầu cười lớn một tiếng, thúc giục phi thuyền xương trắng, thẳng tiến sâu vào sa mạc. Trên đường đi, Ngụy lão đầu nói rất nhiều, có chút lắm lời. Đối với điều này, Tần Vô Vi khá hiểu, rõ ràng sở hữu tu vi kim đan kỳ khủng bố, lại giả trang thành một phế vật luyện khí kỳ, còn bị Triệu Tư Thông và những người khác sai bảo, sỉ nhục đủ kiểu. Chỉ riêng sự nhẫn nhịn này đã khiến người ta kinh hãi không thôi. Điều này cũng cho thấy Ngụy lão đầu có mưu đồ cực lớn, nếu không, sao lại có thể nhẫn nhịn đến mức độ này? Hiện tại, Ngụy lão đầu chỉ là bị kìm nén quá lâu, muốn tìm người để chút bầu tâm sự mà thôi. Tần Vô Vi trong khi đóng vai trò người nghe tốt, đại não vận hành tốc độ cao, nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để thoát thân. Trời đất chứng giám, hắn thật sự chỉ muốn ẩn mình, không hề có ý định nhúng tay vào chuyện rắc rối. Chỉ có thể nói, thế giới tu chân rộng lớn này quá nguy hiểm, chỉ đơn thuần ẩn mình, căn bản không thể ẩn mình được. Chương 31, thượng cổ ma của chương 31, thượng cổ ma của sâu nhất trong sa mạc, một trận chém giết vô cùng kịch liệt đang tiếp diễn. Điện hạ, những huyết tuyến trùng này không biết vì sao lại trở nên vô cùng khát máu hung bạo, căn bản là giết không hết, người của chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Một tên thủ hạ thầm kêu khổ không ngừng, trầm giọng bẩm báo. Ban đầu, nhìn thấy huyết tuyến trùng, bọn hắn còn đầy vẻ khinh thường, chỉ là yêu thú cấp 1 mà thôi, tùy tiện là có thể diệt sát. Cũng chỉ có những tán tu chưa từng thấy qua thế sự ở Thạch Đầu Thành mới chạy đến nơi này để đào vàng. Thân là tu sĩ trúc cơ kỳ đường đường, bọn hắn sẽ không vì một chút sa kim mà lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhận ra tình huống có chút không đúng. Bởi vì những huyết tuyến trùng này hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của bọn hắn, vô cùng hung bạo khát máu, không sợ chết. Điều phiền phức nhất, cũng là khó giải quyết nhất, chính là huyết tuyến trùng quá nhiều, từ bốn phương tám hướng xông tới, mang theo từng đợt sóng cắt màu máu, dường như vô cùng vô tận. Cho dù bọn hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, liên tục thi triển pháp thuật trong thời gian dài cũng có chút không chịu nổi. Một khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hết, bọn hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Các thủ hạ khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn Tam hoàng tử, lúc này biện pháp tốt nhất chính là đột phá. Tranh thủ trước khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hết, dựa vào thực lực cường đại của trúc cơ kỳ, bọn hắn vẫn có thể mở ra một con đường máu. Không thể đi, hẳn là ở gần đây. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đoạn xương trắng, trông giống như xương ngón tay người, nhưng lại không giống. Đoạn xương trắng này trắng như ngọc, nhìn kỹ còn có thể thấy từng sợi u mang. Một luồng khí tức cực kỳ tà ác và đáng sợ cũng đột nhiên bùng phát từ đoạn xương trắng này. Một đám thủ hạ đồng loạt rên lên một tiếng, lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao quay đầu đi. Chỉ nhìn một cái, bọn hắn đã phải chịu tổn thương tinh thần không nhẹ. Đây rốt cuộc là xương ngón tay gì? Tuyệt đối không phải của loài người. Đừng nhìn lung tung, cũng đừng hỏi nhiều. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền cẩn thận nâng đoạn xương ngón tay này, trầm giọng quát. Dừng một chút, không biết hắn đã dùng bí pháp gì, liền thấy đoạn xương ngón tay kia dường như được kích hoạt, một đạo u mang bắn ra, nhanh chóng chìm vào mặt đất không xa, trong cõi u minh dường như đang chỉ dẫn điều gì đó. Ở ngay đó, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lộ vẻ vui mừng, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng phong ấn đoạn xương ngón tay kia, rồi nhanh chóng cất vào nhận chữ vật. Điện hạ, người đây là một đám thủ hạ quay đầu lại, nhìn một cái, đều kinh hô. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Tam hoàng tử rõ ràng còn rất trẻ lại đột nhiên già đi rất nhiều, ít nhất là già đi 10 tuổi. Vẫn là câu nói kia, không nên hỏi thì đừng hỏi. Mọi việc đều có cái giá của nó, chỉ cần chuyến đi này thành công, tất cả đều đáng giá. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền lộ vẻ cay đắng, nếu có lựa chọn khác, hắn cũng không muốn hiến tế tuổi thọ của mình. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được hang động ma quỷ thượng cổ ẩn sâu dưới lòng đất kia. Nếu không, cho dù biết phạm vi đại khái, trong sa mạc mênh mông này cũng cực kỳ khó tìm được vị trí cụ thể, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống chi, lúc này bọn hắn còn phải chịu vô số huyết tuyến trùng tấn công dữ dội, tình cảnh đã ngày càng nguy hiểm. Lát nữa theo sát ta. Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền trầm giọng ra lệnh, không muốn nói nhiều. Mục đích thực sự của chuyến đi này chỉ có một mình hắn biết, một đám thủ hạ đi theo chỉ cần nghe lệnh hành sự là được, khi cần thiết còn có thể kéo ra làm vật thế thân. Thực ra, trước khi đến, hắn đã từng nghĩ đến việc mang theo vài kim đan cung phục đến, có tu sĩ kim đan kỳ hộ tống, chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại, Hạ Tu Hiền cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Chỉ vì trong hang động ma quỷ thượng cổ kia có một bảo vật quý giá mà hắn hằng mơ ước, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ nhìn thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Đến lúc đó, nếu kim đan cung phục nảy sinh lòng tham, chỉ với tu vi trúc cơ kỳ của hắn rất khó khống chế cục diện, chẳng phải là làm áo cưới cho người khác sao? Hắn, người ôm chí lớn tranh đoạt đế vị, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đợi một đám thủ hạ đến gần, Hạ Tu Hiền lấy ra 10 tấm cực phẩm hỏa linh phù, thúc dục linh lực kích hoạt đốt cháy, hóa thành từng bức tường lửa, ngăn cách những huyết tuyến trùng khát máu hung bạo kia. Sau đó, hắn lại lấy ra một tấm cực phẩm địa linh phù, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chìm vào mặt đất dưới chân. Toàn là cực phẩm linh phù. Thấy vậy, một đám thủ hạ lộ vẻ hâm mộ. Khác với linh phù hạ trung thượng phẩm thông thường, cực phẩm linh phù cực kỳ hiếm thấy, ngay cả chế phù đại sư muốn khắc họa cũng cực kỳ khó khăn, tỷ lệ thành công rất thấp. Cũng chính vì vậy, một tấm cực phẩm linh phù ít nhất trị giá một khối thượng phẩm linh thạch. Cũng chỉ có Tam hoàng tử, nếu là bọn hắn, căn bản không nỡ thi triển, cho dù trên người bọn hắn có một hai tấm cực phẩm linh phù, cũng là thủ đoạn giữ mạng dưới đáy hòm, sẽ không dễ dàng sử dụng. Thấy cửa độc rồi, có định vị chính xác, cộng thêm cực phẩm địa linh phù, liền thấy dưới lòng đất sâu trăm trượng, lộ ra một cửa động lóe lên u mang. Cửa động không lớn, nhưng trông lại vô cùng tà dị, dường như có thể hấp thu nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh. Ha ha, công phu không phụ lòng người. Nhìn thấy cửa động của thượng cổ ma quật, Tam hoàng tử Hạ Tu hiển lộ vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được cười lớn. Ban đầu, khi nhận được manh mối về bảo vật quý giá, hắn còn có chút nghi ngờ, dù sao đây cũng liên quan đến bí ẩn thượng cổ, lại cách xa vài năm, sự thật có lẽ đã sớm bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, tính chân thực ai cũng có nói. Nhưng theo hắn điều tra khắp nơi, thông tin thu thập được ngày càng nhiều, dần dần xác định manh mối bảo vật quý giá mà hắn có được lại là thật. Như vậy, Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền không thể bình tĩnh được nữa, lén lút giấu tất cả mọi người, nóng lòng đến đây. Nhưng ngay khi Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền đang vui mừng khôn xiết nhảy xuống, chuẩn bị dẫn một đám thủ hạ tiến vào thượng cổ ma quật, lại kinh ngạc nhìn thấy một chiếc phi thuyền xương trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Kéo kẹt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không hổ là Tam hoàng tử, cửa động thượng cổ ma quật ẩn giấu như vậy, vậy mà người cũng tìm được. Ngụy lão đầu trên phi thuyền xương trắng cười quái dị liên tục, nhìn xuống Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền, đầy vẻ trêu chọc. Hắn đã bố trí mưu tính và nhẫn nhịn nhiều năm ở Thạch Đầu Thành, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp đi thứ hắn muốn. Ngay cả hoàng tử Hạ Quốc cũng không được, tất cả đều phải chôn cùng hắn. Nói chính xác hơn, hẳn là như thế. Thực sự nói đến thượng cổ ma quật này, hắn mới là người hiểu rõ nhất. Không chỉ hiểu rõ, hắn còn ra vào rất nhiều lần. Muốn lấy được bảo vật quý giá trong thượng cổ ma quật, không hề đơn giản như vậy, cần phải chờ đợi một cơ hội. Nếu không, hắn cũng sẽ không ẩn mình ở Thạch Đầu Thành nhiều năm như vậy, đã sớm lấy đi bảo vật quý giá trong đó ngay lần đầu tiên tiến vào thượng cổ ma quật, rồi bỏ trốn.